Chương 76, Linh Mẫn chương 76, Linh Mẫn cái này ngẫu nhiên xuất hiện cự hùng không kém cỏi chút nào ban đầu tại mãnh hổ trong xào huyệt gặp phải cái kia, bất quá Cố Nhất Hàng võ công sớm đã xưa đâu bằng nay. Không có dư thừa động tác, chỉ ra một kiếm liền lưu loát đem chém giết. Lột ra lấy máu, mở ra xương phân thây, một bộ đơn giản quá trình tiến hành xong, hắn thiêu đốt một chút thịt gấu xem như bữa trưa. Buổi chiều, ăn uống no đủ Cố Nhất Hàng tiếp tục tại thác nước một bên tu hành. Hắn hiện tại biết võ công rất nhiều, mỗi một hạng đều cần đầu nhập nhất định tinh lực. Cũng may Cố Nhất Hàng trong xương đối với tu hành liền có bản năng yêu quý, lại thêm có thanh trạng thái trái phải quý, cho nên cho dù mỗi ngày đem phần lớn thời gian đều ném vào đến tu hành các hạng võ học bên trên, hắn cũng vui vẻ cái này không mệt. Phi thân đến dưới thác nước, luyện một hồi long ngâm tiết bố sam, cùng tí ngọ hô hấp pháp một dạng, đến tầng thứ 3 sau môn này rèn luyện thân thể khổ luyện võ học tiến bộ càng chậm chạp, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi mài. Bất quá Cố Nhất Hàng cũng không nóng nảy, mỗi ngày đều kiên trì luyện tập chưa từng lười biếng. Hắn vẫn cảm thấy tinh khí thần tam bảo đối với cơ thể người đến nói trọng yếu giống vậy, cho nên tại long ngâm thiết bố sam bên trên đầu nhập tinh lực không hề thua ở tí ngọ hô hấp pháp cùng nguyệt hoa tẩy luyện thuật. Rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, dưới thác nước Cố Nhất Hàng tựa như bản thạch đồng dạng thân ảnh đột nhiên lao ra mà nước, sau đó tại ao nước quần quần gợn sóng bên trên đạp nhẹ hai lần, bay người lên mở. Đạp sóng mà đi. Nguyên lai hắn còn cần từ cành cây loại hình trôi nổi vật bên trên mượn lực, bây giờ trực tiếp chân đạp mặt nước liền có thể làm đến đạp sóng mà đi, đây là khinh công đạt tới cực cao trình độ biểu hiện. Sau khi hạ xuống, Du Long xuất hiện lần nữa trên tay, Cố Nhất Hàng chân đạp bắt quái bắt đầu thi triển Thanh Phong Thập Tam Kiếm. Cơ sở kiếm pháp tu luyện viên mãn về sau, hắn lấy được tên là Kiếm Cảm Thiên Phú. Lúc đó cảm giác là kiếm cảm có thể gia tăng hắn cùng kiếm ở giữa thân hợp, vận dụng các loại kiếm chiêu lúc hạ bút thành văn lại uy lực đại tăng. Về sau trong tu luyện phát hiện, loại thiên phú này còn có gia tăng kiếm pháp tu luyện hiệu suất công năng. Từ khi hắn Thanh Phong Thập Tam Kiếm đột phá đến đại thành cảnh giới về sau, đã vượt xa quá tất cả sư minh thậm chí là sư phụ, kiếm quán luận bản mang đến cho hắn trợ giúp đã không lớn. Nguyên bản Thanh Phong Thập Tam Kiếm tu hành tốc độ hẳn là sẽ chậm lại, nhưng cơ sở kiếm pháp tu luyện biến mãn còn có kiếm cảm thiên phú về sau, Cố Nhất Hàng phát hiện Thanh Phong Thập Tam Kiếm tốc độ tiến bộ chẳng những không thay đổi chậm, ngược lại so với ngày trước nhanh hơn không ít. Mỗi lần luyện tập kiếm pháp, hắn đều có thể bằng vào cảm giác tìm tới chiêu thức thi triển lúc chỗ thiếu sót, sau đó tiến hành sửa lại. Hơn nữa luyện kiếm thời điểm, hắn cũng so với ngày trước càng dễ dàng đầu nhập đi vào. Có đến vài lần mơ mơ hồ hồ muốn đi vào đêm đó ngộ kiếm lúc trạng thái, hắn có thể cảm giác được, tự thân tại luyện tập kiếm pháp lúc, tâm thần càng thêm tập trung. Luyện kiếm chẳng những có thể đề cao kiếm thuật trình độ còn có thể rèn luyện hắn tinh thần khiến cho càng thêm ngưng tụ phong nhuệ. Giữa đất trống, Cố Nhất Hàng kiếm pháp càng lúc càng nhanh, thân ảnh theo khinh công bộ pháp thi triển cũng càng ngày càng mơ hồ. Đột nhiên, tốc độ của hắn giống như là đột phá một cái cực hạn, trong nháy mắt tăng lên một đoạn nhỏ. Nếu như lúc này có người ở một bên quan sát, liền sẽ phát hiện cả người hắn một điểm nhị nhị phân bốn, hóa thành mấy đạo mơ hồ bóng đen tại bên cạnh ao nước một mảnh đất trống nhỏ bên trong vừa đi vừa về thoáng hiện. Đây không phải là Cố Nhất Hàng học được phân thân thuật, mà là hắn cự ly ngắn tốc độ quá nhanh đã đạt tới có thể tại võng mạc bên trên tạo thành tàn ảnh trình độ. Một lát sau, mấy đạo bóng đen quý nhất, Cố Nhất Hàng đứng ở giữa đất trống ở giữa. Vừa mới thời gian ngắn vượt phụ tải thi triển khinh công bộ pháp dùng hết hắn đại lượng thể lực cùng chân khí, cho dù lấy hắn lúc này thể lực cũng không nhịn được có chút thở dốc. Bất quá, một ít tiêu hao hết toàn bộ không ảnh hưởng Cố Nhất Hàng trạng thái, khinh công đột phá trong lòng hắn tràn đầy vui sướng. Liếc nhìn thời khắc này trạng thái, quả nhiên, bát quái du thân bộ cũng đột phá đến viên mãn giai đoạn. Đồng thời, tại cái này hạng võ công phía sau nhiều một cái linh mẫn hậu tố, cùng kiếm cảm mở dạng, cũng là từ võ công luyện đến viên mãn mà tạo thành thiên phú. Bất quá cùng có chút mơ hồ kiếm cảm khác biệt, Cố Nhất Hàng đối với linh mẫn tác dụng ngược lại là hết sức rõ ràng. Tên như ý nghĩa, linh mẫn chính là để cho hắn càng thêm linh hoạt cùng nhanh nhẹn, tăng lên hắn nhất định tốc độ cùng với thần kinh phản xạ năng lực. Đem hai hạng võ công luyện đến viên mãn đồng thời lấy được hai loại thiên phú về sau, Cố Nhất Hàng đối với lấy được cái gọi là thiên phú, nhận biết rõ ràng không ít. Không quản là kiếm cảm vẫn là linh mẫn cùng hoàn vũ chiếu hư kính đều không có quan hệ gì, quả thật là bị hắn tu luyện ra được. Nói như vậy, nếu có những người khác đem cơ sở kiếm pháp cùng bát quái du thân bộ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, bọn hắn tỷ lệ lớn cũng có thể được kiếm cảm cùng linh mẫn thiên phú. Bất quá bọn hắn không có chiếu kỳ công năng, chỉ có thể cảm giác mơ hồ đến chính mình cùng kiếm khí càng thêm thân thiện cùng với thân pháp càng thêm linh mẫn, không thể giống Cố Nhất Hàng dạng này có thể thấy rõ ràng chính mình nhiều hai hạng thiên phú. Kiếm cảm trước không đề cập tới, liền cầm vừa mới lấy được linh mẫn thiên phú đến nói. Cố Nhất Hàng có chiếu kỳ cùng khải trí hai đại trạng thái, đối với chính mình thân thể biến hóa cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Hắn bình thường tại tu luyện bắt quái du thân bộ thời điểm liền có thể cảm giác được, theo môn này khinh công đề cao, trong thân thể quản lý tốc độ bén nhạy bộ vị đang tăng cường, thần kinh phản xạ tốc độ tại biến nhanh. Loại này tiến bộ mặc dù nhỏ bé, nhưng theo công pháp tu luyện tấn cấp góp gió thành bão, cuối cùng lượng biến gây nên chất biến, tại công pháp đột phá cảnh giới viên mãn lúc tự nhiên tạo thành linh mẫn tiên phú. Phụ thân Cố Hành sớm nhất tại dạy dỗ Cố Nhất Hàng bắt quái du thân bộ lúc từng nói qua, môn này bộ pháp luyện đến đại thành cảnh giới sau hình như quỷ mị, có thể hóa thành một cái bóng mờ tại trong một tấc vuông trốn tránh, để cho địch nhân không thể làm gì. Bây giờ hắn bắt quái du thân bộ đã đại thành viên mãn, chân chính làm đến đem trong một tấc vuông biến hóa đạt tận, tâm quẻ ý động, tâm tùy ý chuyển, hư ảnh cũng không phải một đạo mà là nhiều nói, chẳng những tốc độ nhanh còn có thể mê hoặc địch nhân. Mạnh như thác đổ phía dưới, Cố Nhất Hàng đã xem bắt quái du thân bộ toàn bộ hiểu rõ. Nếu muốn giống như hắn đem môn này bộ pháp luyện đến cảnh giới tối cao, chẳng những cần thời gian dài chăm học khổ luyện, kinh công thiên phú, nội lực thâm hậu cùng với cường đại tố chất thân thể thiếu một thứ cũng không được. Tựa như phụ thân hắn Cố Hành, hơn 20 thời kỳ đem bắt quái du thân bộ luyện đến đại thành trung kỳ, khinh công thiên phú và nội lực cũng không thiếu, nhưng tố chất thân thể không có đạt tới trình độ nhất định, muốn tu luyện tới cảnh giới viên mãn sợ rằng rất khó. Khinh công bộ pháp dù sao vẫn là võ học, không phải dựa vào pháp lực thi triển đạo pháp tiên thuật, bộ pháp căn cơ hay là thân thể bản thân tốc độ, chân khí trong cơ thể vận hành mang tới tốc độ bén nhạy đề cao cũng là trên cơ sở này tăng thêm. Cố Nhất Hàng nếu không phải cơ duyên xảo hợp đem Long Ngâm Thiết Bố Sam tu luyện tới tầng thứ 3, chỉ sợ cũng không dễ như vậy đem môn này bộ pháp luyện đến đại thành viên mãn. Đáng tiếc, Thanh Phong Thập Tam Kiếm khoảng cách đại thành cảnh giới viên mãn cuối cùng vẫn là kém một chút. Hưng phấn sau đó, Cố Nhất Hàng nhìn xem thanh trạng thái bên trên Thanh Phong Thập Tam Kiếm tiến độ muốn nói, tu thành kiếm khí về sau, hắn ngắn hạn mục tiêu liền thành đem môn này kiếm pháp luyện đến viên mãn để nắm giữ kiếm ý, không nghĩ tới kiếm thuật chưa thành, khinh công bộ pháp trước đột phá đến cảnh giới viên mãn. Chương 77, báo thủ chương 77, báo thủ Thanh Thủy thôn. Đầu đông nhà này phòng đất y nguyên cũ nát, bất quá trong viện ngoại trừ phơi nắng lưới đánh cá bên ngoài lại nhiều hơn không ít tôm cá. Bọn họ có bị treo lên phơi nắng thành làm, có bị chứa ở các loại chậu gỗ giỏ trúc bên trong bày bên ngoài, tiểu viện tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi cá tanh. Từ cảnh tượng này cũng có thể nhìn ra, đánh cá Triệu Lao Bá gần nhất khoảng thời gian này thu hoạch rất tốt. Hoàng hôn thời điểm, mặt trời chậm rãi trượt xuống chân trời. Một cái hất lên áo tơi mang theo mũ rơm thân ảnh từ phòng đất bên trong đi ra đến, cất kỹ lưới đánh cá lại nhấc lên cá thùng liền muốn đi ra ngoài. Lao đầu tử vừa đi hai bước, sau lưng một cái run rẩy âm thanh truyền đến. Trong nhà đồ ăn đầy đủ, hay là hôm nay cũng đừng đi trong sông đánh cá, lập tức liền trời tối thân ảnh dừng một chút, không có trả lời, trực tiếp đi ra ra môn. Trước cửa phòng một cái mặt mũi nhăn nheo lão phụ nhân đỡ khung cửa, nhìn xem bạn già ra ngoài thân ảnh, khắp khuôn mặt là sầu lo. Mấy tháng trước, từ khi bạn già cho nhi tử nhi tức giấy vàng trở về, cả người liền trở nên càng cổ quái. Bình thường càng ngày càng ít, chỉ có tại nàng chủ động tra hỏi thời điểm mới tích chữ như vàng về bên trên một hai cái chữ. Sắc mặt trở nên càng trắng xám, trên thân dần dần tỏa ra một cỗ ý lạnh. Ban ngày không thích ra ngoài, cho dù là đánh cá cũng muốn đợi đến mặt trời nhanh xuống núi mới đi. Thời tiết rõ ràng càng ngày càng nóng, nhưng bạn già trên thân y phục lại một điểm không có giảm, ngược lại mỗi lần đi ra đều che phải cực kỳ chặt chẽ. Bởi vì những thứ này cổ quái biến hóa, cho dù bạn già đánh cá càng ngày càng nhiều, nàng lại một chút cao hứng cũng không có. Lão phụ nhân cảm giác nhạy cảm đến, bên cạnh làm bạn mấy chục năm bạn già đang trở nên càng ngày càng lạ lẫm, chẳng những để cho nàng cảm thấy sầu lo càng làm cho nàng có chút sợ hãi. "An mẹ, A gia có phải là bị bệnh hay không?" Trong gian phòng, tiểu tôn nữ từ phòng trong đi ra, nàng đại khái 7-8 tuổi, làn da dị thường trắng, tướng mạo rất thanh tú. Triệu Lao Bá nhi tử dáng dấp liền không xấu, nhi tức phụ có thể bị đại hộ nhân gia công tử coi trọng hiển nhiên cũng có mấy phần tư sắc, nữ hài tướng mạo theo phụ mẫu ưu điểm, hiện tại đã có thể nhìn ra là cái mỹ nhân phôi. Ta nhìn A gia ban ngày một mực nút ở xương phòng tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh, ta kêu hắn cũng không để ý tới. "Không có chuyện gì Ngọc Châu, người A gia chỉ là có chút không thoải mái, qua một thời gian ngắn liền tốt." Lao phụ nhân đem tôn nữ kéo, một mặt hiền hòa an ủi. "Thế nhưng là ta còn nhìn thấy A gia tại trong xương phòng ăn sống cá. Lúc ấy ta liền đứng ở cửa nhìn xem hắn, hắn phát hiện ta sau quay đầu nhìn qua, ánh mắt kia cùng biểu lộ rất đáng sợ." Lão phụ nhân nghe nói như thế đem tôn nữ ôm chặt hơn, cau mày. Ngọc Châu nghe lời, "Người A gia gần đây thân thể có chút vấn đề, chính hắn một người tại xương phòng dưỡng bệnh, ngươi bình thường không cần đi qua." Tiểu nữ Hải nghe lời gật đầu. Một bên khác, ra ngoài lão ông vừa đi ra thôn, đối diện đụng phải hai cái cùng thôn tuổi trẻ ngư dân từ bên ngoài trở về. "Triệu lão bá muộn như vậy mới đi ra à, buổi tối mặt sông gió lớn, lão nhân gia ngài chú ý an toàn." Trong đó một cái tiểu tử nhiệt tình chào hỏi. Lão ông không có trả lời, lạnh lùng nhìn đối phương một cái, tiếp tục đi lên phía trước. Tê Triệu Lao Bá nhìn người ánh mắt làm sao có chút dò người. Nói chuyện tiểu tử vừa vặn cùng Lao ông đối mặt, chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương vô cùng băng lãnh, trên thân giật mình, nổi da gà đều đi ra. Đồng bạn nhìn xem Lao ông đi xa bóng lưng nhỏ giọng nói với hắn, "Ngươi đúng là to gan, ta vừa mới còn muốn nhắc nhở ngươi tới làm sao vậy?" Tiểu tử không rõ ràng cho lắm. Đồng bạn nhìn hai bên một chút cẩn thận nói ra, "Lao Triệu đầu gần nhất khoảng thời gian này không thế nào bình thường. Không có phát hiện hắn ban ngày đều rất ít đi ra sao, chỉ có mặt trời nhanh xuống núi mới có thể thỉnh thoảng nhìn thấy thân ảnh của hắn. Tựa như là dạng này, ta nói làm sao cảm giác rất lâu đều không có đụng tới qua Triệu Lao Bá nhà." Cái này còn không chỉ, Triệu Lao đầu không hề đơn ra ngoài mỏ cá thời gian sửa đến buổi tối hơn nữa tính cách lại biến, cả người biến thành lạnh lùng, người nào cùng hắn nói chuyện đều không để ý. Cái này có phải hay không là đã sinh cái gì bệnh? Đồng bạn lắc đầu, có người sau lưng suy đoán hắn có thể là lây dính cái gì đồ không sạch sẽ. "A, cái này không thể đi." Tiểu tử kinh ngạc nói. "Ai biết, nhi tử con dâu của hắn đều chết tại Bích Ba Đầm, lúc ấy cũng truyền là quỷ nước cách làm, hiện tại Lao Triệu đầu cũng biến thành dạng này. Nói không tốt chính là nhà hắn để cái gì mấy thứ bẩn thỉu để mắt tới. Tóm lại, về sau ở trong thôn cách xa hắn một chút chính là nghe đồng bạn nói như vậy, tiểu tử cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì. Thế nhưng là Triệu Lao Bá nhà còn có bạn già cùng một cái tiểu nữ hoa. Hắn biến thành dạng này, các nàng nhưng làm sao bây giờ? Đồng bạn buông buông tay, đầu năm nay, có thể quản tốt nhà mình cũng không tệ rồi, ai có thể quan tâm người khác. Hơn nữa tựa như ngươi nói, có lẽ nhân gia chính là đơn thuần bởi vì bị bệnh đưa đến tính cách đại biến cũng không nói được." Đang lúc nói chuyện hai người đã đi qua nằm ở thôn đầu đồng lão ông nhà. Phía ngoài cửa gỗ khép, từ bên trong truyền đến tôm cá mùi tanh hôi. Tiểu tử có chút thương hại vào trong nhìn một chút, mà chân sau bước không ngừng rời đi. Từ thôn rời đi, lão ông cũng không có đi Thanh Hà đánh cá, mà là đuổi tại mặt trời lặn phía trước vào Thanh Thạch huyện. Một đường dọc theo ít người vắng vẻ đường nhỏ hành tẩu, chỉ chốc lát liền đến thành tây. Lý phủ. Lam Nhi gần nhất không có lại ồn ào a? Đại sảnh bên trong, gia chủ Lý Vĩnh Lương đối với đại nhi tử hỏi. hai tử đều đánh rớt, Quý Bá Ưng cũng đã chết thời gian dài như vậy. Tiểu muội xem bộ dáng là tuyệt vọng rồi, gần nhất cảm xúc vững vàng rất nhiều. Lý Kiêm trả lời. Lý Vĩnh Lương khẽ gật đầu, sau đó chửi rồi nói, cái này Quý Bá Ưng thật đúng là cái tai họa, chết cũng không cho người ta yên tĩnh. May mắn lúc trước chặn lại Lan Nhi phát ra ngoài bức thư, bằng không Dũng Nhi luôn luôn đau lòng hắn cô muội muội này, vạn nhất xúc động phía dưới về nhà, chịu Lan Nhi xúi dục đi tìm Triệu Vô Cực báo thù, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù lúc trước có đem Quý Bá Ưng thu vào dưới trướng dự định, nhưng chết đi Quý Bá Ưng hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng, bọn hắn Lý phủ chẳng những không thể dính vào còn muốn phủi sạch quan hệ. Đến mức báo thù cho hắn liền càng không khả năng. Tam đệ Thiên Phú dị bẩm, hắn tu vi cao thấp liên quan đến chúng ta Lý gia tương lai phát triển, không thể khinh động. Hơn nữa Triệu Vô Cực võ công cao cũng là ta không nghĩ tới, tam đệ chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Lý Kiêm cảm thán nói, ai có thể nghĩ tới hung danh hiển hách Nhị Long Sơn thế mà bị một mình tiêu diệt, có loại này thực lực phía trước thế mà không có một chút thanh danh, trường hợp này quá là hiếm thấy, cái kia Triệu Vô Cực bây giờ sợ là cũng không dễ chịu. Đoạn Long trại treo thưởng một mực tại, hắn thời gian dài như vậy không có tin tức, hoặc là giấu đi, hoặc chính là chạy đến những châu khác quận. Lý Vĩnh Lương trầm ngâm một chút lại nói, Quý Bá Ưng sự tình qua đi lâu như vậy, Lan Nhi cũng không còn ồn ào, hôn sự của nàng có thể nâng lên chương trình hội nghị. Mặc dù không còn hài tử, nhưng trải qua cái này phong ba, tìm cùng chúng ta môn đăng hộ đối nhân ra sợ rằng không thực tế. Phía trước nói tìm người ở rể ta cảm thấy không sai, có thể cân nhắc chưa lập gia đình có thai, sự tình còn huyên náo lớn như vậy, Lý Duyệt Lan thanh danh là triệt để hỏng. Đừng nói là tìm môn đăng hộ đối nhân ra, chính là bình thường thanh bạch nhân ra chỉ sợ cũng không muốn cưới dạng này con dâu nhập môn. Lý Vĩnh Lương nội tâm rõ ràng, nhưng cũng không muốn nữ nhi gả ra ngoài chịu ủy khuất, cảm thấy chiêu cái người ở rể tại dưới mí mắt, nữ nhi cũng có thể trôi qua dễ chịu. Lý Kiêm gật gật đầu, việc này ta cũng muốn, hơn nữa đã có mục tiêu. Lý Vĩnh Lương hơi kinh ngạc. Lý Kiêm vừa cười vừa nói, Đông Thành Tôn tú tài, gia thế trong sạch, phẩm hạnh đoan chính, dáng người cũng không tệ, tuổi tác cùng tiểu muội cũng thích hợp, chính là ở rể nhân tuyệt tốt. Tôn tú tài. Lý Vĩnh Lương suy nghĩ một chút, hình như có chút ấn tượng. Ta nhớ kỹ nhà hắn là thi thư gia truyền, mặc dù không tính là nhà đại phú, nhưng cũng có chút tài sản. Huống chi bản thân còn thi đỗ tú tài, có thể đồng ý ở rể. Lý Kiêm cười cười, theo Lý mà nói Tôn gia là sẽ không đồng ý, bất quá ta phía trước một hồi tại trong nhà sòng bạc nhìn thấy Tôn tú tài phụ thân thân ảnh. Cùng quản sự hỏi thăm sau biết hắn thường xuyên tới sòng bạc, bất quá không quản thắng thua mỗi lần đánh cược cũng không lớn, còn rêu rao đánh cược nhỏ gì tình cảm. Nói đến đây hắn mặt lộ khinh thường, nào có cái gì đánh cược nhỏ gì tình cảm, bất quá là thắng thua tiền bạc còn chưa đủ lấy đả động hắn mà thôi. Trường hợp này, chỉ cần ta hơi dùng chút thủ đoạn, để cho hắn trước thắng sau thua, cam đoan Tôn phụ chẳng những đem ra sản thua tinh quang, sẽ còn mắc nợ sòng bạc vay nặng lãi. Đến lúc đó liền không sợ Tôn gia không đồng ý ở rể. Chương 78, Diệt môn chương 78, Diệt môn nghe lấy nhi tử âm hiểm chú ý, Lý Vĩnh Lương không có cảm thấy có gì không ổn, ngược lại một mặt hài lòng gật đầu. Đến mức làm như vậy có thể hay không để ở rể Tôn tú tài đối với Lý gia sinh ra hận ý, hai người đều không để ý ở rể không phải thú thê, người ở rể địa vị so với hạ nhân không cao hơn bao nhiêu. Chỉ cần Tôn tú tài vào Lý phủ cửa lớn, cái kia rất nhiều chuyện liền không phải là hắn có thể chi phối. Thanh Thạch huyện nhiều như thế thanh niên tuấn tú, ngươi là thế nào coi trọng Tôn tú tài? Lý Vĩnh Lương tò mò hỏi. Lý Kiêm giải thích nói, không dối gạt phụ thân nói, Tôn gia ngoại trừ Tôn tú tài bên ngoài còn có một nữ, tên là Tôn Sảo Nhụy, 16 tuổi, vừa xinh đẹp lại thông minh. Ta phía trước trên đường ngoại ý muốn nhìn thấy, mười phần nữa thích. Vừa vặn mượn cơ hội này, cho tiểu muội chiêu cái người ở rể, ta cũng muốn nạp Tôn Sảo Nhụy nhập môn làm tiếp. Hắn nói xong Lý Vĩnh Lương cười ha ha, Lý Kiêm cũng đi theo vui. Hai phụ tử đang thương lượng hại người chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, sau đó có hạ nhân đi vào bẩm báo, lao ra, đại công tử, nhị công tử trở về. Lý Vĩnh Lương nhíu mày, thiên đô muộn như vậy, lão nhị không trở về phòng nghỉ ngơi còn ở bên ngoài làm cái gì? Hạ nhân trả lời, nhị công tử mới từ Mãn Xuân viện trở về, uống có chút nhiều, vừa mới lúc tiến vào không có đứng vững ngã một cái, đang tại phát cáu. Cái này lão nhị, suốt ngày ăn chơi đàng điếm, quá không nên thân. Lý Vĩnh Lương bất mãn nói. Lý Kiêm đứng lên, cha, ta đi ra xem một chút nhị đệ, lúc này bóng đêm càng sâu, Lý phủ bên ngoài trên đường phố không có mưa ai. Màu đỏ thắm cửa lớn chết đối diện trong hẻm nhỏ, một bóng người núp ở nơi hẻo lánh, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa lớn bên trên cái kia Lý phủ hai chữ, tràn đầy hận ý. Không biết bao lâu trôi qua, bóng người cuối cùng đứng lên đi ra bóng tối, một thân thật dày quần áo phía trên là có tranh biên chế áo tơi cùng mũ rơm, trên thân mang theo âm lãnh cùng mùi cá tanh, chính là vào thành đánh cá lão ông. Hắn cất bước lên bậc thang, gõ vang cửa lớn màu đỏ son. Muốn như vậy, người nào nha? Bên trong đầu tiên là truyền đến người gác cổng gã sai và không nhịn được âm thanh, sau đó đại môn bị mở ra cái một người rộng khẽ hở. A, từ đâu tới xin cơm đấy, đêm hôm khuya khoắt dám gõ chúng ta Lý phủ cửa lớn. Không có ăn cho ngươi, tranh thủ thời gian cút. Nhìn thấy phía ngoài đánh cá lão ông, nghe được từ trên người hắn truyền đến mùi cá tanh, người gác cổng cao mày che lại cái mũi khinh bị xua đổi nói. Nhìn xem trong môn gã sai vặt, lão ông mặt tái nhợt bên trên không chút biểu tình, trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh cùng hung tàn, ngẫu nhiên có vẻ dễ rủa cũng là chợt lóe lên. Hắn giơ tay lên, như thiểm điện bắt lấy gã sai vặt cái cổ, đem nhấc lên. Gầy yếu khô héo cánh tay lúc này tựa như sắt thép đồng dạng cứng rắn có lực, bóp lấy đối phương cổ tay càng là một mảnh đen kịt như quỷ trảo đồng dạng. Người gã sai vặt bị bóp không thở nổi, mặt trợn đỏ bừng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hai tay nắm ở lão ông tay, dưới chân khắp nơi loạn đạp. Nhưng mà hắn phản kháng là phí công, lão ông đen nhánh móng nuốt tựa như nhọn hoắt cái kéo, dùng sức hợp lại, tựa như trực tiếp đem gã sai vặt cái cổ bẻ gãy. nóng hổi máu tươi theo động mạch cổ phun ra ngoài, tung vé đến đối diện lao ông trên người trên mặt. Hắn chẳng những không có một tia ghét bỏ, ngược lại hít một hơi thật sâu, trên mặt một bộ vẻ thỏa mãn. Lại mở mắt, lao ông trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, là đối đồ ăn cùng giết chóc khát vọng. Sáng ngày thứ hai, Cố Nhất Hàng cóng gùi thuốc từ trên núi đi ra ngoài. Hắn lúc này tâm tình 10 phần không sai, chuyến này lên núi thu hoạch rất lớn, chẳng những bắt quái du thân bộ bước vào viên mãn giai đoạn, còn được đến một cái mới thiên phú. Đến Thanh Thạch huyện cửa thành, phát hiện hôm nay cùng thường ngày có chút không giống. Chỗ cửa thành thủ vệ quan binh nhiều hơn không ít, bọn hắn đối với mỗi cái ra vào cửa thành người đều cẩn thận kiểm tra hỏi thăm, điều này dẫn đến đại gia ra vào cửa thành hiệu suất thấp không ít, cửa ra vào xếp lên một đạo đội ngũ thật dài. Hôm nay là làm sao vậy, ra vào cái cửa thành kiểm tra như thế nghiêm? Không biết ta, trong huyện thành xảy ra chuyện lớn. Ồ, chuyện gì? Mau nói ta nghe. Trong thôn sáng nay vào thành bán tuổi trở về người nói, Thanh Thạch huyện bên trong ra kiện đại án. Thành Tây một cái đại hộ nhân gia tối hôm qua bị diệt cả nhà. Chậc chậc, một nhà mấy chục miệng, chết sạch sẽ, cái tiêu kêu một cái thảm a. Diệt môn a, đây là lớn bao nhiêu thủ? Ai nói không phải đâu, nghe nói bị diệt môn gia đình kia thanh danh cũng không hề tốt đẹp gì, có thể là đắc tội người nào. Cố Nhất Hàng theo dòng người xếp hàng đi vào trong, nghe được phụ cận người đi đường nghị luận âm thanh. Hắn nhíu mày, nhà mình cư trú trong huyện thành ra loại này thảm án diệt môn, cho dù không hề rõ ràng trong đó nguyên nhân bên trong, hắn cảm giác cũng không quá tốt. Vào thành về sau, trước tìm cái tiệm ăn ngồi xuống, điểm bát mì dương xuân cộng thêm mấy món ăn sáng. Sáng sớm từ trên núi đi ra cũng không có ăn đồ ăn, chuẩn bị độn a một cái lại về nhà. Bốc hơi nóng bát mì lớn điều hòa thức nhắm rất nhanh đi lên, Cố Nhất Hàng miệng lớn cắn ăn. Mặc dù chính hắn tại trong núi cũng có thể nấu cơm, nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn là lấy rán thịt nướng loại làm chủ, ăn nhiều khó tránh khỏi có chút chán. Lý gia bị diệt môn chuyện nghe nói không? Đương nhiên, ta buổi sáng lúc đi ra liền nghe người ta nói, còn đặc biệt đi thành Tây liếc nhìn, Lý phủ bên ngoài đều là quan sai, đã để nha môn phòng. Đang miệng lớn ăn mì, Cố Nhất Hàng nghe được bên cạnh bàn ăn lại trò chuyện lên diệt môn án chuyện. Bàn kia ăn cơm là hai nam tử, một cái mặt có chút dài, một cái có chút béo phì, quần áo bọn hắn bình thường, thoạt nhìn không giống cái gì nhà giàu sang. Lý gia? Không phải là ta biết cái kia Lý gia a? Cố Nhất Hàng trong lòng thầm nghĩ. Ngươi nói cái gì người hạ thủ như thế hung ác, thế mà đem Lý gia mấy chục miệng giết sạch sành sanh, một người sống đều không có lưu. Mặt dài nam giọng nói chuyện một chút cũng không có là diệt môn Lý gia bất bình ý tứ, ngược lại tràn ngập tò mò. Ai biết, dựa theo lẽ thường suy đoán, có thể trong vòng một đêm đem từ trên xuống dưới nhà họ Lý mấy chục miệng giết sạch, khẳng định là cao thủ, mà lại là cùng Lý gia có thâm cửu đại hận cao thủ. Hơi mập nam phân tích nói, Lý gia tại trong huyện thanh danh luôn luôn không tốt, chen ép bách tính chuyện làm không ít. Muốn nói cùng nhà hắn có thủ người khẳng định không ít, nhưng đại bộ phận đều là một chút nghèo khổ bách tính, nào có thực lực này tới cửa giết người. Hơi mập nam nhìn xung quanh một chút, đem âm thanh đè thấp, ta nói cho ngươi chuyện này, ngươi không cần truyền ra ngoài. Nhà ta hàng xóm cháu ngoại trai tại huyện nha người hầu, ta nghe hắn nói diệt Lý phủ cả nhà khả năng không phải người. Không phải người? Mặt dài nam giật mình, phát giác được âm thanh có chút lớn, tranh thủ thời gian túi đầu xuống nhỏ giọng hỏi, có ý tứ gì? Không phải người còn có thể là yêu quái sao? Hơi mập nam nói, không biết có phải hay không là yêu quái, dù sao không giống người giết. Nghe nói Lý phủ không ít người đều là bị moi tim mà chết, còn có một chút thi thể trở nên khô héo, giống như là bị quỷ quái hút đi dương khí đồng dạng. Mặt dài nam mở to hai mắt, kinh ngạc nói, còn có loại này chuyện, sẽ không thật là cái quỷ gì quái à? Đồng bạn của hắn nhún nhún vai, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, ai biết? Những năm này bị Lý gia hại cửa nát nhà tan bách tính cũng không ít, không chừng là cái nào oan hồn trở về tìm Lý gia báo thù lấy mạng. Ăn xong một tô mì, nghe xong liên quan tới Lý gia diệt môn bắt quái, Cố Nhất Hàng đứng dậy rời đi tiệm cơm. Trước đi xem như nhà kho viện tử, đem chia cắt tốt gấu đen thi thể từ không gian tùy thân bên trong lấy ra, thả tới thuê tới trên xe ngựa trở về nhà. Đến nhà về sau, đi theo gia mẫu thân lên tiếng chào hỏi, Cố Nhất Hàng thuần thục đem ngàn cân tả hữu thịt gấu phân loại cất giữ. Xử lý không sai biệt lắm, thời gian cũng nhanh đến giữa trưa. Hắn như thường lệ trở lại phòng ngủ của mình bên trong tu luyện tí ngọ hô hấp pháp. Chương 79, tâm thần đột phá. Chương 79, tâm thần đột phá huyện nha. Đối mặt Lý gia diệt môn đại án, huyện lệnh Lưu Đức Hải rất là phẫn nộ. Quản lý phát sinh loại này đại án vốn là gây bất lợi cho hắn, huống chi hắn cùng Lý gia còn có chút quan hệ thân thích. Xem như một huyện chi trưởng, hắn tự nhiên biết Lý gia thanh danh không tốt, mở sòng bạc, cho vay nặng lãi, còn bức tử hơn người. Nhưng làm sao hắn môn này bà con xa quá mức hiểu chuyện, từ khi hắn nhậm chức đến nay, lớn nhỏ ngày Tết cho tới bây giờ không có thiếu yêu kính. Đối với Lý gia phạm những cái kia sai lầm nhỏ, hắn tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại lại có hung đồ diệt Lý gia cả nhà, quả thực cùng hung cực ác. Chẳng những chặt đứt hắn tài lộ vẫn là tại đánh hắn mặt. Vương bổ đầu, đối với Lý gia thảm án diệt môn, ngươi thấy thế nào? Huyện nha nội đường, Lưu huyện lệnh sắc mặt tâm trầm, đối với chủ quản hung án bổ đầu hỏi. Vương bổ đầu sắc mặt nghiêm trọng, đại nhân, ta đã đối Lý phủ tiến hành toàn diện thăm dò, để Ngô Tác đối với thi thể tiến hành kiểm tra thực hư. Việc này chúng ta Thanh Thạch huyện sợ rằng không giải quyết được. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ giết người chính là tiên thiên cao thủ hay sao? Lưu huyện lệnh cho mày. Tiên tiên cao thủ kỳ thật còn tốt. Vương bổ đầu cười khổ, lấy ta kinh nghiệm nhìn, kẻ giết người chỉ sợ không phải người. Lý phủ không ít người bị móc tim mà chết, trái tim nhưng không thấy bóng dáng, tỷ lệ lớn là bị hung thủ ăn. Còn có một chút người bị hút sạch dương khí, cho nên ta cho rằng hung thủ hẳn là quỷ quái cương thi một loại. Cái gì? Lưu huyện lệnh kinh hãi. Vương bổ đầu gật gật đầu, ta trước kia còn là bổ khoái thời điểm gặp phải cùng loại vụ án. Lần kia giết người chính là một đầu cương thi. Chúng ta phát hiện nó sau một tràng đại chiến chết mấy cái nha dịch, liền lúc đó bổ đầu cùng huyện úy đều bị trọng thương. Vẫn là quận thành phủ nha đại nhân đến rồi, mới đem đánh chết. Nghe Vương bổ đầu lời nói, Lưu huyện lệnh ổn định lại tâm thần. Làm quan nhiều năm như vậy, yêu quỷ làm loạn chuyện hắn không phải không gặp phải, tự nhiên cũng biết nên xử lý như thế nào. Tất nhiên rằng này, ta lập tức viết thư cho quận phủ, để cho bọn họ phái nhân sĩ chuyên nghiệp tới xử lý. Lý phủ vụ án trước không cần hướng bên dưới kiểm tra. Đem tòa nhà phong. Hết thể chờ quận phủ người tới lại nói. Là, đại nhân. Buổi tối, Cố Nhất Hàng tại trong nhà ăn cơm, từ phụ mẫu trong miệng hắn biết bị diệt cả nhà chính là hắn biết rõ cái kia Lý gia. Lý gia làm giàu bất nhân, hoành hành quê nhà nhiều năm, lần này xem như là lấy được báo ứng. Trên bàn ăn cao Mỹ Lan cảm thán nói. Nàng một cái cả ngày ở nhà phụ nhân cũng biết Lý gia một chút việc ác, bởi vậy có thể thấy được Lý gia tại Thanh Thạch huyện thanh danh có cỡ nào không tốt. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút hỏi, cha, ngươi nói giết người thật sẽ là cái quỷ gì quái sao? Cố Hành đang tại gấp thức ăn, nghe vậy dừng một chút, liếc nhìn trên bàn ăn ăn cơm Cố Nhất Phàm cùng Cố Hinh Đồng, ăn cơm xong lại nói. Cố Nhất Hàng minh bạch ý của phụ thân, cũng không nhắc lại cái đề tài này. Sau bữa cơm chiều, Cố Nhất Hàng đi theo phụ thân đến thư phòng. Ta cùng Vương bổ đầu tán gẫu qua, hắn nói Lý gia diệt môn hung thủ chính là quỷ quái một loại. Cố Hành nói, thế mà thật là quỷ quái quái phá. Chúng ta Thanh Thạch huyện làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại này có thể diệt cả nhà người ta quỷ quái? Cố Nhất Hàng hơi kinh ngạc. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là Bích Ba đầm cái kia quỷ nước? Thế nhưng là nhiều năm như vậy cũng không có nghe nói qua có quỷ nước lên bờ hại người chuyện, nó là thế nào từ Bích Ba đầm chạy đến Thanh Thạch huyện bên trong? Cố Hành nói, ai cũng chưa từng thấy cái này quỷ quái, không có cách nào xác định nó từ chỗ nào tới. Cũng không biết cái này diệt Lý phủ cả nhà quỷ quái thực lực như thế nào, vạn nhất nó lại lần nữa giết người, người của quan phủ có thể hay không ngăn lại. Nếu là ngăn không được, Thanh Thạch huyện bách tính chẳng phải là tùy ý quỷ vật này giết chóc. Cố Nhất Hàng có chút lo lắng nói. Cố Hành lắc đầu, sẽ không, huyện lệnh đã đem sự tình báo cáo nhanh cho quận thành phủ nha, bên kia rất nhanh liền sẽ phái ra cao thủ trước đến. Còn lại giao cho phủ nha người liền được. Bọn hắn nếu là xử lý không được tự nhiên sẽ có lợi hại hơn người tới. Giống Thanh Thạch huyện loại này, huyện thành nhỏ gặp phải loại chuyện này luôn luôn đều là cái này, quá trình Cố Nhất Hàng đối với quỷ quái diệt Lý phủ cả nhà không có cảm giác gì, thậm chí cùng mẫu thân đồng dạng có loại đối phương lấy được báo ứng cảm thụ. Nhưng đối với nội thành cái kia thực lực không biết quỷ quái hắn lại có chút lo lắng, sợ hại đối phương tổn thương đến người nhà của mình. Thế là, sau đó mấy ngày hắn đều không có lên núi, mà là canh giữ ở trong nhà đọc sách luyện công. Ban đêm, trăng sáng nô lên cao. Ánh trăng lạnh lẽo rải đầy đại địa, giống như là cho thế giới khoác lên một tầng nhàn nhạt ngân xa. Trong tiểu viện, Cố Nhất Hàng ngồi xếp bằng trung ương, ngũ tâm hướng thiên, nín thở nhắm mắt, ở dưới ánh trăng tu luyện nguyện hoa tẩy luyện thuật. Môn này được từ Long Nữ tâm thần tu luyện bí thuật bắt đầu luyện rất khó, hắn từ mấy tháng trước bắt đầu tu luyện, bây giờ đã đi qua gần nửa năm thời gian. Thanh trạng thái bên trên nguyện hoa tẩy luyện thuật tiến độ thế mà mới đến tầng thứ nhất 10, 100. Phải biết, cho dù xem như Cố Nhất Hàng một thân võ công căn cơ nội công tí ngọ hô hấp pháp lúc trước từ tầng thứ nhất tu luyện tới tầng thứ hai cũng mới dùng không đến 2 tháng. Lại càng không cần phải nói khác võ công, hắn bắt đầu luyện đều là tiến bộ nhanh chóng. Nhưng môn này nguyện hoa tẩy luyện thuật hơn nửa năm thời gian mới luyện đến tầng thứ nhất 1/10, tiến độ chậm hoàn toàn vượt qua Cố Nhất Hàng dự đoán. Cũng may, mặc dù tiến độ chậm, nhưng môn công pháp này hiệu quả lại cực kỳ tốt, cho dù chỉ luyện đến tầng thứ nhất 1/10. Hắn đã cảm giác được tâm thần của mình so với luyện công phía trước lớn mạnh mấy lần, hơn nữa chất lượng bên trên cũng đề cao rất nhiều. Một lát sau, Cố Nhất Hàng thổ khí thu công, mở to mắt, liếc nhìn thanh trạng thái về sau, nội tâm hiện ra một trận vui sướng. Nguyệt Hoa tẩy luyện thuật tại tầng thứ nhất 10, 100, dừng lại hơn 20 ngày sau cuối cùng tại vừa mới lên tới tầng thứ nhất 11, 100. Mở ra nội chiếu cùng khải trí, hắn đối tự thân mỗi một điểm vào bước cùng biến hóa đều vô cùng mẫn cảm. Vừa mới tu luyện xong, hắn cảm thấy thức hải bên trong ánh trăng hư ảnh ngưng thật một điểm, đồng thời tự thân tâm thần cũng có một ít thay biến. Cố Nhất Hàng có loại cảm giác, môn này Nguyệt Hoa tẩy luyện thuật có lẽ cũng không phải là cảnh giới hậu thiên người tu hành có thể luyện. Môn này bí thuật khởi điểm có lẽ càng cao. Hắn sở dĩ có thể tu luyện thành công, toàn bộ nhờ nội chiếu cùng khải trí hai đại trạng thái gia trì. Bây giờ mới tu luyện đến tầng thứ nhất 1/10 liền có như thế tiến bộ lớn, đều là bởi vì tự thân thần thực sự quá yếu nhỏ, cơ số quá nhỏ. Cho dù công pháp tiến bộ một chút xíu, mang đến cho hắn biến hóa cũng là nghiêng trời lệch đất. Đứng dậy đưa tay, Du Long bảo kiếm trống rỗng xuất hiện tại trong tay, nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí bắn ra, tại nền đá trên mặt cắt ra một đạo vết kiếm. Cố Nhất Hàng nội tâm mừng như điên, phải biết rằng hắn vừa mới huy kiếm cũng không có mở ra khải trí lại vẫn cứ dùng ra kiếm khí. Điều này nói rõ hắn lúc này tâm thần không quản là chất vẫn là lượng đều đạt tới tiên tiên cao thủ trình độ. Suy nghĩ một chút, mở ra khải trí lại lần nữa huy kiếm. Lần này từ mũi kiếm bên trong bay ra kiếm khí rõ ràng càng thêm ngưng thực. Cố Nhất Hàng tiến lên nhìn một chút, đạo thứ hai kiếm khí chém ra vết kiếm muốn so đạo thứ nhất càng sâu một chút. Quả nhiên, cho dù tâm thần thuế biến sau khải trí hiệu quả vẫn như cũ không thay đổi. Tại thể nội chân khí không đổi dưới tình huống, kiếm khí uy lực lớn nhỏ quyết định ở tâm thần ngưng tụ độ. Khải trí dưới trạng thái đã thuế biến tâm thần bị tiến một bước ngưng tụ lại cùng nhau, cũng không biết loại này có ngưng tụ không có cực hạn. Cố Nhất Hàng yên lặng suy nghĩ cùng thăm dò có quan hệ tu luyện cùng với hoàn vũ chiếu hư kính cung cấp khải trí công năng cấp độ sâu nguyên lý. Căn cứ dùng ra kiếm khí có thể suy đoán, ta hiện tại bình thường tâm thần chất lượng có thể so sánh trước đây mở ra khải trí phía sau trạng thái, nhưng ta bản thân cũng không có mở ra khải trí sau loại này thế giới trở nên chậm, trí nhớ đề cao, phản ứng biến nhanh biểu hiện. Có lẽ khải trí tác dụng không phải đơn giản giống bắt hạt cắt đồng dạng đem tâm thần tụ lại đến cùng nhau. Trạng thái này mang đến cho ta các hạng biểu hiện bên ngoài cũng không phải đơn giản tâm thần ngưng tụ chất lượng đề cao liền có thể giải thích. Có thể tại mở ra khải trí đồng thời tâm thần kết cấu cũng bị lâm thời thay đổi. Tựa như đồng dạng là sắt, có thể rèn đúc đao kiếm, cũng có thể đúc thành súng pháo chương 80, ác quỷ chương 80, ác quỷ Lý Gia diệt môn mấy ngày về sau, quần thành cao thủ mới đi đến thành thành huyện. Đại nhân, những này là người bị hại thi thể. Huyện nha bên trong, Vương Bổ Đầu đổi tại một vị khuôn mặt gầy gò một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp lão giả bên cạnh. Đối phương nhìn một vòng, nhẹ vô về râu dài, khẽ gật đầu, các ngươi nghĩ không sai, những người này thật là bị ác quỷ giết chết. Vương Bổ Đầu nhíu nhíu mày, thanh thạch huyện nhân khẩu đông đảo, cái kia ác quỷ mà lại chọn chúng Lý phủ, có phải hay không là cùng có cựu án? Có thể à, bất quá bình thường quỷ vật thực lực yếu đuối, thậm chí so ra kém thân thể hơi cường tráng một chút bách tính, có thể liền giết mấy chục người, bên trong thậm chí có công phu không thấp hộ vệ, cái này ác quỷ tối thiểu nhất có mấy chục năm đạo hạnh. Nói xong hắn đẩy ra một cỗ thi thể y phục, nhìn đối phương bị móc sạch trái tim lỗ máu, hơn nữa hung thủ không chỉ là ác quỷ, có lẽ còn có một đầu cương thi. Cương thi? Vương Bổ Đầu chân mày nhíu sâu hơn, hắn đã từng gặp phải cương thi, biết rõ vật kia không có nhiều dễ đối phó. Đúng, từ những thi thể này thụ thương trên tình huống liền có thể nhìn ra. Ác quỷ hấp thụ dương khí, cương thi thích ăn nhân tâm nhiệt huyết. Thế nhưng là ác quỷ cùng cương thi làm sao lại lẫn vào cùng nhau, hơn nữa còn đồng thời xuất hiện đem Lý Gia đem cả nhà đổ sát. Cũng không phải là vừa lúc cùng nhau xuất hiện, cả hai có lẽ chính là một thể. Lão giả sờ lên râu dài, phân tích nói, người bình thường bị ác quỷ bám thân sử dụng sau này không được bao dài thời gian liền sẽ dương khí hao hết mà chết. Chẳng qua nếu như lúc này cơ thể người ở vào một cái âm khí cực nặng hoàn cảnh bên trong, ác quỷ hấp thu âm khí không ngừng chạy qua cơ thể người liền sẽ đem sơ cứng, thời gian dài liền sẽ biến thành cương thi. Lần này hung thủ tỷ lệ lớn chính là một đầu bị ác quỷ phụ thân cương thi. Nói xong hắn quay đầu nhìn hướng Vương Bổ Đầu, ta trước khi đến mấy ngày nay, trong huyện thành có hay không những người khác bị hại? Vương Bổ Đầu suy nghĩ một chút, không có. Lý Gia bị diệt môn về sau, trong huyện thành lại không có xuất hiện qua người bị hại. Người xác định? Xác định. Lão giả hơi kinh ngạc, đó mới là lạ. Giết nhiều người như vậy, thường qua người sống hương vị về sau, không quản là đầu kia cương thi vẫn là nhập thân vào cương thi trên thân ác quỷ cũng không thể nhịn xuống không giết người. Mang ta đi Lý phủ. Một lát sau, lão giả tại Vương Bổ Đầu dẫn đầu xuống đi tới bị phong Lý phủ. Mới mấy ngày nơi này đã trở nên có chút rách nát. Lão giả đứng ở trong sân, lấy ra một đạo phù lục, nín thở ngưng thần. Đi. Chỉ thấy phù lục lóe bạch quang nhàn nhạt, từ lão giả trong tay trôi nổi. Đây là tâm khí phù, có thể theo trong viện lưu lại quỷ khí tìm tới đầu kia bám thân ác quỷ. Lão giả giải thích một câu, tâm khí phù ở trong viện trôi nổi một vòng lại trở lại trong tay hắn. Vương Bổ Đầu trông mong nhìn. Khúc, thời gian hơi dài, trong viện đêm đó quỷ khí đã tàn không sai biệt lắm, tâm khí phù cũng không có biện pháp. Đại nhân, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Lão giả suy nghĩ một chút, thanh thạch huyện phụ cận có cái gì âm khí đặc biệt nặng địa phương? Âm khí trọng. Vương Bổ Đầu suy tư một hồi, huyện thành bên ngoài có cái kêu Bích Ba đầm địa phương, chất lượng nước cấm lãnh, âm khí có lẽ rất nặng. Tương truyền cái kia trong đầm nước có quỷ nước tồn tại. Bất quá qua nhiều năm như vậy, chỉ nghe nói có lại trong đầm chết đuối, cho dù cách Bích Ba đầm gần nhất thôn xóm cũng không có nghe nói có quỷ nước lên bờ giết người chuyện phát sinh, huống chi khoảng cách xa như vậy trong huyện thành. Cho nên lần này hung án ta cũng liền không nghĩ tới Bích Ba đầm quỷ nước. Mang ta đi ngươi nói cái này Bích Ba đầm nhìn xem. Lão giả phân phó nói. Là, đại nhân. Cùng thời khắc đó, thành Đông Hồi Xuân đường. A bà, ngươi đến xem bệnh sao? Mời vào bên trong y dì quán người cộng tác nhìn thấy một cái quần áo cũ nát tóc bạc phơ lao phụ nhân tại ngoài quán nhìn quanh, cười tiến lên hỏi. Không, ta không xem bệnh. Ta tìm Cố đại phu công tử, không biết hắn có hay không tại. Người cộng tác ngạc nhiên nói, ngài tìm chúng ta thiếu đông gia. Hắn không tại y quán, có lẽ tại trong nhà. Có thể phiền phức giúp ta chỉ một chút đường sao? Lao phụ nhân hỏi. Người cộng tác thống khoái đáp ứng, sau đó nói cho lão phụ nhân có lẽ làm sao đi. Một lát sau, trong nhà trong viện luyện kiếm Cố Nhất Hàng liền thấy tại cửa ra vào ngó giáo giác lao phụ nhân, hắn thu kiếm ra ngoài. À bà, ngươi tìm ai? Ngài là Cố đại phu công tử tiểu Cố đại phu sao? Lão phụ nhân ngẩng đầu nhìn Cố Nhất Hàng, vẻ mặt trên mặt có chút khẩn trương. Cố Nhất Hàng cười nói, đúng, chính là ta. Ngài tìm ta có việc, chúng ta hình như không quen biết đi. Lão phụ nhân khẩn trương thần sắc buông lòng xuống, tiểu Cố đại phu, ta là Triệu Tam Hỷ thế tử, Têu Vương Tú Hỏa. Hắn tự giới thiệu làm cho Cố Nhất Hàng càng thêm không hiểu ra sao, Triệu Tam Hỷ là ai? Lão phụ nhân giải thích nói, lão đầu tử nhà ta một mực tại Thanh Hà chống thuyền đánh cá, hắn trước khi nói vượt qua tiểu Cố đại phu qua sông Cố Nhất Hàng bình tĩnh. Thì ra a bà ngươi là Triệu lão bá thê tử, a Triệu lão bá gần đây thân thể thế nào, ta có thời gian rất lâu chưa từng thấy hắn. Lão phụ nhân nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống, lão đầu tử không phải rất tốt. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn hướng Cố Nhất Hàng, ta lần này tới cũng có chuyện cầu tiểu Cố đại phu, cầu ngài cứu mạng. Lời còn chưa nói hết, nàng liền quỳ xuống. Cố Nhất Hàng liền vội vàng đem nâng đỡ, vương a bà, có chuyện gì ngươi liền nói, đây là làm cái gì? Triệu lão bá có phải là bị bệnh hay không? Khám bệnh vẫn là phụ thân ta càng sở trường, trình độ của ta có hạn. Bị nâng đỡ lão phụ nhân lắc đầu, không phải bệnh, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Thậm chí không biết lão đầu tử còn có hay không cứu, nhưng việc đã đến nước này, ta có thể làm không nhiều. Vương a bà, đừng có gấp, ngươi từ từ nói. Cố Nhất Hàng đem đối phương dịu vào nhà ngồi xuống, trấn an nói. Hắn cùng đánh cá Triệu lao bá ở giữa có long nữ tầng này nhân quả, chỉ cần không phải cái gì quá mức yêu cầu, có thể giúp hắn đều sẽ tận lực giúp. Nhắc tới, ta đến tìm nhỏ Cố đại phu ngài cũng là bởi vì lão đầu tử phía trước nói qua với ta lời nói. Hắn năm ngoái có hai lần đi Bích Ba đầm tế bái Đại Sơn cùng Hiểu Mai, trở lại về sau liền cảm giác thân thể không thoải mái, không hiểu sao sợ lạnh, thế nhưng gặp phải tiểu Cố đại phu sau triệu chứng liền biến mất. Cố Nhất Hàng đánh gãy lời của lão phụ nhân, vẻ mặt nghiêm túc: "A bà, Triệu lão ba có phải là lại đi Bích Ba Đầm?" Lão phụ nhân thở dài một hơi, sắc mặt hơi bại: "Là, an tiết thời điểm, hắn không nhịn được nhớ, lại lần nữa đi Bích Ba Đầm giấy vàng tế bái. Lần này trở về sau, cả người cũng thay đổi." Lão phụ nhân nói với Cố Nhất Hàng đánh cá lão ông mấy tháng nay biến hóa, cuối cùng ánh mắt có chút sợ hãi nói: "Vài ngày trước trở lại về sau, ta phát hiện hắn y phục đều ướt, trên thân có mùi máu tươi nồng nặc. Ta cũng không dám hỏi nhiều. Ta thậm chí không thể xác định hiện tại cỗ thân thể kia bên trong người vẫn là không phải Triệu Tam Hỷ. Hắn ánh mắt càng ngày càng lạ lẫm, chỉ có thỉnh thoảng nhìn ta cùng Ngọc Châu thời điểm mới sẽ hiện lên một tia ôn nhu. Ta không biết hắn lúc nào sẽ mất khống chế, ta già sớm muộn muốn chết, nhưng Ngọc Châu còn nhỏ, ta sợ lao đầu tử sẽ làm bị thương đến Ngọc Châu." Cố Nhất Hàng con mắt nhắm lại, không sai biệt lắm biết là chuyện gì xảy ra. "Trong huyện cái kia cọp thảm án diệt môn người biết ta?" Lão phụ nhân gật gật đầu: "Ta về sau nghe người ta nói mới biết được, hẳn là lao đầu tử làm. Mặc dù ta không biết hắn là thế nào làm, nhưng lý ra xác thực đáng chết." Nói xong nàng bịch một tiếng đột nhiên quỳ xuống, trán dùng sức đập tại trên mặt đất. "Tiểu Cố đại phu, ta biết ngươi là người tốt, ngươi cùng Cố đại phu đều là người tốt. Nguyên lai liền giúp nhà chúng ta rất nhiều. Các ngươi đại ân đại đức ta Vương Tú Hòa đời sau làm châu làm ngựa cũng nhất định sẽ báo đáp. Có thể hay không mời ngài đi nhìn một chút lao đầu tử, nếu là không được liền đem Ngọc Châu mang đi, để cho nàng tại nhà ngài làm cái sai bảo nha đầu, chỉ cần cho nàng một miếng cơm ăn liền được." Lão phụ nhân một bên nói một bên dùng sức giật đầu, Cố Nhất Hàng thấy thế vội vàng đi qua đem dịu dắt đứng lên. Hắn mặt lộ vẻ do dự, nhìn một chút trên cổ tay bản hơn một năm chuỗi hạt gỗ đào ngàn năm, lại nghĩ tới phụ thân Tử Vương bổ đầu cái kia lấy được một chút tin tức. Quỷ vật trí âm, ánh mặt trời là bọn họ lớn nhất khắc tinh. Liếc nhìn bên ngoài bầu trời treo trên cao mặt trời, đối với lão phụ nhân gật gật đầu: "A bà, không nên gấp, ta theo ngươi đi nhìn xem Triệu lão bá." Chương 81, bán cương thi hóa. Chương 81, bán cương thi hóa. Đồng ý lão phụ nhân tỉnh cầu về sau, Cố Nhất Hàng đầu tiên là an bài đối phương tại trong nhà nghỉ ngơi, chính mình thì ra ngoài mua sắm một vài thứ, là tiếp xuống chuyện có thể xảy ra làm chuẩn bị. Triệu lão bá tỷ lệ lớn là bị Bích Ba Đầm ác quỷ bám thân. Từ Vương A bà trong lời nói, Cố Nhất Hàng biết đối phương tại ngày Tết thời điểm liền đã trúng chiêu, nhưng một mực kéo tới mấy tháng sau mới vào thành giết người, hơn nữa bình thường cũng không có tổn thương Vương A bà cùng tiểu tôn nữ, nói do ác quỷ cũng không thể hoàn toàn khống chế Triệu lão bá, hắn còn có thể bảo trì nhất định thanh tỉnh. Bất quá, xem ra phần này thanh tỉnh có lẽ bảo trì không được quá lâu, bằng không Vương A bà cũng không có khả năng mạo hiểm vào thành tìm hắn. Phải biết rằng Triệu lão bá vừa mới phạm phải đại án, mặc dù là bị ác quỷ điều động, nhưng giết Lý phủ trên dưới mấy chục miệng không cho giảo biện. Chết người bên trong ngoại trừ Lý gia phụ tử còn có nữ quyến, nhi đồng cùng gia đình hộ vệ, tràn diện mười phần tàn nhẫn. Nếu như Triệu lão bá hung thủ thân phận bị phát hiện, quan phủ diệt trừ ác quỷ về sau, bọn hắn một nhà người cũng tuyệt đối không tốt đẹp được. Phải biết, Lý phủ mặc dù diệt môn, nhưng Lý gia còn có cái con thứ ba Lý Dũng ở bên ngoài tu hành tập võ, trong nhà hắn phát sinh lớn như vậy chuyện, nhận được tin tức nhất định sẽ trở về. Huống chi, Lý gia còn có một chút bà con xa. Lý gia người đã chết, lưu lại lớn như vậy gia sản, những thứ này thân thích đều mười phần trông mà thèm. Nếu là biết Triệu lão bá là hung thủ, những người này tất nhiên sẽ đối với Vương A bà cùng nàng tôn nữ tiến hành trả thù. Cho nên lúc này Vương A bà kỳ thật đã rơi vào tuyệt cảnh. Bạn già tình huống bại lộ bị quan phủ phát hiện bọn hắn phải chết, không bại lộ tự thân tình huống chuyển biến xấu mất lý trí bọn hắn cũng phải chết. Nàng lần này vào thành tìm người, kỳ thật đã là không có cách nào bên trong biện pháp, cầu sống trong chỗ chết, chỉ mong cho tiểu tôn nữ Ngọc Châu lưu lại một chút hy vọng sống. Toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng, Cố Nhất Hàng đi theo Vương A bà xuất phát. Bởi vì Vương A bà thân thể yếu đuối, đi quá chậm, hắn thuê một chiếc xe ngựa, đi một hồi lâu mới đến thành thủy thôn. Đi theo lão phụ nhân đi vào tràn đầy mùi cá tanh cũ nát tiểu viện, Cố Nhất Hàng vào cửa sau liền nhíu mày. Hắn nghe được một cỗ mùi máu tươi, chính là từ trước mặt nhà bằng đất bên trong truyền đến. Ngọc Châu Vương A bà nhẹ nhàng la lên một tiếng. Rất nhanh, cửa gỗ mở ra, một cái nhỏ gầy trắng loáng thân ảnh chạy ra, bổ nhào vào lão phụ nhân trong ngực. "A bà, mái hiên trong xương phòng có một cỗ thi thể, không biết A gia từ nơi nào mang về. Ta giấu ở trong ngăn tủ, nghe phía bên ngoài A gia giống như đang ăn cái gì. Rất đáng sợ không sao, Ngọc Châu, không sao, A bà đem tiểu Cố đại phu tìm tới. Hắn có thể trị hết ngươi." A gia bệnh Triệu Ngọc Châu đem chôn ở A bà trong ngực, khuôn mặt nhỏ nâng lên, tò mò nhìn bên cạnh cái này dáng người cao gầy tướng mạo tuấn tú đại ca ca. Nàng phía trước không chỉ một lần nghe A gia an mẹ nhắc qua đối phương, biết đối phương là nhà mình nhân nhân. Đối với tiểu nữ hài lộ ra một cái long lanh nụ cười, Cố Nhất Hàng thần sắc sau đó nghiêm túc lại: "A bà, ngươi cùng tôn nữ ở bên ngoài chờ một chút, ta vào nhà trước nhìn xem." Lúc này Vương A bà đột nhiên nắm chặt cánh tay của hắn, mặt lộ vẻ do dự: "Tiểu Cố đại phu, ngươi vẫn là chờ đi." Nghe Ngọc Châu nói, lão đầu tử lại giết người, hắn tỷ lệ lớn là khống chế không nổi chính mình. Báo con đi. Ba chữ này nói ra, nàng phảng phất làm quyết định trọng đại gì, cả người tinh khí thần đều thư sướng xuống. Cố Nhất Hàng cười cười: "Không nóng nảy, ta trước đi nhìn xem, cho dù không làm được cái gì ta cũng sẽ không có chuyện." Nói xong hắn tránh ra lão phụ nhân tay, cẩn thận hướng trong nhà đi đến. Đẩy ra cửa gỗ, phòng đất ở giữa là một cái cây bếp, hai cái trái phải phòng nhỏ. Mùi máu tươi từ bên trái trong phòng truyền đến, hẳn là tiểu nữ hài nói xương phòng. Cố Nhất Hàng bật lên chân khí, lặng yên không tiếng động đi tới xương phòng bên ngoài. Theo hờ khép khe cửa nhìn thấy trong phòng một cái đen xì thân ảnh đang tại ăn như gió cuốn. "Ăn thứ gì?" Tập trung nhìn vào, trên mặt đất nằm một bộ mặc vải thô áo gai thi thể, thấy không rõ tướng mạo. Lúc này, Cố Nhất Hàng trên tay đeo chuỗi hạt gỗ đào ngàn năm đột nhiên phát ra hào quang nhỏ yếu. bên trong căn phòng bóng đen tựa như cảm giác được cái gì, dừng lại ăn đồ ăn động tác đống nhiên quay đầu. Bóng đen hiển nhiên chính là Triệu lão bá, bất quá hắn lúc này đã hoàn toàn không có nhân dạng. Tóc giống như cỏ tranh tán loạn, làn da trắng dọa người lại mơ hồ lộ ra màu xanh, một đôi mắt hoàn toàn không có tròng trắng mắt tất cả đều là màu đen, khắp khuôn mặt là máu tươi, há mồm nhe răng có thể nhìn thấy đã biến loạn răng, khe hở còn có thịt vụn tồn tại. Trên người hắn cũng lây dính không ít máu, cầm trong tay cái gặm một nửa cục thịt, một mảnh máu thịt bé bé. Từ trên mặt đất thi thể lồng ngực lỗ máu đại khái có thể đoán được cục thịt là cái gì. Rõ ràng không phải người lao ông nhìn thấy ngoài cửa Cố Nhất Hàng, từ trên người hắn cảm nhận được nồng đậm chán ghét cùng uy hiếp. Nổi giận gầm lên một tiếng, ném đi trong tay cục thịt, hai chân đạp, giữ tợn liền nhào tới. Soạt. Gỗ cửa như dây dán đồng dạng bị cương thi hóa lao ông phá tan thành từng mảnh, hai cánh tay hắn duỗi thẳng, một đôi tay như quỷ trảo đồng dạng hướng Cố Nhất Hàng bắt đi. Đối mặt với đột nhiên tới công kích, Cố Nhất Hàng một điểm không hoảng hốt, dưới chân điểm nhẹ, hướng bên cạnh lui hai bước, vừa vặn tránh thoát cái này đột nhiên một kích. Lao ông thấy thế gầm nhẹ một tiếng, quay người lại đánh tới. Cố Nhất Hàng chân đạp bắt quái liên tục trốn tránh, thân thể hóa thành một đoàn mơ hồ bóng đen, tại nhà bằng đất không gian thu hẹp bên trong tránh trái tránh phải. Lao ông tốc độ rất nhanh, thậm chí còn tại bình thường hậu thiên cực cảnh cao thủ bên trên, một đôi quỷ trảo đen như mực, móng tay thật dài hiện ra kim loại rực rỡ, nguy hiểm vô cùng, nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào đều không đụng tới Cố Nhất Hàng một tia góc áo. Cho dù không có cái khác năng lực, chỉ là tốc độ cùng lực lượng cũng tại bình thường hậu thiên cực cảnh cao thủ bên trên. Chỉ là chiêu thức hoàn toàn không quy tắc, dẫn đến uy hiếp lớn suy giảm. Cố Nhất Hàng một bên trốn tránh vừa nghĩ nói, hắn lúc này thực lực đã toàn diện vượt qua cảnh giới hậu thiên võ giả, mặc dù lúc này quái vật hóa lao ông rất mạnh, nhưng còn không đặt ở trong mắt của hắn. Tránh né quá trình bên trong hắn dùng sức một trường bố tại lao ông trên lưng đem đánh bay, tiếp xúc đồng thời dùng chiếu hư nhìn thoáng qua đối phương trạng thái. Âm quỷ nhập thể phụ thân bán cương thi hóa hai cái dị thường trạng thái treo ở trên thân Triệu lao bá. Quả nhiên là bị quỷ vật bám thân, bất quá bị quỷ bám thân sau tự thân sẽ biến cương thi sao? Đã bán cương thi hóa, cũng không biết có thể hay không cứu lại được Cố Nhất Hàng đang suy nghĩ, bị đánh bay lao ông gầm thét lại nhỏ tới. Hiển nhiên một trường kia không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Lại lần nữa thi triển bắt quái du thân bộ tránh né, Cố Nhất Hàng trường kiếm ra khỏi vỏ, tại cương thi hóa lao ông trên thân cắt hai kiếm. Vết thương không sâu, nhưng chảy ra chính là máu đen. Thụ thương cương thi hóa lao ông giận dữ, ngửa đầu gào thét một tiếng, âm thanh cũng không lớn, một cỗ vô hình ba động hướng bốn phía quyết tán. Tinh thần công kích. Cố Nhất Hàng cảm nhận được xung kích đánh tới cấp tốc rút lui, cũng đã chậm một bước, vô hình tinh thần ba động trong nháy mắt đến, hoàn toàn không phải thân thể có thể phản ứng lại. Bất quá, ba động đảo qua trong đầu, hắn chỉ cảm thấy thức hải bên trong ánh trăng hư ảnh có chút sáng lên, cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Cương thi hóa lao ông cho rằng Cố Nhất Hàng trúng chiêu, đưa đen nhánh móng vuốt lại lần nữa bổ nhào qua, kết quả chính là lồng ngực trúng một chân, đánh vỡ bên cạnh vách tường ngã vào trong sương phòng. Chương 82, diệt quỷ chương 82, diệt quỷ trải qua đơn giản thăm dò, Cố Nhất Hàng đã đối bị âm quỷ bám thân lại bán cương thi hóa lao ông thực lực có cái toàn diện hiểu rõ. Bình thường hậu thiên cực cảnh cao thủ gặp phải lao ông có lẽ có thể miễn cưỡng chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng nếu như bị vừa mới chiêu kia tinh thần công kích đánh trúng 89/10 sẽ trọng thương bỏ mình. Lão ông có điểm giống lúc trước điều động trành quỷ mãnh hổ, tốc độ lực lượng cực mạnh, nhưng thiếu tinh tế kỹ xảo, bất quá có một tay khống chế kỹ năng. Lấy Cố Nhất Hàng thực lực bây giờ giết đối phương kỳ thật không khó, vừa mới trong chiến đấu hắn có mấy lần cơ hội có thể đem thứ nhất kiếm vào đầu. Nhưng hắn chuyến này tới mục đích là vì cho Triệu lao bá khu quỷ, không phải giết đối phương. Cương thi hóa lão ông dãy rủa lấy từ phế tích bên trong bỏ ra ngoài. Trên người hắn thật dày quần áo tại vừa mới trong chiến đấu đã trở nên rách tung tóe, lộ ra phía dưới màu xanh đen khô héo nhục thể. Một ít ánh mặt trời theo phòng ở phá vỡ khe hở chiếu vào, soi sáng lão ông trên thân. Hắn kinh hô một tiếng đội vàng né tránh. Cố Nhất Hàng nhìn thấy một màn này như có điều suy nghĩ. Hắn không định lại kéo đi xuống, chuẩn bị mau chóng kết thúc chiến đấu. Đối với ngã trên mặt đất lao ông quát tay, một cái lưới lớn chống rông xuất hiện tại trên không vừa vặn đem đối phương bao lại. Lao ông cũng có chút ngộng, không đợi hắn dây rủi lấy phá vỡ vây khốn thân thể lưới, một cỗ có chút tanh hôi không biết tên chất lỏng màu đỏ phủ đầu rội xuống. Chất lỏng suối tại lao ông trên thân tư tư rung động, như là cao nồng độ axit sủn phịu dịp vẩy vào thân thể bên trên đồng dạng. Lao ông gào thét dây rủa, bị rót chất lỏng màu đỏ về sau, trên thân có từng trận hắc khí toát ra. Một bên xem trò vui Cố Nhất Hàng âm thầm gật đầu. Lưới lớn cùng chất lỏng đều là trước khi đến hắn chuẩn bị kỹ càng đặt ở không gian tùy thân bên trong, trong chiến đấu đột nhiên lấy ra vẫn rất có dụng. Chất lỏng màu đỏ là máu gà, máu chó đen, chu sa chất hỗn hợp, cái này ba loại đồ vật trong truyền thuyết đều có đuổi quỷ trừ tà tác dụng, mặc dù không biết là loại nào có tác dụng, nhưng nhìn tình huống hiện tại hiệu quả cũng không tệ lắm. Nam dưới đất lao ông gào thét dây rồi lấy, đột nhiên một cỗ nồng đậm hắc khí từ hắn thân xuất hiện hướng về Cố Nhất Hàng đánh tới. Sớm chờ ngươi đấy. Nhìn thấy một màn này, Cố Nhất Hàng không chút nào sợ, trong nháy mắt nâng lên mang theo chuỗi hạt gỗ đào ngàn năm cánh tay, ngăn tại trước mặt. Từng có cùng thực nhân mãnh hổ kinh nghiệm chiến đấu hắn, biết quỷ vật còn có bám thân tập kích chiêu này. Hơn nữa hắn chuyến này tới mục đích chủ yếu cũng là Triệu lao bá trên thân cái kia âm quỷ. Vừa mới đánh nửa ngày, hắn phát hiện đối với bám thân âm quỷ tổn thương cũng không lớn, hắn lại không thể trước hết giết Triệu lao bá lại giết âm quỷ, chỉ có thể đem lão ông đẩy vào tuyệt cảnh dùng cái này bức bách âm quỷ thân. T. Trong chốc lát, hắc khí đã cùng ẩn chứa chân khí chuỗi hạt gỗ đào ngàn năm đụng vào nhau. Gỗ đào vòng đeo tay phát ra một trận nồng đậm hồng quang, hắc khí kia tiếp xúc hồng quang một nháy mắt giống như nước sôi hắt tuyết đồng dạng trong nháy mắt hòa tan tiêu tán hơn phân nửa. Cố Nhất Hàng mơ hồ nhìn thấy một cái điên cuồng thân ảnh tại trở thành nhạt trong hắc khí gào thét lên, thân ảnh kia chợt nam chợt nữ không ngừng thay đổi, lại không có chút nào một điểm lý trí. bị thương nặng âm quỷ không cách nào bám thân công kích, quay người lại nghĩ về trên mặt đất lao ông trong thân thể. Nhưng mà Cố Nhất Hàng đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt tiến vào khải trí trạng thái, hư không huy kiếm. Một đạo ngưng thực kiếm khí vừa vặn đánh trúng trên không âm quỷ. Đã người bị thương nặng âm quỷ cũng nhịn không được nữa, nhận đến một kích chí mạng về sau, lại lần nữa tuyệt vọng gào thét một tiếng, tiêu tán trong không khí. Gặp âm quỷ tiêu tán, Cố Nhất Hàng không có lập tức buông lòng cảnh giác, cầm chuỗi hạt gỗ đào ngàn năm trong phòng vung vậy mấy lần, phát hiện vòng đeo tay không có phản ứng mới yên tâm lại. Túi người đụng vào bị nhốt trong lưới cương thi hóa lao ông, phát hiện trên người đối phương âm quỷ nhập thể phụ thân trạng thái đã biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới xác định con quỷ kia vật đúng là bị tiêu diệt. Không còn bám thân âm quỷ, lão ông tựa như mất đi nguồn năng lượng máy móc một dạng, khốn đốn hề bại không ít. Nhưng hắn vẫn không có lý trí, trên thân ban cương thi hóa trạng thái cũng không có biến hóa. Suy nghĩ một chút, Cố Nhất Hàng đem suy yếu không ít lao ông lôi ra gian phòng, khiến cho tiếp thu ánh mặt trời trực tiếp chiếu rọi. Lại đem chuỗi hạt gỗ đào ngàn năm đặt ở trên người hắn. Lao ông gào thét dãy rủa, trên mặt hiện ra vẻ cực kỳ thống khổ, trên thân dâng lên từng trận hắc khí, tiếp xúc đến ánh mặt trời sau trong nháy mắt tiêu tán. A bà. Trong viện tử tiểu tôn nữ nhìn xem trên mặt đất như là dã thú thống khổ gào thét lao ông, đã sợ hãi lại không đành lòng. Lão phụ nhân đem tôn nữ thật chặt kéo, nhìn xem trên mặt đất cho giữ tận bạn già trên mặt không có một tia huyết sắc. Không sợ, A gia rất nhanh liền tốt nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể vô lực an ủi tôn nữ. Nguyên bản bị kéo tới trong viện lao ông còn dễ dỗi lấy hướng trong phòng bò, nhưng thân thể bị lưới lớn vây khốn, lại bị Cố Nhất Hàng khống chế, suy yếu không ít hắn căn bản bất lực thoát khỏi. Theo trên thân hắc khí không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra tiêu tán, hắn dễ dỗi cường độ cũng càng ngày càng yếu ớt, tán phát hắc khí cũng đang từ từ biến ít trở thành nhạt. Thật lâu, lão ông trên thân đã không còn tỏa ra hắc khí, làn da màu xanh đen rút đi không ít, thân thể cũng không nhúc nhích. Cố Nhất Hàng liếc nhìn, trên người đối phương bán cương thi hóa trạng thái đã biến mất, lại nhiều sắp chết trạng thái. Hắn đẩy ra Triệu Lao Bá mí mắt nhìn một chút, lại đem đối phương mạch đập, lắc đầu. Dầu hết đèn tắt trí tướng, quay đầu vung vung tay, theo cách đó không xa lão phụ nhân cùng tiểu nữ hài tới. Triệu Lao Bá bị âm quỷ bám thân, ta đã đem âm quỷ loại trừ chém giết. Bất quá thân thể của hắn ở trong quá trình này bị đại lượng âm khí ngâm vào thế cho nên cương thi hóa. Bây giờ âm khí đã tan hết, nhưng hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi, đã là dầu hết đèn tắt. Lão phụ nhân tựa hồ đối với Cố Nhất Hàng lời nói cũng không ngoài ý muốn, ngồi xuống đem lão ông thân thể ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng la lên, lao đầu tử A gia, ngươi thế nào? Cảm giác có đau hay không? Tiểu tôn nữ trong mắt ngập lấy nước mắt, tại lao ông trước người kêu gọi. Triệu Lao Ba chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy trước mặt Cố Nhất Hàng, bạn già cùng tiểu tôn nữ, có chút hoảng hốt nói ra, ta hình như là một cái thật dài mộng. Hắn nhìn xem bạn già cùng tôn nữ, tỉnh mộng còn có thể nhìn thấy ngươi cùng Ngọc Châu ở bên người, thật tốt không có việc gì, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, không quản ở đâu ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Lão phụ nhân vẫn đục nước mắt từ trong mắt chảy ra, ôm lão ông cánh tay chặt hơn gấp. Lão ông cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nhất Hàng, Cố công tử, cảm ơn ngài cứu tiểu lão nhân cả nhà tính mệnh. Triệu Lao Ba không cần khách khí, ngươi còn nhớ phải bị âm quỷ bám thân khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Cố Nhất Hàng tò mò hỏi, hắn cũng muốn biết lão ông bị âm quỷ phụ thể sau là dạng gì trạng thái. Nhớ tới, đương nhiên nhớ tới. Lão ông khẽ gật đầu, ánh mắt có chút mê ly. Ta bị quỷ vật bám thân sau cũng không có mất đi ý thức, phần lớn thời gian đều là thanh tỉnh trạng thái. Con quỷ kia vật cũng không có khống chế ta làm cái gì chuyện xấu. Hắn thậm chí không có quá nhiều bản thân ý thức, tựa như một cái điên cuồng dã thú, hoàn toàn bị bản năng điều động. Bám vào trên người ta về sau, năm rộng tháng dài bên dưới thế mà để cho ta đạt được nó không ít ký ức bích ba đầm là cái chỗ đặc thù. Đáy đầm nước dưới có một đạo khí, mặc dù ta không rõ ràng đạo kia khí là cái gì, nhưng quỷ vật có thể tại đáy đầm sống sót tu hành toàn bộ đều cậy vào đạo kia từ dưới mặt đất toát ra khí. Ban đầu quỷ vật nhưng thật ra là ngoài ý muốn tại bích ba đầm bên trong ngâm nước người, cũng chính là mọi người truyền lại bị nước. Nó tại bích ba đầm ở mấy chục năm, năng lực có hạn. Chỉ có thể tại ban đêm cùng trời đầy mây thời điểm thi triển một chút mê hoặc người tiểu thuật pháp, trừ cái đó ra cái gì cũng không làm được, thậm chí không thể rời đi đầm nước quá xa. Mãi đến nhi tử ta nhi tức đều chết tại Bích Ba Đầm, hai người bọn họ ngày sinh tháng đẻ tựa hồ là đầm, lại thêm trước khi chết oán khí rất nặng lại là phu thê, Bích Ba Đầm quỷ vật thôn phệ hai người hồn phách hậu lực số lượng nhiều tăng. Vừa vặn lúc này ta mấy lần đi Bích Ba Đầm tế bái, thăm dò hai lần về sau, quỷ vật dựa vào đại sơn cùng máu mủ của ta quan hệ trực tiếp bám thân đến trên người ta chiếu nói như vậy, Bích Ba Đầm nhưng thật ra là quỷ vật tu hành nơi tốt. Quỷ vật kia vì cái gì muốn bám thân rời đi cái kia đâu? Cố Nhất Hàng tò mò hỏi. Vì giết người nuốt hồn cùng hút người dương khí. Triệu Lao Ba tiếp tục nói, Bích Ba Đầm có quỷ nước tin tức phụ cận đều biết, những năm này đã có rất ít người lại đi cái kia. Hơn nữa cho dù có người đi, ban ngày quỷ vật gần như không làm được cái gì. Quỷ vật kia mặc dù không có cái gì lý trí, nhưng bản năng để cho nó đi thôn vệ càng nhiều hồn phách trưởng thành. Sinh ra dương khí đối với nó đến nói tựa như thức ăn ngon tại người đồng đạo. Lao ông tiếp tục nói, bị quỷ vật bám thân về sau, trong đầu của ta tựa như đi vào ở một cái nóng nảy dã thú. Một mực đang điều khiển ta đi rất chóc. Vừa mới bắt đầu loại cảm giác này ta còn có thể miễn cưỡng khống chế, nhưng theo thời gian trôi qua, loại này xúc động càng lúc càng lớn, thậm chí không chỉ là trong thân thể bị bận, ta cảm giác chính mình cũng chậm chậm sinh ra đối với máu tươi dục vọng cùng đối với rất chóc xúc động. Đồng thời, tâm tình của ta càng ngày càng cực đoan, trong lòng hận ý bị gấp trăm ngàn lần phóng to. Mãi cho đến vài ngày trước, ta triệt để khống ở hay không đối với máu tươi cùng rất chóc dục vọng, bị hận ý điều khiển vào thành tàn sát lý ra. Nói đến đây, lão ông một mặt cảm kích nhìn hướng Cố Nhất Hàng. Phá sát giới sau ta càng khó mà khống chế tự thân giết chóc dục vọng, lý trí gần như muốn biến mất hầu như không còn. Nếu không phải Cố công tử cho đến, ta suýt nữa muốn đả thương đến Ngọc Châu cùng Tú Hòa quỷ vật quấy phá, trách không được ngươi. Triệu lao bá có thể bằng vào tự thân ý chí áp chế quỷ vật mấy tháng lâu, đã vô cùng ghê gớm. Cố Nhất Hàng không biết bị quỷ vật bám thân là cái gì cảm giác, nhưng Triệu lao bá lấy gần đất xa trời trạng thái áp chế quỷ vật khát máu giết chóc dục vọng mấy tháng lâu, ý chí kiên định khiến người bội phục. Lao ông lắc đầu, âm thanh càng suy yếu, nếu không phải Ngọc Châu cùng Tú Hòa, ta có thể từ Bích Ba đầm trở về đêm đó liền đã không kiểm soát. May mắn không có đúc thành sai lầm lớn. Chương 83, ủy thác. Chương 83, ủy thác. A gia, ngươi thế nào? Nói một lát lời nói, Triệu lao bá cuối cùng không có chống đỡ quá lâu, tại bạn già trong ngực nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tại tiểu nữ hải kêu khóc bên trong, Cố Nhất Hàng tiến lên sờ lên lão ông mạnh đập, lại tính toán đem chân khí đưa vào thân thể đối phương bên trong. Một lát sau buông tay ra đối với lao phụ nhân lắc đầu. Triệu lao bá thân thể bị âm khí ăn mòn, đã thủng trăm ngàn lỗ dầu hết đèn tắt. Lao phụ nhân ôm trượng phu thân thể, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa hắn trắng sáng băng lánh khuôn mặt, trên mặt cũng không có quá nhiều bi ý, đi cũng tốt, hắn hai năm này quá mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Triệu lao bá sau khi chết, tại Cố Nhất Hàng trợ giúp bên dưới, Vương A bà đem trượng phu an táng tại ngoài thôn cách đó không xa trong rừng cây. Lão phụ nhân phân biệt một chút trong nhà cố thi thể kia, nhận ra đối phương là thôn bên một tên lưu manh, không biết lúc nào bị cương thi hóa lao ông giết chết mang về. Vì không cho hai người mang đến phiền phức, Cố Nhất Hàng tìm một chỗ đem thi thể cũng chôn. Lại lần nữa trở lại Triệu gia tiểu viện, sắc trời đã tối xuống. Cố công tử, đại ân đại đức không thể báo đáp. Nếu là không có ngài, ta cùng Ngọc Châu sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Lao đầu tử mất khống chế sau hạ chàng cũng sẽ không tốt. Lão phụ nhân đột nhiên quỳ xuống, liền muốn hướng Cố Nhất Hàng dập đầu. Vương A bà, ngươi đây là làm cái gì? Cố Nhất Hàng đội vàng đem nâng đỡ. Triệu gia nhiều lần chịu công tử đại ân, không thể báo đáp, lao bà tử trong lòng ấy nấy. Nhưng bây giờ trường hợp này lại không thể không mặt dậy lại lần nữa khẩn cầu công tử hỗ trợ. Lão phụ nhân không muốn đứng dậy, liếc nhìn bên cạnh tôn nữ, đầy mặt khẩn cầu thần sắc. Cố Nhất Hàng trong nháy mắt minh bạch đối phương ý nghĩ. Lao đầu tử đi, Triệu gia lại không người chống đỡ, ta đã gần đất xa trời bất lực nuôi dưỡng Ngọc Châu. Lão phụ nhân nhẹ vỗ về tóc của cháu gái, đầy mắt đều là chịu mến cùng không muốn. Khẩn cầu Cố công tử nhận lấy nàng, tại Cố phủ làm cái nha hoàn. Lão bà tử kiếp sau ổn thỏa kết quả ngầm lành, lấy báo công tử đại ân. A bà, Ngọc Châu không muốn rời đi, Ngọc Châu muốn cùng với ngươi. Nghe mãi mãi nói như vậy, tiểu tôn nữ lo lắng cự tuyệt nói. Ngọc Châu, nghe lời. A bà cũng là vì tốt cho ngươi. Vương A bà, ta ở trong huyện thành có cái đơn độc viện tử, bình thường mặc dù không thế nào ở, nhưng bên trong tích chứa một chút trọng yếu đồ vật. Không bằng ngươi cùng Ngọc Châu cùng nhau chuyển tới, liền làm giúp ta nhìn phòng ở. Cố Nhất Hàng đề nghị. Triệu gia bây giờ tình huống này, chết nhi tử nhi tức, duy nhất sức lao động Triệu lao bá cũng không có, nếu là hắn không quản, không được bao lâu thời gian lão phụ nhân cùng tiểu tôn nữ liền đều phải chết đói. Nghe lời Cố Nhất Hàng đề nghị, lão phụ nhân tại tôn nữ chờ đợi trong ánh mắt lắc đầu. Cố công tử, lão bà tử biết ngài là hảo tâm, không chê ta cái này bừng hữu. Ngài nếu là thật nguyện ý giúp ta, liền mời nhận lấy Ngọc Châu cái này nha hoàn. A bà tiểu tôn nữ tức giận nước mắt đều phải rớt xuống. Cố Nhất Hàng muốn há miệng lại quên, lão phụ nhân lắc đầu, mời hắn chờ một chốc lát, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng tôn nữ đi vào trong nhà. Một lát sau, hai người đi ra. Tiểu tôn nữ cúi đầu đứng tại lão phụ nhân bên cạnh, không nói thêm gì nữa. Ngọc Châu, Cố công tử sau này sẽ là chủ nhân của ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ công tử đối với chúng ta Triệu gia đại ân, đối ngươi đại ân, về sau hết thể lấy Cố công tử làm chủ. Lão phụ nhân nói xong, tiểu tôn nữ nghiêm túc gật đầu, quay đầu nhìn hướng Cố Nhất Hàng. Nô tỳ Triệu Ngọc Châu, ra mắt công tử. Ngọc Châu sau này sẽ là ngài nha hoàn. Cố Nhất Hàng nhìn xem còn không có đệ đệ lớn nhỏ nữ hài giả trang ra một bộ đại nhân răng dấp, có chút bất đắc dĩ. Vương A bà, ngài đây là cần gì chứ? Lão phụ nhân lắc đầu, lúc trước Đại Sơn cùng Hiểu Mai đi rồi, thân thể của ta liền đã không được. Nếu không phải vì Ngọc Châu, ta sợ rằng đều sống không tới bây giờ. Dù cho cùng ngài cùng nhau vào thành, có thể cũng không có mấy ngày tốt sống. Có thể gặp phải ngài, là Triệu gia phúc phận, cũng là Ngọc Châu phúc phận. Ta không muốn liên lụy nàng, càng không muốn cùng lão đầu tử tách ra. Kỳ thật tại Triệu lao bá sau khi chết, Cố Nhất Hàng liền nhìn ra Vương A bà đã có tử ý để cho chính mình mang đi tôn nữ Triệu Ngọc Châu, mà nàng không cùng theo đi, càng nói rõ nàng đã làm tốt theo trượng phu mà đi chuẩn bị. Cố Nhất Hàng còn muốn lại quên, gặp lão phụ nhân thái độ kiên quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Lão phụ nhân vui mừng cười, quay đầu lại hướng tiểu tôn nữ bàn giao một chút làm nha hoàn chú ý hàng ngũ. Không biết ở trong phòng lão phụ nhân cùng tôn nữ nói cái gì, Ngọc Châu đã không phản đối cùng mãi mãi tách ra, nghiêm túc nghe lấy đối phương giao phó. Một lát sau, Cố Nhất Hàng mang theo Triệu Ngọc Châu rời đi, lúc gần đi cho lão phụ nhân lưu lại một chút tiền, đồng thời ước định qua vài ngày lại đến nhìn nàng. Mặc dù hắn biết đối phương trong lòng còn có tự trí, nhưng bạn nhất qua vài ngày nghĩ thông suốt đây. Cửa sân, lão phụ nhân nhìn xem tôn nữ cùng Cố Nhất Hàng thân ảnh càng chạy càng xa, mặc dù nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng trên mặt lại lộ ra như chút được gánh nặng đủ cười. Đưa xong người, lão phụ nhân trở về phòng bên trong đổi một thân sạch sẽ gọn gàng y phục, run run rẩy rẩy đi đến vừa mới mai táng trượng phu địa phương. Nàng ngồi ở trước mộ phần, ánh mắt trống rỗng, trong miệng lẩm bẩm, Ngọc Châu đã giao phó cho Cố công tử. Hắn là người tốt, là Triệu gia đại ân nhân, Ngọc Châu ở bên cạnh hắn nhất định có thể thuận lợi lớn lên. Ngươi cùng Đại Sơn, Hiểu Mai đều không cần lo lắng. Ta có thể làm không nhiều, song xuôi chuyện này đi xuống sau cũng có thể cùng các ngươi có cái bàn giao. Chính là chúng ta thiếu nhân gia rất rất nhiều, các ngươi tại dưới đất nhất định muốn phù hộ Ngọc Châu, phù hộ Cố công tử. Lão phụ nhân tại trước mộ phần nói rất nhiều lời, có cùng nhi tử nhi tức nói, có quan hệ với tôn nữ cùng Cố Nhất Hàng vị này ân nhân. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng ngâm nga lên trước đây nghe qua một bài điệu hát dân gian liền liền, người ta hẹn nhau định trăm năm, người nào như 97 tuổi chết, trên cầu lại hạ đợi 3 năm. Lão đầu tử, ta làm sao nhẫn tâm để cho ngươi đợi 3 năm lời còn chưa dứt, lão phụ nhân đã đổ vào trước mộ phần. Nguyên lai, trong tay của nàng không biết lúc nào nhiều khối biên giới nhọn hoắt miếng sắt, vừa mới lúc nói chuyện đã dùng miếng sắt cắt cổ tay của mình một bên khác, Cố Nhất Hàng mang theo Triệu Ngọc Châu ra thôn, hướng huyện thành tiến đến. Trên đường, hắn chủ động cùng tiểu nữ hài nói chuyện, tính toán rút ngắn cùng nàng khoảng cách. Ngọc Châu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Về công tử, Ngọc Châu năm nay 8 tuổi. Tiểu cô nương chứng chạc đàng hoàng trả lời. Nàng mặc quần áo có chút cũ nát, nhưng mặt trắng như tuyết, ngũ quan thanh tú, thoạt nhìn mười phần đáng yêu. 8 tuổi nha Cố Nhất Hàng nhìn xem tiểu cô nương thấp bé thân thể gầy yếu, cảm giác đối phương so với nhà mình 5 tuổi muội muội cao một chút không nhiều. Nghĩ đến Triệu gia điều kiện, tiểu cô nương có chút dinh dưỡng không đầy đủ cũng rất bình thường. Ngọc Châu về sau nhất định muốn cố gắng ăn cơm, không quản sau này làm cái gì, có cái tốt thân thể mới là mấu chốt. Tuân mệnh, công tử. Tiểu cô nương nghiêm túc đáp lại. Cố Nhất Hàng có chút bất đắc dĩ, hắn phía trước nói với Triệu Ngọc Châu qua, sau khi về nhà sẽ để cho phụ mẫu nhận nuôi nàng, cũng không để cho nàng làm nha hoàn. Nhưng tiểu cô nương nhận lý lẽ cứng nhắc, nói mình đã đáp ứng a bà, muốn báo đáp công tử ân tình, từ đó về sau chính là công tử người, đồng thời một mực lấy nha hoàn thân phận tự cho mình là. Đến nhà về sau, Cố Hành cùng Cao Mỹ Lan nhìn thấy nhi tử mang về cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài đều hết sức kinh ngạc. Cố Nhất Hàng đem phụ mẫu kéo đến một bên, cùng bọn hắn giải thích chuyến này ra khỏi thành diện sát quỷ vật trải qua. Ngươi không có bị tổn thương đến a? Nhanh để cho ta nhìn xem. Cao Mỹ Lan sau khi nghe lôi kéo nhi tử tả hữu quan sát một mặt lo lắng. Không có việc gì, nương. Ta võ công cao cường, hơn nữa còn có xin đuổi quỷ trừ tà gỗ đào vòng đeo tay, ác quỷ căn bản không phải đối thủ. Cố Nhất Hàng cười an ủi. Ngươi nhà ngươi, lần sau lại có loại này chuyện nguy hiểm nhất định trước nói với chúng ta. Cao Mỹ Lan lại lần nữa dặn dò. Cố Nhất Hàng cười gật đầu. Ý của ngươi là chúng ta nhận nuôi tiểu nữ hài này? Cố Hành nâng lên hắn mang về nhà Triệu Ngọc Châu. Đúng, ta đã đáp ứng vương a bà. Hơn nữa Triệu lao bá nhà tình huống cha người cũng biết. Sau khi hắn chết, trong nhà liền như là sụp đổ trụ cột phòng ở, không có người xuất thủ giúp một tay, tổ tôn hai người căn bản khó mà sinh hoạt. Cao Mỹ Lan thở dài nói, Ngọc Châu đứa nhỏ này có chút quá thảm, phụ mẫu chết sớm, bây giờ trong nhà lại gặp phải loại này nghe giận cả người sự tình. Ta nhìn nàng vẫn rất nhu thuận, liền thu nàng làm cái nghĩa nữa đi. Nhiều phó bát đuối chuyện. Cố Hành cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Cố Nhất Hàng lại lần nữa dặn dò, Triệu lao bá bị ác quỷ phụ thể chuyện các ngươi tuyệt đối không cần nói ra, bằng không Ngọc Châu cuộc sống sau này liền không dễ chịu lắm. Người khác hỏi liền nói thân nhân của nàng ngoại ý muốn qua đời. Phụ mẫu nghe nhau nhau biểu thị biết. Chương 84, chấp niệm chương 84, chấp niệm tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật chấm nha. Ngươi tên là gì? Trong phòng Cố Hinh Đồng nhìn xem ca ca mang về xinh đẹp tỷ tỷ tò mò hỏi. Ta gọi Triệu Ngọc Châu, Ngọc Châu tỷ, ta gọi Cố Hinh Đồng, ngươi có thể gọi ta Đồng Đồng. Ngươi vì sao lại đi theo ca ca, phụ thân ngươi cùng mẫu thân đâu? Triệu Ngọc Châu ánh mắt tạm đạm, Ngọc Châu cha nương đều qua đời, bây giờ là công tử nha hoàn. Cố Hinh Đồng mập mạp khuôn mặt nhỏ nhăn lại tới, vậy ngươi chẳng phải là sẽ không còn được gặp lại cha ngươi cùng mẫu thân? Mới 5 tuổi nàng đối thân nhân qua đời lý giải còn không sâu, chỉ cảm thấy không gặp được phụ mẫu là một kiện chuyện rất đáng sợ. Triệu Ngọc Châu miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu. Cố Hinh Đồng hai mắt thật to nhất chuyện, Ngọc Châu tỷ, ngươi như thế nhỏ cũng không làm được cái gì sống, cho ca ca làm nha hoàn không bằng cho ta làm tỷ tỷ. Ta có hai cái ca ca còn không có tỷ tỷ. Ngươi làm ta tỷ tỷ có tốt hay không? Về sau mỗi ngày chơi với ta. Ta đem chính mình lượng đường ngươi một nửa. Nói xong tiểu cô nương quay người chạy đến bên tường trước ngăn tủ tìm kiếm mấy lần, trở lại về sau đối với Triệu Ngọc Châu duỗi ra mập mạp tay nhỏ, bên trong là hai khối đường mạch nha. Đây là ta phía trước giấu đi. Mẫu thân không cho ăn nhiều, nói sẽ ăn hỏng răng. Cho ngươi ăn. Nhìn xem trước mặt bánh kẹo, Triệu Ngọc Châu nuốt ngụm nước miếng, nàng cuối cùng chỉ là 8 tuổi hài tử, mặc dù liên tục gặp đau khổ gia đình để cho nàng có viễn siêu người đồng lứa thành thục, nhưng hài đồng thích ăn đường thiên tính không thay đổi. Nàng nhớ tới lần trước ăn kẹo vẫn là phụ thân tại lúc đi nội thành mua về mang cho nàng, tư vị kia nàng vĩnh viễn quên không được. Nhanh ăn đi. Nhìn xem Cố Hinh Đồng mập mạp khuôn mặt nhỏ cùng ánh mắt mong đợi, Triệu Ngọc Châu do dự một chút, đưa tay cầm lấy một viên đường mạch nha thả tới trong miệng. Cắn mở xốp giòn ra ngoài, một cỗ mềm dẻo vị ngọt ở trong miệng tan ra. Nàng chưa từng nếm qua bánh kẹo mỹ vị như vậy, trong chốc nhoáng này tốt đẹp cảm thụ đem một mực đè ở nàng trong lòng mù mịt đều tách ra không ít. Cố Hinh Đồng nhìn thấy trước mặt cái này tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ăn chính mình cho bánh kẹo mười phần vui vẻ. Ăn ngon đi. Ăn ta đường, về sau ngươi chính là tỷ tỷ ta đi, không thể gạt người ơi. Cảm nhận được Cố Hinh Đồng cái kia đơn thuần thiện ý, Triệu Ngọc Châu nặng nề tâm phòng tựa hồ bị hòa tan không ít. Một lát sau, Cố Nhất Hàng ba người trở về, đem Triệu Ngọc Châu gọi tới trước mặt, Cố Hành phu phụ hai người đưa ra nhận hắn là nghĩa nữ. Lúc đầu hai người cảm thấy tiểu cô nương cơ khổ không nơi nương tựa, chỉ cần bọn hắn nói ra đối phương nhất định sẽ lập tức đáp ứng, ai biết Triệu Ngọc Châu vậy mà cự tuyệt phu phụ hai người đề nghị, đồng thời nói chính mình đáp ứng á bà muốn cho Cố công tử làm nha hoàn. Cố Hành hai người nhìn hướng nhi tử, Cố Nhất Hàng một mặt bất đắc dĩ. Ở trên đường trở về ta liền cùng nàng nói qua chúng ta sẽ nhận nuôi chuyện của nàng, nhưng tiểu cô nương nhận lý lẽ cứng nhắc, nói coi như nhận nuôi cũng phải làm nha hoàn của ta. Cao Mỹ Lan lòng có không đành lòng, đem Triệu Ngọc Châu kéo đến trước mặt ấm giọng an ủi. Nhưng tiểu cô nương chính là không hé miệng, tựa hồ làm Cố Nhất Hàng nha hoàn chuyện này đã trở thành nàng một cái chấp niệm. Cố Hành thấy thế mở miệng, nha hoàn liền nha hoàn a, dù sao chỉ là cái xưng hô. Ngọc Châu mới 8 tuổi, cũng không cần nàng làm việc gì. Chúng ta đem nàng làm nữ nhi nuôi chính là 2 ngày sau, Cố Nhất Hàng lại lần nữa ra khỏi thành. Đi tới Thanh Thủy thôn về sau, hắn phát hiện Triệu gia không có mờ hay, trong nhà vẫn là ngày đó chiến đấu phía sau rách nát răng rắc, không có bị thu thập qua vết tích. Hắn nhíu mày, trong lòng có chút linh cảm không lành. Quay người hướng mai táng Triệu lao bá nghĩa địa đi đến, quả nhiên, Vương A bà đã có chút khô héo thi thể dựa vào trước bộ phận. Hắn thở dài một tiếng, đem phần mộ đào ra, đem Vương A bà cùng Triệu lao bá hợp táng cùng một chỗ. Sau khi về nhà, hắn không có nói với Triệu Ngọc Châu tin tức này. Tiểu cô nương phụ mẫu chết sớm, mới vừa mất đi A gia hiện tại lại nói cho nàng A bà cũng không có là thật quá mức tàn nhẫn. Cố Nhất Hàng dự định giấu đối phương một đoạn thời gian, đợi đến Triệu Ngọc Châu chân chính thích đứng tại lo việc nhà sinh hoạt, lại tìm cơ hội nói cho nàng. Lý phủ, một người dáng dấp vai hùng mặc một thân màu xanh trang phục người trẻ tuổi dạo bước tại có chút đổ nát hoang vu biệt lạc, nhìn xem xung quanh quen thuộc hết thảy, trong mắt bi ý càng dày đặc. Xoay một vòng, đi tới trong viện đình nghỉ mát ngồi xuống, nhìn xem dưới đỉnh trong hồ nước cá vàng ngẩn người. Nén bi thương, phụ mẫu ngươi huynh đệ trên trời có linh tiêng cũng không hy vọng ngươi quá mức bi thương. Thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến, một cái vóc người cao lớn khí thế phi phàm lão giả vô người tuổi trẻ bả vai an ủi. Sư phụ, đồ nhi nhờ ngài hỏi sự tình nhưng có kết quả. Người trẻ tuổi quay đầu lại hỏi nói, ta hỏi bị quận thành phủ nha phái tới Mạc lão đầu, hắn nói nhà ngươi là một đầu bị ác quỷ phụ thân cương thi tiêu diệt. Thế nhưng cái kia cương thi giết người sau thời gian dài như vậy một mực không hiện thân, tỷ lệ lớn đã rời đi Thanh Thạch huyện. Hắn chuẩn bị lại tại Thanh Thạch huyện nghỉ ngơi mấy ngày, nếu là còn chưa phát hiện liền muốn về quận phủ phục mệnh. Không có biện pháp khác tìm tới hành hung ác quỷ cương thi sao? Người trẻ tuổi gấp gáp hỏi. Lão giả lắc đầu, Mạc lão đầu tra xét huyện thành xung quanh âm khí tương đối trọng địa phương, đều không có phát hiện. Hán tu vi mặc dù cùng sư phụ đồng dạng chỉ là tiên thiên sơ kỳ, nhưng tìm quỷ bắt yêu phương diện nhận qua quận phủ tiên sư đại nhân dạy bảo, vượt qua ta rất nhiều. Hán tất nhiên không có phát hiện, nói do đầu kia cương thi là thật rời đi Thanh Thạch huyện. Người trẻ tuổi nghe lời này đã đau buồn lại phẫn nộ, rút ra bên hông trường đao, nhảy đến một bên bên hồ nước thi triển đao pháp. Trong lúc nhất thời trong viện đao quang lạnh thấu xương, đem không ít hoa cỏ xanh thực vật đánh cho vỡ nát. Người trẻ tuổi chính là Lý gia bây giờ duy nhất dòng độc đình, thở thiếu thời bởi vì thiên phú xuất chúng lệ được danh sư, một mực ở bên ngoài tu hành Lý Dũng. Tiếp vào Thanh Thạch huyện truyền tới tin tức, hắn lập tức thả xuống tất cả mọi chuyện khoái mã đuổi về. Đáng tiếc, chỉ thấy được thân nhân thi cốt cùng một cái rách nát hoang vu nhà. Cả nhà bị giết, mà lại tìm không được cửu nhân vết tích, Lý Dũng lúc này nội tâm phẫn uất cùng biệt khuất chi tình đã đạt tới cực điểm. Lão giả thấy cảnh này cũng không có ngăn cản. Hắn mười phần lý giải Đồ Nhi hiện nay tâm tình, phát tiết một chút đối với hắn có chỗ tốt. Nhìn xem Đồ Nhi buồn nghịch đau, vừa mới bắt đầu còn có một chút bố cục, phía sau dứt khoát lung tung chém vào, bất quá lão giả lại ánh mắt sáng lên, hắn mơ hồ từ đao pháp này trông được đến một loại khí. Là bi phẫn, thống khổ, thịnh nộ, mặc dù đao pháp chiêu thức biến dạng lợi hại, nhưng mơ hồ lộ ra một cỗ thần tới. Xem như tiên tiên cao thủ hắn tự nhiên rõ ràng, một khi đem đao kiếm công pháp luyện được thần đến đối đột phá cảnh giới tiên tiên lớn đến mức nào chỗ tốt. Sờ lên hoa dâm sợi dâu, cả nhà bị diệt đối với Dũng Nhi đến nói chưa hẳn không phải chuyện tốt. Hắn nếu là mượn nhờ cỗ này oán hận vẫn mất cảm xúc tại một năm rưỡi bên trong đột phá tiên tiên, vừa vặn có thể đuổi kịp lần kia cơ duyên. Hắn năm nay 23, tuổi tác bên trên cũng thích hợp. Bất quá, loại này chém tục duyên phương pháp đột phá, đại giới sát thực quá lớn chút. Một lát sau, Lý Dũng khí lực dùng hết, dừng lại múa đao, thở hổn hển tùy ý ngồi dưới đất. Lý gia bên này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lão giả đi tới hỏi. Phụ mẫu huynh đệ toàn bộ qua đời, Thanh Thạch huyện với ta mà nói đã là thương tâm. Ta chuẩn bị đem gia sản toàn bộ bán đi, sau đó theo sư phụ về núi khổ tu. Lão giả hài lòng gật đầu, Đồ Nhi có cái này tâm nhất định có thể sớm ngày đột phá tiên thiên, đi truy tìm cái kia tu tiên đại đạo. Phụ mẫu ngươi huynh đệ ở dưới Cựu Tuyển cũng có thể có chỗ an ủi. Chương 85, Thanh Phong Kiếm Y chương 85, Thanh Phong Kiếm Y Lý gia cả nhà bị diệt mặc dù chấn động một thời, nhưng theo thời gian trôi qua, huyện thành lại không có cùng loại hung án phát sinh, mọi người đối với vụ án cùng hung thủ thảo luận cũng dần dần lắng lại. Triệu Ngọc Châu chậm rãi thích đứng lo việc nhà sinh hoạt, Cao Mỹ Lan đáng thương tiểu cô nương thân thế, đối với nàng vô cùng tốt, bình thường tất cả ăn mặc chi phí hoàn toàn không thể so tiểu nữ nhi kém, đem nàng đích thân khuê nữ nuôi. Bất quá Triệu Ngọc Châu vẫn như cũ lấy nha hoàn tự cho mình là, một mực là lao gia phu nhân, công tử tiểu thư đều mỗi ngày chủ động cho Cố Nhất Hàng bưng trà rót nước, làm một chút đủ khả năng chuyện, hiểu chuyện làm cho người đau lòng. Cùng một chỗ thời gian dài, lo việc nhà người cũng phát hiện tiểu cô nương nhiệt độ cơ thể thấp vấn đề. Cố Hành bắt mạch hỏi thăm về sau phát hiện Triệu Ngọc Châu trong cơ thể ẩn chứa một cô âm khí. Cô này âm khí không giống Triệu lao bá như thế là ngoại tà nhập thể, mà là trời sinh mà đến, từ khi ra đời liền có, hiện tại càng là sớm đã cùng thân thể nàng hòa làm một thể. Trường hợp này Cố Hành cũng là lần thứ nhất thấy, đồng thời không có gì biện pháp quá tốt. May mắn, cô kia âm khí ngoại trừ để cho nàng nhiệt độ cơ thể so với người bình thường thấp một chút, làn da trắng một chút, cũng không có cái gì ảnh hưởng trái chiều. Cố Nhất Hàng dùng chiếu hư đối với Triệu Ngọc Châu tiến hành xem xét, phát hiện nàng có cái tam âm chi thể trạng thái. Nhìn qua sách thuốc bên trong cũng không có đối với cái từ này giải thích, bên cạnh hỏi thăm phụ thân, hắn cũng không rõ ràng, việc này chỉ có thể tạm thời gác lại. Dù sao trước mắt mà nói tiểu cô nương thân thể cùng tinh thần đều không có vấn đề, tam âm chi thể đối với nàng trưởng thành ảnh hưởng cũng không lớn. Thời gian trôi mau, lại là mấy chục ngày đi qua. Lo việc nhà, hai cái tiểu nữ hài ở tại cửa phòng, nhỏ một chút ngồi ở bậc cửa ăn mức quả, lớn một chút đứng ở một bên, cầm trong tay cái khăn lông. Hai người mắt không chấp nhìn xem trong viện cái kia múa kiếm thân ảnh. Ngọc Châu tỷ, người cũng ăn ngồi ở bậc cửa Cố Hinh Đồng vừa ăn vừa bẹp miệng, liếc nhìn bên cạnh Triệu Ngọc Châu, giơ lên trong tay cắn hai cái mức quả. Triệu Ngọc Châu cười cười, ta không ăn, tiểu thư ngươi tốt nhất cũng ít ăn một điểm, phu nhân nói qua thật nhiều lần. Cố Hinh Đồng méo miệng có chút không cao hứng, Ngọc Châu tỷ ngươi vừa tới thời điểm rõ ràng là cùng ta một đám, làm sao hiện tại mọi chuyện đều theo mẫu thân? Triệu Ngọc Châu khẽ mỉm cười không có trả lời, ánh mắt lại trở lại trong viện đạo thân ảnh kia bên trên. Cố Nhất Hàng đã luyện một hồi lâu kiếm pháp, dựa theo hắn mỗi ngày thiết đấu, luyện tập một đoạn thời gian kiếm pháp sẽ nghỉ một trận, đọc sách hoặc là tu luyện một hồi võ công khác, sau đó lại luyện kiếm. Nhưng hôm nay tựa hồ có chút khác biệt, một bộ Thanh Phong Thập Tam thức hắn luyện lại luyện, trước chậm sau nhanh, bây giờ lại lần nữa trở nên chậm. Tại hai cái tiểu cô nương trong mắt, Cố Nhất Hàng nguyên bản tại bình thường luyện kiếm, nhưng không biết tại sao động tác càng ngày càng chậm, hắn phảng phất không phải trong không khí luyện kiếm, mà là trong nước, một chiêu một thức hình như có tuyệt đại lực cản. Tại bọn họ không có chú ý nơi hẻo lánh, không biết từ chỗ nào thổi ra một cơn gió mát, đem trên mặt đất một ít cành khô lá héo vừa thổi lên. Cái này gió vô cùng kỳ quái, cũng không phải là theo một cái phương hướng thổi, mà là vây quanh luyện kiếm Cố Nhất Hàng tại xoay tròn. Theo gió lực biến lớn, Cố Nhất Hàng quanh thân lực cản cũng giống như nhỏ đi, kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, cuối cùng múa thành một cái sán lạn quang cầu, hoàn toàn không nhìn thấy người tồn tại. Hai cái tiểu cô nương đều nhìn ngốc, Cố Hinh Đồng miệng mở rộng, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong viện bị gió vây quanh quang cầu, trong tay mức quả rớt xuống đất cũng không phát hiện. Quét. Bèn. Ngàn vạn kiếm quang quý nhất, Cố Nhất Hàng cuối cùng hư không một chém, một đạo ngưng thực kiếm khí theo gió nhẹ bay ra, đem trong viện tử một khối đặc biệt bày ra to bằng đầu người thạch đầu một chút chém thành hai nửa. Tốt a. Bậc cửa ngồi Cố Hinh Đồng nhìn thấy một màn này vui vẻ vỗ tay. Nàng chỉ cảm thấy ca ca múa kiếm vô cùng đẹp, cuối cùng hư không chặt đứt thạch đầu một chút lại vô cùng thần kỳ, so với trên đường ảo thuật còn muốn đặc sắc. Bên cạnh Triệu Ngọc Châu đồng dạng đầy mắt đều là vẻ sùng bái. A. Cố Nhất Hàng thu kiếm mà đứng, trong lòng tràn đầy ý vui mừng, đột nhiên nghe được tiểu muội gọi tiếng, quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Cố Hinh Đồng lấy lại tinh thần phát hiện mức quả rơi trên mặt đất, không nhịn được kêu một tiếng. Nàng khuôn mặt nhỏ nhăn đến cùng nhau, không muốn đem dính thổ mức quả nhặt lên. Cố Nhất Hàng buồn cười nói, tìm ngươi Ngọc Châu tỷ, để cho nàng dùng thủy băng ngươi hướng rơi phía trên thổ, còn có thể ăn. Ngọc Châu tỷ Cố Hinh Đồng nghe vậy quay đầu tội nghiệp nhìn xem Triệu Ngọc Châu. Triệu Ngọc Châu cười gật đầu, tiếp nhận dính đất mức quả, giắt Cố Hinh Đồng tay, mang theo nàng hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Trong viện liền còn lại Cố Nhất Hàng một người, hắn bình phục bên dưới nội tâm vui sướng, liếc nhìn lúc này trạng thái. Thanh Phong Thập Tam kiếm không ngoài dự liệu đến viên mãn giai đoạn, hơn nữa phía sau nhiều một cái Thanh Phong kiếm ý mới trạng thái. Quả nhiên, làm ta đem Thanh Phong Thập Tam kiếm luyện đến viên mãn về sau, kiếm ý tự nhiên là luyện thành. Bởi vì cái gọi là kiếm diễn vật tượng, gió mát tự sinh Thanh Phong Thập Tam kiếm tuyệt chiêu quả nhiên là lấy kiếm ý dẫn động quanh thân khí lưu, như vô căn cứ sinh phòng, kiếm khí ngăng dọc, từ đó đạt tới mọi phương diện không góc chết phòng ngự hoặc công kích lĩnh vực. Thanh Phong kiếm ý là vì dựa vào Thanh Phong Thập Tam kiếm luyện ra được kiếm ý, cho nên mới kêu Thanh Phong kiếm ý. Nếu như ta luyện Tôn Hạc Thanh Xà Thổ Tín kiếm có phải là sẽ luyện ra Thanh Xà kiếm ý? Cái kia Mã Tam Khuê Thất Sát Truy Hồn Đao liền có thể luyện ra Thất Sát Đao ý. Cố Nhất Hàng cảm thấy chính mình nghĩ có lẽ không có vấn đề gì. Hắn mở ra nội chiếu cùng Khải Chí tỉ mỉ cảm thụ lúc này trạng thái bản thân, sau đó lại lần dùng ra Thanh Phong kiếm ý đi tiến hành đủ loại thí nghiệm. Đây đã là hắn tu luyện lúc thói quen tính quá trình. Không quản là luyện nội công cũng tốt, kiếm thuật khinh công cũng được, bao gồm rèn luyện thân thể ngoại công, Cố Nhất Hàng tại tu luyện lúc đều quen thuộc tính đi phỏng đoán công pháp sở dĩ có thể đạt tới hiệu quả đặc biệt nguyên lý, như thế nào mới có thể tu luyện thành công, luyện thành công phía sau hiệu quả như thế nào, loại này hiệu quả lại là căn cứ vào cái gì thực hiện. Hắn bình thường đều là trước căn cứ từ mình học được tri thức lớn mật phỏng đoán, sau đó cẩn thận thí nghiệm, cuối cùng ra kết luận. Bởi vì có nội chiếu cùng khải trí hai loại trạng thái đặc thù, hắn đối với tu luyện lúc tự thân biến hóa rất nhỏ cảm giác 10 phần rõ ràng, cho nên nhiều khi đều có thể lấy được chính xác kết quả. Ví dụ như tí ngọ hô hấp pháp căn bản là luyện tinh hóa khí bắt quái du thân bộ rèn luyện linh mẫn bắp thịt cùng thần kinh phản xạ, long ngâm thiết bố sam thông qua sóng âm cùng chấn động rèn luyện thân thể, cùng với chấn kiếm thức thông qua cao tần bước sóng chấn động để thăng bảo kiếm sắc bén độ các loại. Cố Nhất Hàng đi tới cái này cái thế giới về sau, có thể lấy tốc độ nhanh như vậy tu hành đến bây giờ giai đoạn này, ngoại trừ trong cơ thể hoàn vũ chiếu hư kính bên ngoài, bản thân đặc biệt tư duy hình thức ở trong quá trình này có tác dụng rất lớn. Trải qua không ngừng thí nghiệm, Cố Nhất Hàng đối vừa mới tu luyện thành Thanh Phong kiếm ý có một cái đại thể hiểu rõ. Kiếm ý, trên bản chất vẫn là một cỗ ý niệm, cũng chính là tinh khí thần bên trong thần. Nhưng cùng người bình thường tâm thần khác biệt, kiếm ý là kiếm khách đem kiếm thuật tu luyện tới trình độ nhất định, tinh thần trường kỳ tiếp thu kiếm lây nhiễm cùng rèn luyện, từ đó dùng bộ phận tâm thần kết cấu từ trên căn bản phát sinh thay đổi, tạo thành cái gọi là kiếm ý. Tất nhiên tinh thần kết cấu thay đổi, cái kia kiếm ý một cách tự nhiên liền có bình thường tâm thần không có thuộc tính. Đầu tiên, kiếm ý tại chất lượng bên trên là muốn cao hơn nhiều bình thường tâm thần, cái này từ Cố Nhất Hàng thi triển ra kiếm khí càng thêm ngưng tụ lại uy lực đại tăng liền có thể nhìn ra. Thứ nhì, kiếm ý có thể phóng ra ngoài. Thần là trong cơ thể con người kỳ diệu nhất thần kỳ nhất một bộ phận, người bình thường thần chỉ giới hạn ở suy nghĩ, hậu thiên võ giả thần hơi lớn mạnh một chút, nhưng không sai biệt lắm cũng chính là tinh thần đầu đủ một điểm. Đến cảnh giới tiên thiên về sau, thần cấp tốc thuế biến lớn mạnh, mới biến thành một cỗ chân thực có thể bị tu luyện giả lợi dụng lực lượng. Bất quá cũng chỉ giới hạn trong càng tốt khống chế tự thân tinh cùng khí nhất là thần cùng khí hợp, có thể phá thể mà ra, tạo thành uy lực mạnh mẽ kiếm khí đạo khí. Nhưng kiếm ý khác biệt, loại này kết cấu đặc thù thần có thể không dựa vào chân khí đơn độc thấu thể mà ra. Cố Nhất Hàng luyện thành Thanh Phong kiếm ý càng là có thuộc tính đặc biệt. Chính mình kiếm ý cũng không thể nâng lên cho dù một viên cho bụi một sợi tóc, theo lý mà nói có lẽ không có vật lý thuộc tính, nhưng nó lại có thể khuấy động khí lưu, từ đó vô căn cứ sinh phong, lấy gió lực lượng mang theo vật khác thể, có thể nói vô cùng thần kỳ. Cuối cùng, cũng là kiếm ý nghiêng về kiếm phương diện tác dụng. Cố Nhất Hàng nhiều lần thí nghiệm phát hiện, thi triển kiếm pháp lúc nếu như dùng ra kiếm ý, như vậy uy lực kiếm pháp sẽ trong nháy mắt gia tăng một đoạn. bản thân hắn có kiếm cảm thiên phú có thể gia tăng chính mình cùng kiếm lực tương tác, kiếm ý cũng có phương diện này công năng, hơn nữa tựa hồ còn có một chút bản thân thôi miên tác dụng. Coi hắn thi triển Thanh Phong Thập Tam kiếm đồng thời toàn lực dùng ra kiếm ý về sau, cỗ này ý niệm liền sẽ tạo thành một cái lấy hắn làm tâm điểm nửa vòng tròn bao phủ tại quanh thân, từ đó khiến cho hắn kiếm pháp uy lực đại tăng. Có chút trong truyền thuyết lĩnh vực ý tứ. Bất quá hắn tâm thần tu vi còn nông, hiện nay phạm vi bao phủ chỉ có quanh thân khoảng nửa trượng, không sai biệt lắm cũng chính là cánh tay thêm bảo kiếm chiều dài. Cố Nhất Hàng có cảm giác, chỉ cần mình tâm thần tu vi không ngừng tăng lên, kiếm ý cũng sẽ tùy theo tăng lên, cái này lĩnh vực phạm vi sẽ càng lúc càng lớn, uy lực càng ngày càng mạnh. Tí Ngọ hô hấp pháp cũng tu luyện tới tầng thứ 3 hậu kỳ, năm nay cuối năm phía trước không sai biệt lắm liền có thể thử nghiệm đột phá tiên thiên. Tu thành rất nhiều tiên thiên cao thủ cũng chưa luyện thành kiếm ý, Cố Nhất Hàng lực chú ý lại lần nữa trở lại căn bản nhất tu vi bên trên. Nội công phương diện hắn một mực chuyên cần luyện không ngừng, mà theo cá nhân thực lực gia tăng, hắn đối với đột phá tiên thiên lòng tin cũng càng lúc càng lớn. Chương 86, thất sát tới cửa chương 86, thất sát tới cửa Khang Nhạc huyện. Khách hành hương tới tiểu lâu tầng cao nhất Bao Xương. Sư phụ, chúng ta tại Quảng Tông quận đã tìm sắp 2 tháng. Quận thành cũng đi qua, Nhị Long Sơn phụ cận mấy huyện cũng đều tìm kiếm qua, thế nhưng là một điểm Triệu Vô Cực cái bóng cũng không có tìm tới. Liên quan tới hắn treo thưởng cũng treo lên đi thời gian dài như vậy, lấy được mấy cái có quan hệ hắn biết tích tin tức, kết quả đi qua xem xét đều là một chút gan to bằng trời ra hỏa vì 500 lượng treo thưởng bịa đặt tin tức giả. Ta cảm thấy Triệu Vô Cực thời gian dài như vậy không có lộ diện, có thể là rời đi Quảng Tông quận đi những châu khác quận một bàn mấy cái trắng hán, cầm đầu lớn tuổi nhất, mang theo mặt sẹo, khí thế phi phàm, chính là Đoạn Long trại đại trại chủ thất sát thượng nhân. Đang tại phàn nàn thì là hắn năm đồ đệ Ngô Nhân Hảo. Ban đầu ở sơn trại lúc là thuộc Ngô Nhân Hảo xuống núi báo thù tâm tích cực nhất, kết quả thật sự cùng sư phụ cùng nhau xuống núi, một đoạn thời gian không thu hoạch lại bắt đầu đội vàng sao động. Đối ngoại tuyên bố đối với Triệu Vô Cực lệnh truy sát về sau, không có 2 tháng, đại đệ tử Vũ Văn Cửu liền thành công đột phá tiên tiên xuất quan. Thất sát thượng nhân cao hứng phi thường, nhưng cũng không có quên báo thù chuyện, thế là hắn để đại đệ tử cùng tứ đệ tử đóng giữ sơn trại, chính mình thì mang theo lão Ngũ cùng mấy cái thuộc hạ xuống núi tìm kiếm Triệu Vô Cực. Đáng tiếc, một đoàn người tại Quảng Tông quận quanh đi quẩn lại đi nhanh 2 tháng, liền Triệu Vô Cực lông đều không có sờ đến. Kỳ thật lão Ngũ phàn nàn cũng rất hợp lý, chính thất sát thượng nhân cũng cảm thấy Triệu Vô Cực có thể là chạy. Ta đã dùng bồ câu đưa tin cho Cửu Nhi, để cho hắn lợi dụng Tam Sơn Cửu trại lực ảnh hưởng đem lệnh truy sát phân tán đến khắp càng xa một chút châu quận, hy vọng có thể có Triệu Vô Cực cái kia tặc tử tin tức. Vậy sư phụ, chúng ta còn tiếp lấy tìm sao? Nô Nhân Hào hỏi. Thất sát thượng nhân suy nghĩ một chút, ta nhớ kỹ ban đầu bà khuê gửi thư, nói là muốn đối phó quê quán một cái gì kiếm quán. Lúc ấy Cửu Nhi đang tại bế quan đột phá thời kỳ mấu chốt, ta mới để cho lão nhị đi hỗ trợ Thanh Phong kiếm quán. Nhị sư huynh trước khi đi chúng ta nói chuyện trời đất nghe hắn nói qua. Nô Nhân Hào nói. Thất sát thượng nhân gật gật đầu, chính là cái này Thanh Phong kiếm quán. Giết lão nhị lao Tam Triệu Vô Cực hiện nay không thấy tăm hơi, nhưng cả kiện chuyện xem như là từ Thanh Phong kiếm quán mà lên. Bọn hắn cùng lao Tam còn có ân oán xích mích. Chúng ta chờ chút trước đi Thanh Thạch huyện nhìn xem, ta cũng tò mò cái này kiếm quán đến cùng lao Tam có cái gì thù hận. Nếu như chỉ là cái không có căn cơ gì bình thường kiếm quán, liền diệt nó trước cho lão Tam xả giận. Được rồi. Nghe sư phụ nói như vậy, một mặt dâu quay nón Ngô Nhân Hào hết sức cao hứng. Đi tới Quảng Tông quận về sau, vì không làm cho quan phủ chú ý, thất sát thượng nhân một mực ước thúc vị này ngũ đệ tử để không cần tùy ý gặp phải sự cố. Ngô Nhân Hào làm nhiều năm như vậy sơn phỉ, vô pháp vô thiên đã quen, chuyến này đi theo sư phụ xuống núi cảm giác cái kia đều không thoải mái. Đây cũng là tâm tình của hắn vội vàng sao động nguyên nhân. Bây giờ cuối cùng có hắn cơ hội xuất thủ, Ngô Nhân Hào miệng rộng rách ra, mặc dù đang cười lại lộ ra một cỗ hung tàn ý vị, sư phụ, loại này việc nhỏ không cần ngươi xuất thủ, chờ đến nhà kia kiếm quán, ta liền có thể cho Tam sư minh xuất khí. Thất sát thượng nhân liếc mắt nhìn hắn, ngươi Tam sư minh một người còn không đối phó được, còn muốn viết thư về núi cầu viện, ngươi cứ như vậy có lòng tin? Đây không phải là có sư phụ ngài áp trận nha, hơn nữa còn có Ngụy Đường chủ mấy người bọn hắn, ta không ngại lấy nhiều khi ít. Ngô Nhân Hào không biết xấu hổ nói. Thuộc hạ toàn bộ nghe trại chủ cùng ngũ đương ra phân phó. Trong miệng hắn Ngụy Đường chủ liền ngồi tại bàn ăn một bên, chắp tay cùng kính trả lời. Hắn cũng là chuyến này đi theo thất sát thượng nhân xuống núi Đoạn Long trại sơn phỉ một trong, tại cái này trong đám người thân phận địa vị gần với thất sát cùng Ngô Nhân Hào. Ngày nay buổi sáng, Cố Nhất Hàng trong sân luyện công, một bộ Thanh Phong Thập Tam kiếm bị hắn múa hết sức xinh đẹp, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn hôm nay kiếm pháp cùng thường ngày có chút khác biệt. Không phải chiêu số không giống, mà là Du Long bảo kiếm trạng thái. Cố Nhất Hàng mỗi ra một chiêu, hoặc đâm hoặc bổ, Du Long kiếm lưỡi đao thỉnh thoảng sẽ mông lung một cái trước mắt, tựa như sáng sớm dưới ánh mặt trời hơi nước, thiếu một chút lạnh thấu xương nhiều một chút ôn nhu. Bất quá biết rõ nguyên lý bên trong Cố Nhất Hàng lại biết cái này mông lung kiếm quang cũng không phải là nhìn qua như vậy vô hại, mà là che giấu viễn siêu người bình thường tưởng tượng sắc bén sắc cơ. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, chấn kiếm thức càng ngày càng tinh thục. Nhất là tâm thần thuế biến sinh ra kiếm ý về sau, hắn tu luyện chiêu này đặc thù kiếm pháp tốc độ lại nhanh một đoạn. Chấn kiếm thức bản chất là thông qua phương pháp đặc thù khống chế chân khí tại trên lưỡi kiếm tiến hành cao bước sóng chấn động, từ đó vô thượng hạn gia tăng bảo kiếm sắc bén độ. Mà tâm thần thuế biến về sau, Cố Nhất Hàng đối với chân khí năng lực khống chế cũng đề cao không ít, luyện tập chiêu kiếm pháp này tự nhiên càng thêm dễ dàng. Bây giờ, hắn thi triển chấn kiếm thức lúc chân khí đối thủ cánh tay kinh mạch tổn thương đã rất nhỏ, cái này khiến hắn trong chiến đấu có càng nhiều thi triển chiêu kiếm pháp này cơ hội. Hắn hiện tại đang tại thử nghiệm khống chế chân khí không ngừng lại tại cánh tay kinh mạch, trực tiếp tại bảo kiếm bên trên chấn động, nếu như có thể thành, chấn kiếm thức có lẽ liền sẽ đột phá thuần thục tiến vào tinh thông giai đoạn. Mà tinh thông đến đại thành tu luyện lộ tuyến hắn cũng có phỏng đoán, chính là vô thượng hạn đề cao chân khí chấn động tần số, mãi cho đến năng lực chính mình cực hạn. Cố Sư Minh, Cố Sư Minh đang chuyên tâm luyện kiếm, ngoài viện truyền đến một trận tiếng hô hoán. Cố Nhất Hàng thu kiếm mà đứng, quay người đi ra viện tử mở ra cửa lớn. Vũ sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không tại kiếm quán tu hành sao? Cửa ra vào đến tìm Cố Nhất Hàng chính là hắn mới vừa vào kiếm quán lúc nhận biết phổ thông đệ tử Vũ Hành, trong nhà mở thành áo trải bị kia. Cố Nhất Hàng sau khi nhập môn mặc dù rất nhanh liền trở thành chân truyền đệ tử, hơn nữa kiếm pháp để thăng tấn mãnh, nhưng mỗi lần đi kiếm quán nhìn thấy Vũ Hành đều sẽ cùng hắn chào hỏi một tiếng, hai người thỉnh thoảng còn có thể trò chuyện vài câu. Chú ý Cố Sư Minh, kiếm quán xảy ra chuyện. Vũ Hành nhìn thấy Cố Nhất Hàng sau một mặt đội vàng nói, hắn thở hổn hển, rõ ràng là một đường chạy tới, trên thân tràn đầy bụi đất cho bụi, nhìn qua vô cùng chật vật. Không nên gấp, từ từ nói. Cố Nhất Hàng hơi nhíu mày hỏi, kiếm quán xảy ra chuyện gì? Vũ Hành bình phục một chút khí tức nói ra, buổi sáng đại gia tại kiếm quán bình thường tu hành, đột nhiên xông tới mấy cái hung thần ác sát chẳng hán. Mấy cái sư minh đệ tiến lên tra hỏi, lại bị bọn hắn vô cớ đánh ngã trên mặt đất. Dẫn đầu một cái dâu quay nó nói là tới cùng quán chủ chấm dứt ân oán, liền muốn đem chúng ta những thứ này phổ thông đệ tử đều đuổi đi ra. Quán chủ ra mặt nhường một chút đại gia đi trước, ta cũng liền đi theo dòng người rời đi kiếm quán. Bất quá sau khi ra cửa ta tìm góc vắng vẻ leo lên đầu tường hướng bên trong nhìn, phát hiện tới mấy cái tráng hán đang cùng giáo tập các sư minh luận võ. Cựu sư minh đã bị đánh ngã trên mặt đất, nôn không ít máu. Ta giật nảy mình tranh thủ thời gian chạy đến tìm Cố sư minh. Cố Nhất Hàng nghe xong chau mày, hắn bái nhập Thanh Phong kiếm quán cũng có thời gian hơn một năm, không nghe nói sư phụ có cái gì lợi hại cựu nhân. Vũ sư đệ, ngươi làm rất tốt. Cố Nhất Hàng an ủi hắn một câu, đứng dậy liền chuẩn bị đi kiếm quán nhìn xem. Sư minh, ta cùng ngươi cùng nhau. Vũ Hành nói. Cố Nhất Hàng lại cự tuyệt nói, ngươi vẫn là về nhà trước nghỉ ngơi một trận, sẽ không có đại sự gì. Thế nhưng là Vũ Hành còn có chút do dự, đã xuất phát Cố Nhất Hàng đưa lưng về phía hắn xua tay, yên tâm, có ta ở đây, kiếm quán sẽ không xảy ra chuyện. Ngày mai bình thường tới kiếm quán luyện kiếm liền được. Nhìn xem Cố Nhất Hàng rời đi bóng lưng, Vũ Hành nỗi lòng lo lắng cũng trầm tĩnh lại. Tại Thanh Phong kiếm quán tu hành hơn 2 năm, hắn tận mắt thấy trước mắt Cố sư minh từ một cái kiếm thuật người mới học trưởng thành là cùng đông đảo giáo tập sư minh thậm chí quán chủ đối luyện không rơi vào thế hạ phong kiếm đạo cao thủ. Tại Vũ Hành trong lòng, Cố sư minh thiên phú hoàn toàn không phải bọn hắn những phàm nhân này có thể so sánh, là nhất định trở thành giang hồ đỉnh tiêm cao thủ người. Chương 87, lên cơn giận dữ chương 87, lên cơn giận dữ Thanh Phong kiếm quán. Nguyên bản náo nhiệt luyện võ tràng lúc này một mảnh hỗn độn. Mấy vị kiếm quán giáo tập đều bị đánh ngã trên mặt đất, bản thân bị trọng thương không cách nào đứng dậy. Thảm nhất chính là lão Thất Tiêu Nghiêm, bộ ngực hắn chỗ có một đạo vô cùng sâu vết đao, đang không ngừng chảy máu, người cũng ngất đi. Theo huyết dịch sói mòn, thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu, sắc mặt cũng càng trắng xám. Bên cạnh tiểu sư muội Triệu Thanh Huyên một mặt lo lắng cho hắn băng bó vết thương. Luyện võ tràng trung ương, Triệu Minh Đào đang cùng một cái dùng đũa đại hán giao đấu, đối phương hiển nhiên cũng là hậu tiên cực cảnh cao thủ, một tay phụ pháp lực đại thế nặng, hai người đánh cái lực lượng ngang nhau. Một bên dâu quay non trắng hán nhìn xem trong tràng có chút cháy bỏng chiến đấu càng không kiên nhẫn, rút đao gia nhập vòng chiến. 2-1, dâu quay non thực lực hoàn toàn không kém gì phụ pháp cao thủ thậm chí càng hơn một bậc. Triệu Minh Đào rất nhanh liền chống đỡ không nổi, ngăn lại một đũa sau bị dâu quay non một đao chạm tại sau lưng, đập bay đi ra. Cha, sư phụ. Ngã trên mặt đất mấy cái kiếm quán đệ tử bi phẫn kêu lên, Triệu Thanh Huyên vừa mới cho thất sư minh băng bó xong vết thương, thấy thế bội vàng bổ nhào vào phụ thân bên cạnh. Ta nhị sư minh cùng thập sư minh đã chết tại các ngươi đoạn long trại thủ hạ, Thanh Phong kiếm quán cũng không có chủ động trả thù. Các ngươi bây giờ như vậy chủ động ức hiếp tới cửa đến, khó tránh khinh người quá đáng. Triệu Minh Đào ngã trên mặt đất phun một búng máu, Triệu Thanh Huyên nâng lên phụ thân bi phẫn hô lớn. Dâu quay nón Ngô Nhân Hảo nghe lời này sững sờ, cùng sư phụ liếc nhau, thất sát thượng nhân cũng không có minh bạch Triệu Thanh Huyên ý tứ. Ngươi nói nhị sư minh ngươi cùng thập sư minh là chết tại đoạn long trại thủ hạ. Thất sát thượng nhân hí mắt, vết đao trên mặt để cho hắn biểu lộ thoạt nhìn càng dữ tợn. Đúng, chết tại các ngươi nhị trại chủ Vũ Văn Cửu thủ hạ. Các ngươi không phải là bởi vì cái này tới sao? Triệu Thanh Huyên trả lời. Nô Nhân Hào nói, chúng ta là vì Nhị Long Sơn sự tình mà đến Nhị Long Sơn. Nhị Long Sơn là bị Triệu Vô Cực tiêu diệt, các ngươi tìm hắn báo thù chính là, tại sao tới chúng ta Thanh Phong kiếm quán? Võ công nhất đông, cũng là sớm nhất bị đánh bại lão Cửu Đoàn Vũ nói. Nhị Long Sơn tuy là Triệu Vô Cực tiêu diệt, nhưng ta Tam sư Minh khi còn sống cùng các ngươi kiếm quán kết xuống ân đoàn sống chết rồi, còn chuyên môn gửi thư tín về núi tìm giúp đỡ đối phó các ngươi kiếm quán. Điểm này không có giả. Nô Nhân Hào nói. Nói vậy, Thanh Phong kiếm quán tại Thanh Thạch trấn hơn 10 năm cùng Nhị Long Sơn cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông, làm sao lại có cựu đoán cùng xung đột? Triệu Thanh Huyên nói. Ha ha, đây mới là lạ. Các ngươi nói cùng Nhị Long Sơn không có thù hận, nhưng ta Tam sư Minh thư cầu viện không làm giả được. Nhị sư Minh cũng là bởi vì việc này mới đi đến Nhị Long Sơn, cuối cùng đều bị Triệu Vô Cực cái kia tặc tử làm hại. Khu khu. Lúc này Triệu Minh Đào chống đất miễn cưỡng ngồi dậy nói ra, mấy vị, không quản bởi vì cái gì, Nhị Long Sơn hủy diệt dù sao cùng Thanh Phong kiếm quán không có quan hệ. Mấy vị muốn báo thù cũng không nên tìm chúng ta. Tại hạ còn có hai đứa nhi tử tại nơi khác, đại nhi tử là đô úy phủ Quảng Tông quận, nhị tử bái tại Ngọc Sơn kiếm phái môn hạ, hiện nay đã đột phá tiên thiên. Mấy vị không bằng như vậy thối lui, hôm nay coi như là cái hiểu lầm, thế nào? Hắn lời nói này xong, Đoạn Long trại mấy người đều do dự, liền luôn luôn hung tàn Ngô Nhân Hảo cũng đang lo lắng muốn hay không cứ tính như vậy. Dù sao thời điểm đến nói chính là, Thanh Phong kiếm quán nếu như là không có căn cơ gì địa phương tiểu võ quán, liền diệt cho Tam sư huynh xuất khí, nhưng rõ ràng nhân ra là có hậu trường căn cơ. Quận phủ đô úy còn dễ nói, nhưng một cái cảnh giới tiên thiên nhi tử đủ để cho bọn hắn đoạn lòng trại sinh ra cố kỵ. Ba, ba, ba. Một mực không nói lời nào Thất Sát thượng nhân vỗ nhẹ hai tay, không hổ là quan chủ, nhiều năm lão giang hồ. Mấy câu nói vừa đấm vừa xoa, liền ta vừa mới cũng tại nghĩ thả các ngươi được rồi. Dù sao ta hai cái đồ đệ sát thực không phải là các ngươi giết. Trên mặt đất thụ thương mấy người nghe hắn nói như vậy đều thở dài một hơi. Bất quá, nữ nhi của ngươi nói, ngươi nhị đệ tử cùng 10 đệ tử đều chết tại ta đại đồ đệ thủ hạ. Ha ha, cái này không khéo sao? Ta vừa vặn cũng có hai cái đệ tử chết theo người khác. Rất rõ ràng gặp phải trường hợp này thân là sư phụ sẽ có bao nhiêu đại hận ý. Giọng nói của Thất Sát thượng nhân càng là bù, để cho Triệu Minh Đảo trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Ngươi không phải là không muốn báo thủ, là vì đoạn long trại quá mạnh, bất lực báo thủ. Nếu có một ngày có đầy đủ thực lực, chỉ sợ sẽ không buông tha giết hai ngươi đồ đệ Vũ Văn Cửu. Ta nói đúng hay không? Nô Nhân Hảo cũng minh bạch ý của sư phụ, hắn suy nghĩ một chút hỏi, sư phụ, lao đầu này cái kia cảnh giới tiên thiên nhi tử làm sao bây giờ? Một cái mới vừa đột phá tiên thiên Ngọc Sơn kiếm phái đệ tử mà thôi, ta còn không để vào mắt. Hơn nữa coi như buông tha bọn hắn, ngươi cảm thấy Triệu quán chủ sẽ không để nhi tử hắn về sau đi tìm đại sư huynh của ngươi báo thù sao? Nô Nhân Hảo gật gật đầu, quay đầu nhìn hướng kiếm quán mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào không có thụ thương trên thân Triệu Thanh Nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng. Minh bạch, sư phụ, ta sẽ đem mấy người này đều giải quyết. Bất quá cô nàng này vẫn rất xinh đẹp, hiện tại liền giết có chút lãng phí, không bằng cho ta chút thời gian thoải mái một chút. Xuống núi thời gian dài như vậy ta đều nín hỏng nói xong hắn liền xoa xoa hai tay cười dâm hướng Triệu Thanh Huyền đi đến. Thất Sát thượng nhân hơi nhíu cao mày, nhưng cũng không nói gì. Hắn không hề cảm thấy Ngô Nhân Hào làm có cái gì không đúng, chỉ là cho rằng có chút quá chậm trễ thời gian. Triệu Thanh Huyền nhìn thấy hướng mình đi tới dâu quay nón sơn phỉ, trên mặt đầu tiên là bối rối sau đó chậm rãi trở nên kiên quyết. Một tay cầm chặt bảo kiếm, quyết định chỉ cần đối phương tới sẽ liều mạng với kẻ đó. Nhìn thấy trường hợp này, đã bản thân bị trọng thương Tam sư Minh Hùng húc dây rủa lấy muốn đứng lên, muốn ngăn cản đối phương, kết quả bị bên người Sơn Phỉ Lâu La một chân đá ngã, nôn một ngụm máu ngất đi. Lao Tam, Triệu Minh Đào nhìn thấy Hùng húc tình hình lo lắng kêu một tiếng, tại nữ nhi nâng đỡ đứng lên, tay cầm bảo kiếm muốn làm đánh cược lần cuối. Nô Nhân Hào nhíu mày, lao đầu, lúc đầu muốn để ngươi sống lâu một trận, chờ ta thoải mái xong nữ nhi của ngươi lại đem các ngươi cùng nhau đưa đi. Ngươi muốn như thế sinh cường, vậy liền cũng chỉ có thể trước tiễn ngươi về Tây Thiên nói xong cầm đao liền muốn vỗ xuống. Soạt, bành. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm quán cửa lớn đột nhiên nổ tung, hai tên tại bên ngoài trông coi Sơn Phỉ Lâu La đụng nát cửa gỗ bay đến trong tràng. Bùi đất tung bay bên trong đi ra một cái tay cầm bảo kiếm tuổi trẻ thân ảnh. Trong lúc nhất thời đem trong tràng lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Thanh Phong kiếm quán mọi người nhìn thấy người tới sắc mặt vui mừng, Triệu Minh Đảo lại nhíu mày, lo lắng hô to, "Hàng Nhi, chạy mau." Bọn hắn là đoạn long trại Sơn Phỉ, cầm đầu Thất Sát thượng nhân là tiên tiên cao thủ, ngươi không phải là đối thủ. "Chạy mau." Cố Nhất Hàng vào cửa sau nhìn thấy kiếm quán mọi người thê thảm tình hình, lửa giận trong lòng đã bị đốt. Hắn tiến vào Thanh Phong kiếm quán hơn một năm, sư phụ Triệu Minh Đảo dẫn hắn như thân tử, đối nó dốc túi tương thụ, dốc lòng dạy bảo, phàm là có chỗ cầu chưa từng cự tuyệt. Các vị sư huynh sư tỷ đối với hắn cũng mười phần chiếu cố, tại mới học kiếm pháp lúc cho hắn lớn vô cùng trợ giúp. Liên chỉ gặp qua mấy mặt đại sư huynh cũng cho hắn mang đến tiến vào tiên môn cơ hội. Có thể nói, Thanh Phong kiếm quán mọi người lẫn nhau đều là chân tâm đối đãi, đại gia cùng người một nhà cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng hôm nay, sư phụ cùng cựu sư huynh bản thân bị trọng thương, Tam sư huynh, Thất sư huynh ngã trên mặt đất không rõ sống chết, Cố Nhất Hàng lúc này tức giận đã cực thịnh, cho dù sư phụ nói đối thủ có tiên tiên cao thủ hắn cũng không có để ý các loại công pháp liên tiếp đột phá hắn thực lực đã sớm viễn siêu hậu thiên giới hạn, hắn cũng muốn nhìn xem chính mình cùng tiên tiên cao thủ ở giữa đến cùng còn kém bao nhiêu. Thất Sát thượng nhân phải không? Liên để cho ta dùng trong tay kiếm, ước lượng một chút người phân lượng như thế nào. Chương 88, có ta ở đây chương 88, có ta ở đây tiểu tử cùng vọng. Gặp đi vào chỉ là cái thoạt nhìn còn chưa kịp quán mao đầu tiểu tử, cách cửa gần nhất Ngụy Đường chủ hét lớn một tiếng. Giáng đối với trại chủ bất kính, an ta một bữa. Nói xong giơ lên trong tay đại phủ liền bộ tới. Hắn hoàn toàn không có đem vừa tới Cố Nhất Hàng để vào mắt, chỉ đem xem như tại Thất Sát thượng nhân trước mặt hiện ra chính mình trung thành công cụ. Đồng dạng, Cố Nhất Hàng đối mặt cái này đột nhiên tới khí thế bàng bạc một bữa, lại liền ngay mặt nhìn một chút đều không đáp lại, còn tại không nhanh không chậm đi lên phía trước. Cự phủ trước mắt, cách đó không xa nhìn chăm chú lên hết thảy Triệu Thanh Huyền không nhịn được liền muốn kêu ra tiếng, nàng phảng phất nhìn thấy tiểu sư đệ bị Sơn Phỉ đại phủ một phân thành hai mảnh liệt chẳng cảnh. Nhưng mà, lưỡi búa ở dưới Cố Nhất Hàng thân ảnh tựa hồ làm mơ hồ một cái chớp mắt, không biết làm sao lại thoát ly khỏi đại phủ phạm vi công kích. Sau đó, hình như có kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người, lóe lên mà diện. Cố Nhất Hàng tiếp tục đi lên phía trước, liền tất bước tiết tấu đều không biến hóa. Phù phù. Sau lưng Ngụy Đường chủ thân thể khôi ngô cũng đã trùng điệp ngã trên mặt đất, tóe lên một trận bụi đất. Tất cả mọi người như là thấy quỷ. Một cái vừa mới còn tại cùng người chiến đấu hậu thiên cực cảnh cao thủ, cứ như vậy bị một chiêu miểu sát, bọn hắn thậm chí liền người trẻ tuổi kia làm sao xuất kiếm đều không thấy rõ ràng. Không sai, đây chính là Cố Nhất Hàng thực lực hôm nay. Bát Quái Du thân bộ luyện đến viên mãn giác tỉnh linh mẫn tiết phú, Thanh Phong thập tam kiếm viên mãn giác tỉnh Thanh Phong kiếm ý. Hắn bây giờ bất luận là tốc độ, phản ứng, lực lượng vẫn là kiếm thuật trình độ đều phải vượt qua cảnh giới hậu thiên võ giả quá nhiều. Nguyên bản Diệt Nhị Long sơn lúc, đụng phải hai cái hậu thiên cực cảnh cao thủ còn cần sử dụng lưu kế chế tạo một đối một cơ hội, lại đem từng cái chém giết. Mà bây giờ, đụng phải cái này dùng đũa ngụy đường chủ, hắn chỉ ra một kiếm, bước chân né tránh, một kiếm đứt cổ. Xuất kiếm thu kiếm cực nhanh, phản phất người bình thường đạn rơi trên thân một mảnh lá rụng nhẹ nhàng như vậy tùy ý, lại không thèm quan tâm. Thấy tình cảnh này, vừa mới còn phách lối vô cùng Ngô Nhân Hào liếc nhìn trên mặt đất ngụy đường chủ thi thể, lại nhìn xem càng đi càng gần Cố Nhất Hàng, nuốt nước miếng một cái, hướng sư phụ Thất Sát thượng nhân sau lưng tối lui. Ngươi chính là quán chủ nhị nhi tử, Ngọc Sơn kiếm phái tiên tiên cao thủ. Cố Nhất Hàng vừa mới một kiếm kia, ở đây chỉ có xem như tiên tiên cao thủ Thất Sát thượng nhân thấy rõ. Hiển nhiên, hắn là đem trở thành Triệu Minh Đảo nói cảnh giới tiên tiên nhi tử. Không đúng, trên người ngươi không có loại kia quán thông tiên địa khí tức, là học chuyên môn liễm tức thuật. Theo Cố Nhất Hàng đến gần, Thất Sát thượng nhân nhíu mày. Tốc độ như thế, lực lượng cùng kiếm thuật, hắn cũng sẽ không cho rằng đối phương còn không có đột phá tiên tiên, chỉ cảm thấy đối phương là học chuyên môn thu lại khí tức công pháp. Cùng loại công pháp tuyệt học trong giang hồ mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, không ít sát thủ xuất thân tiên tiên cao thủ đều tu luyện qua. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Cố Nhất Hàng không để ý đến Thất Sát tra hỏi, đi đến Triệu Minh Đảo trước mặt hỏi. Khu cụ, ta bộ xương già này còn có thể chống đỡ. Hàng Nhi, ngươi vừa mới Triệu Minh Đảo có chút chần chờ. Hiển nhiên, Cố Nhất Hàng vừa mới một kiếm đem hắn cũng trấn trụ. Dùng đũa sơn phỉ thực lực như thế nào hắn hết sức rõ ràng, dạng này hậu thiên cực cảnh cao thủ tại trước mặt vị này đổ nhi trong tay thế mà không thể chống nổi một chiêu, làm sao có thể không khiến người khiếp sợ. Cố Nhất Hàng cười cười, sư phụ, ngươi không một mực cảm thán đổ nhi võ công tiến bộ thần tốc sao? Hôm nay có ta ở đây, tất cả mọi người không có việc gì. Hắn quay đầu nhìn hướng một bên Triệu Thanh Nguyên, sư tỷ, mấy vị sư minh thế nào? Tam sư minh cùng cựu sư minh còn tốt, chính là Thất sư minh, vừa mới vì cứu ta thay ta ngăn cản một đao, bị trọng thương, còn tốt máu ngừng lại. Bất quá ta thủ pháp xử lý rất thô ráp, tốt nhất mau chóng chạy chữa. Triệu Thanh Huyên nước mắt trên mặt còn không có làm, có chút bận tâm hướng bên cạnh trên mặt đất liếc nhìn. Cố Nhất Hàng theo nàng ánh mắt nhìn thấy vẫn còn đang hôn mê bên trong Tiêu Nghiêm, hắn cũng không có nghĩ đến bình thường cả lơ phất phơ Thất sư minh gặp phải sự tình thế mà như thế có đảm đương. Sư thì yên tâm, ta sẽ rất mau đánh phát bọn hắn. Cố Nhất Hàng cười an ủi. Tiểu tử, không nên quá đáng. Ta kính ngươi cùng là tiên tiên bên trong người, nhưng ngươi cũng quá không đem ta để vào mắt. Đừng tưởng rằng vào tiên tiên sau liền có thể muốn làm gì thì làm, cho dù cùng là cảnh giới tiên tiên võ giả, giữa người và người thực lực sai biệt cũng muốn so với trong tưởng tượng của ngươi càng lớn. Gặp chính mình hai lần tra hỏi Cố Nhất Hàng đều không có hồi phục, mà là đem hắn ném ở một bên đi cùng Triệu Minh Đảo đám người hàn huyên, còn tỏa sáng như vậy hùng biện, Thất Sát thượng nhân trên mặt có chút không nhịn được, trong lòng tức giận bốc lên. Cố Nhất Hàng quay người nhìn hướng Thất Sát, sắc mặt tùy theo trầm xuống, đi về phía trước hai bước, tay phải chậm rãi nắm chặt Du Long kiếm trôi. Bớt nói nhiều lời, muốn tôn trọng, cùng kiếm của ta nói đi. Cố Nhất Hàng đã quyết định đem nhóm này sơn phỉ toàn bộ chém giết, tự nhiên sẽ không cho Thất Sát thượng nhân cái gì tốt mặt. Tốt tốt tốt, ta mới vừa rồi còn đang muốn không hôm nay cứ tính như thế. Dù sao ta như giết ngươi, Ngọc Sơn kiếm phái đám kia lão già khổng sợ là muốn tới tìm liều mạng. Nhưng chính ngươi càng muốn tự tìm cái chết, đừng trách ta. Thất Sát thượng nhân giận quá thành cười, chậm rãi rút ra thắt lưng bên trong bảo đao. Quét. Đối mặt chân chính tiên thiên cao thủ, Cố Nhất Hàng ngoài miệng không đem đối phương để vào mắt, nhưng trong lòng không dám có bất kỳ khinh thị cùng sơ suất. Rút kiếm động thân, trước công đi qua. Phong quân tàn vân. Kiếm pháp luyện đến hiện tại, hắn gần như đã đem thanh phong thập tam kiếm mỗi một chiêu uy lực phát huy đến cực hạn. Thẳng thắn thoải mái phong quân tàn vân dùng ra, kiếm ý sinh phong, kiếm thức lăng lệ tương mãnh. Cùng phong sen lẫn trí mạng kiếm khí cuốn lên luyện võ tràng bên trong bụi đất cùng cảnh khô lá rụng hướng đối phương đánh tới. Liệt hồn phân thi. Đối mặt khí thế bàng bạc một chiêu kiếm pháp, Thất Sát thượng nhân cũng cho thấy uy tín lâu năm tiên tiên cao thủ cường đại năng lực ứng biến. Trong tay bảo đao vung dậy, đao thế hóa thành một mảnh điên cuồng ảnh, đao khí bay ra cùng sen lẫn kiếm khí cuồng phong đụng vào nhau. Ầm ầm. Kiếm khí đao khí chạm vào nhau, vang lên một tiếng vang thật lớn, một trận sóng khí từ hai người giao thủ trung tâm ầm vang nổ tung hướng khắp nơi quét tán, cho dù biên giới một đám người quan chiến đều có chỗ cảm giác. Đây chính là cảnh giới tiên tiên cao thủ sao? Rất đáng sợ. Triệu Thanh Huyên con mắt nhìn chằm chằm phía trước giao thủ hai người, trong miệng tự lẩm bẩm. Tiểu sư đệ thế mà đã lợi hại như vậy. Mở đầu một chiêu hai người kỳ thật chỉ là lẫn nhau thăm dò một chút, phát hiện đối thủ khó đối phó, nhao nhao lấy ra toàn bộ thực lực. Thất Sát thượng nhân bảo đao của vũ, lạnh thấu xương trong ánh đao sen lẫn trí mạng đao khí, đao đao không rời đối thủ yếu hại. Tuyệt ảnh liên hoàn. Chiêu này là lúc trước Tôn Phi Ngư sử dụng toái ảnh chạm tiến giai chiêu thức, có thể một nháy mắt chém ra mười mấy nói đao ảnh. Cùng toái ảnh chạm đem sát cơ nút ở trong đó một đạo đao ảnh bên trong khác biệt, tuyệt ảnh liên hoàn dùng ra. Mỗi đạo đao ảnh đối với địch nhân tổn thương đều chân thực không giả. Đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến đao ảnh công kích, Cố Nhất Hàng toàn lực thi triển bắt quái du thân bộ cả người hóa thành một cái bóng mở tại trong ánh đao xuyên qua du tẩu. Đồng thời, bảo kiếm trong tay lấy lưu phong vô tích kiếm chiêu tìm khe hở mà bảo, trên thân kiếm ngưng thực kiếm khí phun ra nuốt vào, không ngừng hướng Thất Sát thượng nhân bay đi. Ken. Động tác mau lẹ thời khắc, hai người đã giao thủ mấy hiệp. Chỉ thấy luyện võ tràng bên trong, hai đạo nhân ảnh giao thoa quấn quanh, thỉnh thoảng có kiếm khí đao khí bay ra, đem sân bãi xung quanh bằng gỗ giá binh khí chém nát. Hai người giao chiến chỗ mặt đất cũng như bị lưỡi cày qua, khắp nơi là răng khắp nơi vết tích. Một lát sau, đao quang kiếm ảnh tách ra, Cố Nhất Hàng cùng Thất Sát thượng nhân riêng phần mình đứng tại luyện võ tràng hai bên, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương. Chương 89, giết tiên thiên. Chương 89, giết tiên thiên. Chân chính cùng một tên tiên thiên cao thủ chiến đấu về sau, Cố Nhất Hàng mới đối mình bây giờ nắm giữ thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Cảnh giới tiên thiên võ giả chỗ cường đại, từ trên thân Thất Sát thượng nhân kỳ thật có thể nhìn thấy một hai. Tiên thiên chân khí gia chỉ phía dưới, tốc độ của đối phương, lực lượng hoàn toàn không phải hậu thiên võ giả có thể so sánh, huống chi còn có đao khí loại này ly thể phương thức công kích. Bình thường hậu thiên võ giả tại tiên tiên cao thủ trước mặt, thật sự như 3 tuổi hài đồng tại người trưởng thành, không có lực phản kháng chút nào. Cố Nhất Hàng có thể cùng đối phương lực lượng ngang nhau đánh tới hiện tại, hoàn toàn là bởi vì hắn các mặt đều là hậu thiên võ giả bên trong siêu mẫu tồn tại. Cảnh giới viên mãn bắt quái du thân bộ mang tới cực tốc, long ngâm thiết bố sam rèn luyện ra được lực lượng, còn có không kém hơn tiên tiên cao thủ tâm thần cảnh giới, cùng với bình thường tiên tiên đều không có kiếm ý. Bất quá, cho dù có những thứ này, hắn cũng chỉ là đem tự thân các hạng cơ sở số liệu kéo đến cùng tiên tiên cao thủ không sai biệt lắm trình độ, muốn cấp tốc chiến thắng còn lực có chưa đến. Hơn nữa, tương đối tiên tiên cao thủ Cố Nhất Hàng có một cái thiếu sót thật lớn, miễn cưỡng mới đến hậu thiên cực cảnh nội công tu vi. Dựa vào cảnh giới đại viên mãn thanh phong thập tam kiếm cùng thanh phong kiếm ý, hắn đã xem tự thân công kích trình độ kéo đến cùng tiên tiên cao thủ cân bằng thậm chí càng hơn một bậc tình trạng. Nhưng Cố Nhất Hàng chân khí tu vi kém quá nhiều. Cụ thể nói chính là chuyển vận đủ rồi, nhưng đạn dược tồn lượng không đủ. Nhân ra tiên tiên cao thủ có thể liên tục chiến đấu một canh giờ chân khí trong cơ thể vẫn cứ tràn đầy, nhưng Cố Nhất Hàng thời gian một nén hương chân khí liền không sai biệt là muốn hao hết. Không có cách, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Nghĩ thông suốt ưu điểm và khuyết điểm của mình về sau, Cố Nhất Hàng quyết định không còn trì hoãn, tốc chiến tốc thắng. Tiến lặng mở ra khải trí. Một cái mắt, Thất Sát thượng nhân đột nhiên cảm thấy đối diện tiểu tử này khí chất giống như xảy ra một chút biến hóa. Nếu như nói vừa mới bắt đầu hai người lúc chiến đấu, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác là một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, như vậy giờ phút này bảo kiếm đột nhiên trở nên sắc bén mấy lần không ngừng, lăng lệ kiếm thế kiếm ý không ngừng kéo lên. Ngăn cách khoảng cách xa như vậy, mi tâm của hắn tựa hồ cũng cảm nhận được từng tia từng sợi kim châm đau ý, mặc dù không rõ ràng đối phương là thế nào làm đến, nhưng mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho Thất Sát thượng nhân, không thể để đối phương khí thế lại đề cao đi xuống, nhất định phải đánh gãy đối phương. Bành! Hắn chân trái bỗng nhiên tiến lên trước một bước, dưới bàn chân đá xanh những thanh vỡ vụn. Mượn cỗ này cuồng bạo đạp lực, Thất Sát thân thể khôi ngô giống như ra khỏi nòng đạn tháo, xoay eo, xoay người, giao chặt. Động tác một mạch mà thành, nhanh đến mức chỉ ở võng mạc bên trên lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Chôi này hậu bối trường đao trong tay hắn nhẹ như không có vật gì, hóa thành một dải lụa đen nhánh của lôi, mang theo xé rách không khí rít lên, lấy khai sơn phá thạch thế, từ lôi đến đầu, đánh út về phía Cố Nhất Hàng quanh thân yếu hại. Đao chưa đến, cỗ kia bá liệt vô song đao phong đã trước một bước cuốn lên vụn cỏ đá vụn, đập vào mặt đau nhức. Thí hồn huyết lục. Cố Nhất Hàng con ngươi đột nhiên co vào, cái kia cùng bạo đao quang gần như chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Bất quá hắn càng nhanh, ngay tại đao phong gần người trong nháy mắt, chân hắn giẫm bắt quái, thân hình quỷ dị hướng về sau phiêu tối nửa bước. Cái này nửa bước, kỳ diệu tới đỉnh cao, vừa vặn để cái kia đủ để chặt đứt cự thạch lưỡi đao đao khí lao thanh sam lướt qua. Đồng thời, trong tay du long như linh xà lẻ lưỡi, vô cùng tinh chuẩn đâm về Thất Sắt cầm đao cổ tay, tuyệt kiên tình cùng với yết hầu. Hiểu phong xuyên lâm, kiếm thế nhẹ, linh, nhanh, quỷ, đi sau mà tới trước, góc độ xảo trá hung ác, không mang một tia dư thừa lực lượng. Chỉ có thuần túy sát ý Thất Sát gặp tình hình này trong mắt hung quang bùng lên, không tránh không né, lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cổ tay bỗng nhiên ép xuống, nặng nề trường đao từ vậy biến cách. Đương, đương, đương. Ba tiếng gấp rút đến cơ hồ hợp thành một tiếng nổ vang nổ tung, kia lửa tung tóe. Dày rộng thân đao giống như di động tấm thuẫn, hiểm lại càng hiểm chặn lại cái kia ba điểm chí mạng hàn tinh. Suýt nữa bị kích thương về sau, Thất Sát thượng nhân đao pháp càng cuồng bạo, trường đao trong tay vũ động giống như lăn lộn màu đen sóng dữ, mang theo nghiền nát hết thể khí thế, hướng về Cố Nhất Hàng cuồng quyền mà đi. Đao quang xoan xoạt, tiếng gió thê lương, mỗi một đao đều vừa nhanh vừa mạnh, bổ, chém, quét, vẩy, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, tràn đầy dốc hết toàn lực năng lượng. Đồ linh của vũ. Nếu là dựa theo Cố Nhất Hàng tu luyện kiếm thuật đẳng cấp phân chia, Thất Sát đao pháp mặc dù còn không có viên mãn, nhưng cũng đến đại thành hậu kỳ, đao thế bên trong cô kia truy hồn đoạt mệnh ý vị càng ngày càng đậm, hiển nhiên khoảng cách lĩnh ngộ đao ý cũng không phải rất xa. Bất quá, cho dù hắn dốc hết toàn lực vẫn như cũ không làm gì được lúc này Cố Nhất Hàng. Thân ảnh của hắn thì tại cuồng bạo đao màn bên trong xuyên qua du tẩu, giống như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ bị thôn vệ, lại luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, lấy bất khả tư nghị mềm dẻo thân pháp tránh đi chí mạng phong mang. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo liên miên bất tuyệt thanh hồng, lúc thì như rắn ra khỏi hàng, xảo trá đâm tới Thất Sát chiêu thức dính liền sơ hở. Lúc thì như tơ liễu theo gió, nhẹ nhàng linh hoạt dính, dẫn, mang, hóa, đem cái kia đủ để vỡ bia nước đá cự lực dẫn lệnh đẩy ra. Kiếm quang một chút, giống như bao tố bên trong lấp lóe không yên hàn tình, mỗi một lần sáng lên, đều tinh chuẩn chỉ hướng Thất Sát nhất định cứu chỗ. Tại khải trí gia chỉ bên dưới, hắn thực lực rõ ràng để thăng một đoạn. Loại này để thăng cũng không phải là tốc độ lực lượng chờ ngạnh thực lực lên cao, mà là ưu hóa chỉnh hợp phía sau để thăng. Liên như là một đài máy móc, phần cứng phương diện không có biến hóa, nhưng phần mềm tiến hành thăng cấp, đồng dạng dưới điều kiện phát huy ra hiệu quả so trước đó tăng lên mấy bậc thậm chí một lần. Ken, ken, xoẹt. Tiếng kim thiết chạm nhau, đao kiếm âm thanh xé gió, tay áo xé vải âm thanh tại chống trải luyện võ tràng bên trong kịch liệt đan bảo, va chạm, vang vọng. Thất Sát bá đạo đao khí tại trên mặt đất cày ra đạo đạo ngân sâu, đá vụn bể ra. Cố Nhất Hàng phiêu giật kiếm khí thì tại cách đó không xa trên cây cột lưu lại đạo đạo tinh mịn khắc sâu vết kiếm. Ở xung quanh trong mắt người, chỉ cần giao thủ lên, hai người liền sẽ hóa thành một đoàn dây dưa đến cùng nhau kiếm ảnh đao quang, mơ hồ lại nguy hiểm, để cho bọn họ không ngừng mà rời xa hai người xung quanh. Những người khác nhìn không ra môn đạo, nhưng đao thế cương mạnh Thất Sát thượng nhân lại cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Vừa mới ngắn ngủi tách ra giao thủ lần nữa về sau, đối diện tiểu tử phảng phất biến thành người khác, kiếm thuật tu vi bỗng nhiên tăng lên một đoạn. không còn giống bắt đầu lúc chiến đấu dùng một chút thẳng thắn thoải mái kiếm chiêu kiếm khí cùng hắn đối hoành, ngược lại lợi dụng bén nhạy thân pháp tới gần, tiến hành nguy hiểm nhất chém giết gần người. Kiếm pháp ngắn gọn lăng lệ, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, một chiêu một thức đều đánh vào hắn đao pháp chỗ bạc được, để cho hắn có lực khó dùng. Suy, Cố Nhất Hàng một kiếm xuất thủ, góc độ dị thường xảo trá, mũi kiếm lưng thực kiếm khí nô lên mà ra, thẳng đối với Thất Sát bụng dưới. Thời khắc mấu chốt, Thất Sát giao chặt quay thân, kiếm khí sượt qua người, tại hắn trên lưng lưu lại một cái miệng nhỏ. Trên lưng thụ thương, nhưng Thất Sát trên mặt lại không có chút nào biến hóa, nắm lấy cơ hội trường đao mang theo khí thế một đi không trở lại giận chém mà đi. Cố Nhất Hàng ánh mắt ngưng lại, Du Long trở tay chọc lên, bảo kiếm lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt trở nên lung lung. Kỳ thật tại vừa mới giao chiến quá trình bên trong, Cố Nhất Hàng đã mấy lần tại đao kiếm tấn công lúc dùng ra chấn kiếm thức, nhưng đối phương hậu bối trường đao hiển nhiên cũng là một thanh thần binh lợi khí, mặc dù lưỡi đao chỗ bị chém ra mấy cái hạt gạo lớn lỗ hổng, lại không chậm trễ sử dụng. Hai người chiến đấu kịch liệt, Thất Sát thượng nhân cũng không có để ý tới trong tay bảo đao nhỏ bé tổn hại, tất cả lực chú ý đều trên người đối thủ. Bang, lần này va chạm cùng phía trước mấy lần đều không giống, Du Long kiếm lưỡi đao chấn động tần số rõ ràng cao không ít, hơn nữa chọc lên bảo kiếm không nghiêng lệch chém vào trường đao lỗ hổng bên trên. Nhiều lần bị thương nặng, Thất Sát thủ bên trong không biết làm bằng vật liệu gì rèn đúc thần binh cuối cùng không kiên trì nổi, bị một kiếm chém làm hai đoạn. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều sợ ngây người, bao gồm cầm đao Thất Sát đều tránh không được sửng sốt một chút. Phúc. Đối diện Cố Nhất Hàng hiển nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, Du Long lại lần nữa lấy hiểu phong xuyên lâm chi thức đâm thẳng, bảo kiếm xuyên thẳng Thất Sát lồng ngực, kiếm khí nhô lên mà ra đem nó trái tim xoắn nát. Người bình thường chưa từng thấy tiên thiên cao thủ, nhất là toàn lực xuất thủ tiên thiên cao thủ, rất khó tưởng tượng cảnh giới này võ giả mạnh đến mức nào. Trong giang hồ các loại môn phái gia tộc thậm chí triều đình đối với tiên thiên cao thủ đều cực kỳ lễ ngộ, đồng thời đem làm một cái thế lực cường đại hay không cân nhắc tiêu chuẩn, cũng là bởi vì cảnh giới này võ giả đã có chút siêu thoát phàm nhân, toàn lực xuất thủ tạo thành lực phá hoại cực lớn. Mà bây giờ, một cái thành danh đã lâu tiên thiên cao thủ ở trước mắt bị chém giết, đối với vây xem mọi người xung kích là to lớn. Thanh Phong kiếm quán mấy người giật mình đồng thời nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Vài tên sơn phỉ thì lại khác, nguyên bản đối nhà mình trại chủ tràn đầy lòng tin, cho dù vừa mới chiến đấu kịch liệt, mấy người cũng cảm thấy trại chủ ở vào thượng phong, đánh bại tên kia không biết lượng sức tiểu tử là chuyện sớm hay muộn. Người nào nghĩ đến phong hồi lộ chuyện, Thất Sát thượng nhân đao đột nhiên đứt gãy, sau đó liền bị một kiếm xuyên tim. Bao gồm Ngô Nhân Hào ở bên trong vài tên sơn phỉ đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, đột nhiên phát sinh biến đổi lớn làm cho tất cả mọi người đều không có phản ứng lại. Quét. Cố Nhất Hàng cũng mặc kệ bọn hắn giờ phút này tâm tình như thế nào, Du Long từ Thất Sát chỗ ngực thu hồi, cũng không để ý đối phương ngã xuống đất thân ảnh, mở rộng khinh công hướng về vài tên sơn phỉ mà đi. Mấy người lúc này mới phản ứng lại, chạy tứ tán, còn có người muốn đi cưỡng ép kiếm quán thụ thương sư mình. Nhưng mà, tại Cố Nhất Hàng thực lực tuyệt đối trước mặt, sơn phỉ nhóm tất cả động tác đều là phí công. Bất quá trong phiên khắc, luyện võ tràng bên trong liền lại nhiều mấy cố thi thể. Đoạn Long trại chuyến này đi ra, trừ bọn ngươi ra mấy cái, nhưng còn có những người khác. Còn lại một cái Ngô Nhân Hảo, Cố Nhất Hàng ở trên người hắn cắt hai kiếm, đem gạt ngã trên mặt đất, Du Long gác ở trên cổ hắn hỏi. Không có không có, liền sư phụ mấy người chúng ta. Lúc này Ngô Nhân Hảo hoàn toàn không có vừa mới phách lối, một mặt hoảng sợ, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là ngoài mạnh trong yếu, sắc lệ can đảm mỏng. Anh hùng, chuyến này tới Thanh Phong kiếm quán gây chuyện hoàn toàn là sư phụ ta ý nghĩ, không có quan hệ gì với ta, hắn còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, Cố Nhất Hàng nhíu mày đánh gãy, tới Thanh Thạch huyện sự tình trừ bọn ngươi ra còn có người khác biết sao? Không có không có. Chúng ta chuyến này xuống núi là vì tìm Triệu Vô Cực. Không tìm được hắn lúc đầu dự định về núi, sư phụ nhất định muốn tới Thanh Thạch huyện, nói là cho Tam sư huynh xả giận. Nghe hắn nói xong, Cố Nhất Hàng hài lòng gật đầu. Chương 90, vô địch chính là người chương 90, vô địch chính là người Ngô Nhân Hảo thấy thế thở dài một hơi, trên mặt kéo ra một cái định nọt nụ cười lại muốn nói thứ gì. Người nào nghĩ đến nằm ngang ở trên cổ bảo kiếm lóe lên, tiết hầu đột nhiên bị cắt, máu tươi phun ra ngoài. Hắn hai mắt trừng lớn không cam lòng nhìn xem trước mặt cầm kiếm thiếu niên, phu phu một tiếng ngã trên mặt đất. Giết người xong, Cố Nhất Hàng xoay người lại đến sư phụ Triệu Minh Đào trước mặt, đối với Triệu Thanh Huyên nói ra, sư tỷ, ta tại cái này chiếu cô sư phụ sư mình, ngươi đi một chuyến hồi xuân đường đem phụ thân ta mời đến. Triệu Thanh Huyên có chút bận tâm liếc nhìn bên cạnh phụ thân. Triệu Minh Đào an ủi nàng nói, ta không có việc gì, Cố Nhất Hàng tại ai cũng không gây thương tổn được ta, ngươi đi nhanh về nhanh, lao thất tổn thương có chút trọng cần nhanh chóng điều trị. Triệu Thanh Huyên gật gật đầu, quay người bước nhanh rời đi kiếm quán. Cố Nhất Hàng đem sư phụ dịu đỡ đến cái ghế một bên ngồi xuống, Triệu Minh Đào hỏi, Nhất Hàng, ngươi là lúc nào đột phá tiên thiên? Cách đó không xa hoàn toàn thanh tỉnh cựu sư Minh Đoàn Vũ cũng tò mò nhìn qua. Cố Nhất Hàng lắc đầu, sư phụ, ta còn không có đột phá, hiện nay vẫn là cảnh giới hậu tiên. Không có đột phá. Thế nhưng là ngươi chém giết Thất Sát thượng nhân, còn dùng ra tiên thiên võ giả mang tính tiêu chí kiếm khí, cái này Cố Nhất Hàng giải thích nói, sư phụ, ngươi có còn nhớ hay không phải ta đã từng hỏi ngươi về kiếm ý chuyện? Triệu Minh Đào suy nghĩ một chút khẽ gật đầu, lập tức phản ứng lại, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Chẳng lẽ Cố Nhất Hàng khẽ mỉm cười gật đầu nói, không sai, ta đem Thanh Phong thập tam kiếm luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm về sau, tự ngộ xuất kiếm ý, ta xưng là Thanh Phong kiếm ý. Có kiếm ý gia trì, liền có thể cùng tiên thiên cao thủ đồng dạng tự nhiên dùng ra kiếm khí. Khó trách Triệu Minh Đào thần sắc bừng tỉnh, sau đó cảm khái nói, lúc trước ngươi hỏi đến kiếm khí kiếm ý, ta còn lo lắng cho ngươi mơ tưởng xa vời, không nghĩ tới ngươi thật có thể luyện thành. Cảnh giới hậu thiên luyện thành kiếm ý kiếm khí, năm đó ta hành tẩu giang hồ lúc cũng không có nghe nói có ai có thể làm đến. Hàng nhi ngươi thiên phú quả nhiên không phải người thường đi tới. Cố Nhất Hàng khiêm tốn nói, cũng là cơ duyên xảo hợp, đều là sư phụ dạy dỗ tốt lắm. Triệu Minh Đào lắc đầu, chúng ta có bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng. Vân Phàm tiên tư phi phàm, có thể đột phá tiên thiên cũng toàn bộ dựa vào Ngọc Sơn kiếm phái bồi dưỡng, như đặt ở bên cạnh ta, bây giờ sợ rằng đạt tới hậu tiên cực cảnh cũng khó khăn. Ngươi có thể có tu vi hiện tại cùng thực lực, toàn bộ nhờ vượt qua thường nhân tiên tư cùng tự thân cố gắng, cùng ta cái này làm sư phụ quan hệ thực sự không lớn, Cố Nhất Hàng còn muốn ăn đuổi, lại nghe sư phụ lại nói, bất quá, ngươi tu hành thành Phong Thập Tam Kiếm có thể luyện xuất kiếm ý ngược lại để ta mười phần kinh ngạc. Môn này kiếm pháp là ta gia truyền công pháp, sáng tạo công người đã không thể thi, nhưng từ đời đời kiếp kiếp truyền xuống liên quan tới kiếm pháp tin tức bên trên nhìn, đám tiền bối căn bản không có người có thể từ thành Phong Thập Tam Kiếm bên trên luyện được kiếm ý, phải biết rằng ta tổ tông bên trong cũng đi ra cảnh giới tiên tiên võ giả, bọn hắn cũng không có lưu lại qua đem thành Phong Thập Tam Kiếm luyện đến chỗ cao thâm liền có thể tu thành kiếm ý tin tức. Chẳng lẽ là gia tộc của ta truyền thừa có thất lạc? Hắn lời nói để cho Cố Nhất Hàng sững sờ, nào nhất chuyển liền phản ứng lại, ngượng ngùng giải thích nói, cái kia, sư phụ, ta luyện ra thanh phong kiếm ý sau cũng đại khái đối với tu thành loại này kiếm ý điều kiện có rõ ràng cảm ngộ. Bình thường cảnh giới hậu thiên võ giả cho dù đem kiếm pháp kiếm thuật luyện đến cho dù tốt, hẳn là cũng luyện không ra kiếm ý, luyện được kiếm ý điều kiện tiên quyết là tu luyện giả kém nhất phải có tiên thiên cấp bậc trở lên tâm thần tu vi. Tâm thần tu vi, cái từ này đối với Triệu Minh Đào đến nói có chút lạ lắm. Đúng, tâm thần chính là tinh khí thần bên trong thần, võ giả đoán thể luyện khí cũng không có cái gì tốt biện pháp rèn luyện tâm thần. Ta suy đoán chỉ có đột phá tiên thiên về sau, mượn từ hậu thiên đến tiên thiên lột xác to lớn mới có thể khiến tâm thần lấy được trên phạm vi lớn trưởng thành. Như vậy tiên thiên võ giả mới có thể luyện được kiếm ý đao ý loại hình võ đạo ý cảnh. Cũng chính là nói còn là bởi vì ngươi thiên phú dị bẩm mới có thể luyện được kiếm ý, cùng thành Phong Thập Tam Kiếm quan hệ kỳ thật cũng không lớn. Ngươi luyện cái khác đao pháp quyền pháp, hẳn là cũng có thể luyện ra tương ứng đao ý quyền ý. Cố Nhất Hàng có chút xấu hổ, ngạch, sư phụ cũng không thể nói như vậy. Thanh Phong Thập Tam Kiếm vẫn là rất lợi hại. Triệu Minh Đào xua tay, không cần trấn an sư phụ. Ta luyện cả một đời Thanh Phong Thập Tam Kiếm môn này kiếm pháp lớn bao nhiêu uy lực chính mình còn có thể không rõ ràng. Dứt lời hắn thở dài một hơi, lúc tuổi còn trẻ xông xáo giang hồ, nghe được có chỗ nào phát hiện thần binh lợi khí hoặc là tuyệt thế công phu muốn đi tham gia náo nhiệt, cũng không phải chưa làm qua chính mình lấy được võ công tuyệt thế, luyện thành sau cậy vào tung hoành giang hồ mộng đẹp. Lúc ấy gặp phải một vị tuổi tác rất cao lão giả, nghe hắn nói qua một câu nói như vậy, nào có cái gì vô địch công pháp, chân chính lợi hại không phải thần công gì tuyệt nghệ, mà là người. Nhiều năm như vậy ta một mực không hiểu câu nói này hàm nghĩa, cho tới hôm nay ta mới hoàn toàn minh bạch. Nói xong hắn nhìn hướng Cố Nhất Hàng, chân chính tiên tiêu, cho dù chỉ tu hành bình thường kiếm pháp, cũng có thể đem kiếm thuật luyện đến xuất thần nhập hóa trình độ, thậm chí có thể hậu thiên chém tiên thiên. Quả nhiên, chân chính vô địch chưa từng là cái gì tuyệt thế công pháp, mà là người. Hắn nói xong, một bên Đoàn Vũ cũng một mặt nhận đồng gật đầu, làm Cố Nhất Hàng đều có chút ngượng ngùng. Sư đồ hai người trò chuyện, không bao lâu, Cố Hành con cái hòm thuốc tại Triệu Thanh Huyên dẫn đầu xuống đội vàng mà đến. Vào cửa bước nhỏ mắt nhìn nhi tử, gặp không có gì tổn thương Cố Hành tâm trước để xuống, sau đó đi đến Triệu Minh Đạo trước mặt, "Triệu huynh, đây là làm sao làm?" Triệu Minh Đào cười khổ, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Ta kỳ thật cũng không có quá hiểu rõ hôm nay là chuyện gì xảy ra. Nhắc tới ta cùng những thứ này sơn phỉ sát thực có thủ, nhưng bọn hắn tìm ta phiền phức nguyên nhân ta lại không có hiểu rõ. Bất quá vô luận như thế nào may mắn Nhất Hàng kịp thời chạy tới đem mấy cái trộm cướp đánh giết, cứu thầy cho chúng ta mấy cái. Phía sau còn muốn phiền phức Cố đại phu. Hổ thẹn hổ thẹn. Đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Để cho ta trước đến nhìn xem Triệu Minh thương thế. Cố Hành nói xong, để dương thuốc xuống, trước kiểm tra một hồi Triệu Minh Đào vết đao, lại cho hắn bắt mạch. Một bên Cố Nhất Hàng hơi có chút xấu hổ. Cùng sư phụ trò chuyện về sau, biết mấy cái đoạn long trại sơn phỉ ý đồ đến về sau, hắn liền minh bạch Thanh Phong kiếm quán một kiếp này là chính mình trêu ra. Lúc trước hắn giết Lý Thanh Sơn cùng Vương Đại Bưu đem tất cả người ở chỗ này đều diệt khẩu, Mã Tam Khuê đem thủ này đặt tại Thanh Phong kiếm quán trên đầu, cho nên mới tìm đến nhà mình nhị sư huynh trợ quyền. Về sau lấy Triệu Vô Cực thân phận diệt nhị Long Sơn lại dẫn tới Thất Sát thượng nhân mấy người xuống núi trả thù. Tìm không được Triệu Vô Cực, liền đến tìm Thanh Phong kiếm quán phiền phức, vì đệ tử Mã Tam Khuê chấm dứt ân oán. Đến bây giờ hắn cũng có chút may mắn chính mình đến kịp thời. Bằng không sư phụ sư minh có cái không hay xảy ra, hắn hối hận thì đã muộn. Còn tốt Bưu hành sư đệ Cơ Linh, thấy tình thế không đúng lập tức tìm ta báo tin. Cố Nhất Hàng nghĩ đến chờ chút cùng sư phụ nói xuống Bưu hành công lao. Thanh Phong kiếm quán sư đồ bốn người thương thế không đồng nhất, bất quá trên đại thể đều là nội thương thêm ngoại thương. Cố Hành đầu tiên là cho mấy người cầm máu bó xương băng bó đem ngoại thương xử lý tốt, lại phân biệt xem xét mấy người tình huống nội thương, lại tiến hành tính nhắm vào điều trị, kê đơn thuốc. Một phen xử lý về sau, mấy người đều tốt hơn nhiều. Tam sư Minh Hùng Húc cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ có Tiêu Nghiêm mất máu quá nhiều vẫn còn đang hôn mê bên trong. Cố Hành nói thương thế của hắn nghiêm trọng nhất, đoán chừng phải nằm trên giường tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Đem sơn phỉ nhóm thi thể xử lý sạch sẽ, Triệu Minh Đào đem mấy cái đệ tử gọi tới trước mặt. Chuyện ngày hôm nay dừng ở đây, ai cũng không cần truyền ra ngoài. Ta sẽ viết tin cho Hồng Lãng cùng Vân Phạm, sự tình phía sau giao cho bọn hắn xử lý liền được. Đoạn Long trại chết Thất Sát tượng nhân vị này tiên thiên cao thủ, thực lực đại tồn. Tin tưởng bọn họ một cái quận phủ đô úy, một cái danh môn đại phái cảnh giới tiên thiên đệ tử, có thể xử lý chuyện về sau. Các vị đệ tử nhao nhao gật đầu. Cha, sơn phỉ nhóm lúc đến, nhiều như vậy phổ thông đệ tử đều thấy được, sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài sao? Triệu Thanh Huyên hỏi. Triệu Minh Đào lắc đầu, võ quán những đệ tử này đều là huyện thành người bình thường xuất thân, sẽ không biết Thất Sát thân thể bọn hắn phần, tự nhiên cũng chưa nói tới tiết lộ tin tức. Nói xong hắn quay đầu nhìn hướng Cố Nhất Hàng, Nhất Hàng, ta để cho bọn họ bảo mật, chủ yếu nhất vẫn là vì ngươi. Ta biết ngươi võ công cao cường, nhưng cái này giang hồ không phải ai võ công cao người nào liền có thể thắng. Lấy hậu thiên giết tiên tiên sẽ cho ngươi mang đến khó có thể tưởng tượng danh khí, nhưng danh khí quá lớn có đôi khi cũng không phải là chuyện gì tốt. Nó sẽ để cho ngươi địch nhân đối với ngươi càng thêm coi trọng, cũng sẽ để cho bên cạnh ngươi người rơi vào nguy hiểm bên trong. Tựa như hôm nay, nếu như Thất Sát thượng nhân vừa bắt đầu liền biết ngươi kiếm pháp siêu phàm, vậy nhất định sẽ càng thêm cẩn thận nghiêm túc, thậm chí sẽ tại trước khi đến nghĩ một chút nhằm vào ngươi võ công chiêu thức biện pháp. Trong chốn võ lâm, cao thủ tuyệt chiêu thường thường đều là tuyệt mật, chính là cái đạo lý này. Cố Nhất Hàng nghiêm túc gật đầu, hắn biết sư phụ đều là vì chính mình tốt, hơn nữa bản thân hắn cũng không có nổi danh dự định. Trong giang hồ nếu muốn nổi danh, hoặc là thắng người khác hoặc là giết người khác, mà không quản là thắng là giết đều sẽ lưu lại cho mình một đống phiền phức. Tựa như hắn, lúc trước diệt Thanh Lang Bang dẫn tới Lý Thanh Sơn trả thù, sau đó lại bị Nhị Long Sơn nhớ thương, mãi cho đến hôm nay Vạn Long Trại Thất Sát thượng nhân tới cửa, có thể nói là đánh nhỏ tới già. Đây là hắn toàn bộ hành trình che giấu mình, chụp vào cái Triệu Vô Cực áo lót quan hệ. Nếu là lấy chân thân đi làm những việc này, đã sớm không được an bình. Hơn nữa hắn sợ nhất là địch nhân đánh không lại chính mình liền muốn biện pháp tìm hắn bên cạnh thân nhân bằng hữu phiền phức. Một cái tiên thiên cao thủ tử vong thường thường có thể tại đất đai một quận gây nên không nhỏ gợn sóng, huống chi còn là Thất Sát thượng nhân loại này có không nhỏ danh khí uy tín lâu năm tiên thiên. Nhưng ở Triệu Minh Đảo dặn dò bên dưới, Thất Sát chết đi tin tức bị che giấu đi, chỉ giới hạn ở Thanh Phong kiếm quán sư đồ mấy người biết. Lại qua mấy ngày, huynh đệ nhà họ Triệu hai đều tiếp đến phụ thân thư. Tại Ngọc Sơn kiếm phái tu hành Triệu Vân Phạm giận dữ xuống núi, đến quận phủ tìm đại ca thương lượng một chút, hai huynh đệ quyết định dẫn người bên trên Thúy Bình Sơn. Không còn Thất Sát thượng nhân vị này tiên tiên cao thủ, Đoạn Long trại tựa như con cọp không rằng, bọn hắn một cái tiên tiên cao thủ một cái hậu thiên cực cảnh, lại mang lên một chút quân binh, đầy đủ đem cái này Tam Sơn cựu trại trung thượng ba trại diệt trừ. Hai người ý nghĩ rất tốt, kết quả thật đi tiến đánh Đoạn Long trại lúc, lại phát hiện nguyên bản nhị trại chủ Vũ Văn Cửu đã đột phá tiên tiên. Triệu Vân Phàm cùng Vũ Văn Cửu một phen đại chiến không phân thắng bại, chỉ có thể cùng ca tạm thời rút lui. Bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không tính từ bỏ, hai người chú đóng ở Đoạn Long trại bên ngoài không xa trong huyện thành. Triệu Vân Phàm dùng bồ câu đưa tin về Ngọc Sơn kiếm phái cầu viện, thề phải diện trừ cái uy hiếp này bọn hắn phụ thân muội muội sinh mệnh ổ sơn phỉ. Chương 91, ta sẽ vĩnh viễn hầu hạ công tử. Chương 91, ta sẽ vĩnh viễn hầu hạ công tử. Ngày này, Cố Nhất Hàng đi tới kiếm quán, trước đi thăm hỏi bị bệnh liệt giường Thất Sư Minh. Sư đệ, chuyện ngày đó, ta thanh tỉnh sau từ sư phụ cùng sư muội trong miệng đều biết rõ. May mắn mà có ngươi kịp thời chạy tới, bằng không sư minh cái mạng này liền giao phó. Gặp Cố Nhất Hàng đi vào, Tiêu Nghiêm dãy rủa lấy từ trên giường ngồi xuống, cảm thán nói: Ta một mực biết công phu của ngươi tiến bộ thần tốc, thiên tư phi phàm không phải chúng ta loại này người bình thường có thể so sánh, sớm muộn cũng sẽ trở thành tên chấn một phương cao thủ. Ai có thể nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy? Sư Minh quá khen. Cố Nhất Hàng khách khí một câu, quan tâm nói, trên người ngươi tổn thương thế nào? Tiêu Nghiêm cười vung vung tay, không có việc gì, cố thúc rượu thủ hồi xuân, ta ăn hắn kê đơn thuốc nằm trên giường nuôi mấy ngày đã cảm thấy không có gì đáng ngại, qua vài ngày liền có thể bình thường ra đồng hoạt động. Cố Nhất Hàng khẽ gật đầu, khích lệ nói, bình thường nhìn Sư Minh phóng đãng không bị trói buộc, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt có thể đứng ra, chân hắn tử. Tiêu Nghiêm cười ha ha một tiếng, đương nhiên, Mãn Xuân viện cô nương ai không biết ta Tiêu Nghiêm nhất ra môn. Ai ơi, hắn động tác quá lớn tựa hồ kéo tới vết thương, trên mặt biểu lộ từ thích đến đau, không nhịn được hô lên âm thanh. Tốt, sư minh ngươi vẫn là trung thực dưỡng thương a, đừng lưu lại cái gì gì chứng. Các cô nương sẽ thất vọng cùng Tiêu Nghiêm hàn huyên vài câu, Cố Nhất Hàng ra khỏi phòng trở lại hậu viện đại sảnh. Triệu Minh Đào tổn thương không phải rất nặng, lại thêm nội công tinh thâm, ngày thứ nhì liền có thể bình thường đi lại, lúc này đang tại trong đại sảnh thưởng thức trà nghỉ ngơi. Đi nhìn qua lão thất, gặp Cố Nhất Hàng tới, Triệu Minh Đào đặt chén trà trong tay xuống hỏi: "Thất sư minh xem ra khí sắc không tệ, rất có tinh thần, tin tưởng không được bao lâu thời gian liền có thể xuống giường hoạt động, may mắn mà có lão thất, thanh nguyên mới có thể không bị tổn thương." Hắn lần này biểu hiện thật để cho người lau mắt mà nhìn. Triệu Minh Đào cũng không có nghĩ đến luôn luôn cảm thấy nhất không tiền đồ thất đệ tử tại thời khắc nguy cấp sẽ có như vậy rút khí. "Ngươi nói với ta cái kia Bưu Hành, ta tìm hắn tán gẫu qua, là cái không sai hài tử. Mặc dù tư chất kém một chút, nhưng nhân phẩm tính cách cũng không tệ, ta dự định thu hắn làm mới chân truyền đệ tử." Cố Nhất Hàng cười nói, loại này chuyện ngài làm chủ liền được. Vưu Hành có thể bái sư cũng là hắn phúc khí. Triệu Minh Đào khẽ gật đầu, đúng rồi, ta vừa mới nhận đến Hồng Lãng cùng Vân Phạm gửi thư liên quan tới tiến đánh Đoạn Long trại, chuyện hắn không có gì tốt che giấu, một mạch đem tình huống bên kia nói cho Cố Nhất Hàng. Không nghĩ tới Thất Sát đại đồ đệ thế mà đột phá tiên thiên. Sư phụ, có muốn hay không ta đi qua giúp một chút đại sư huynh cùng ngũ sư huynh? Triệu Minh Đào suy nghĩ một chút lắc đầu. Vân Phạm đã gửi thư tín về Ngọc Sơn kiếm phái cầu viện, chuyện này ngươi cũng không cần xuất thủ. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, không cần ra tay hắn cũng vui vẻ phải thanh nhàn. Trên bản chất đến nói, hắn cũng không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, cũng không có cái gọi là võ sĩ loại kia nhất định muốn cùng người tranh cái cao thấp thắng thua chấp nhiệm. Nếu có thể, hắn càng muốn ở nhà mỗi ngày tu luyện đọc sách, an an ổn ổn sinh hoạt. Chỉ tiếc, Cố Nhất Hàng không đi trêu chọc người khác, luôn có người tới trêu chọc hắn. Đại bộ phận thời điểm hắn đều là không thể không ra tay. Ngoài thành, Thanh Thủy thôn. Tại Cố Nhất Hàng nhà ở hơn 2 tháng, Triệu Ngọc Châu cũng chậm chậm thích ứng loại này thời gian, tính cách sáng sủa không ít. Thấy tình cảnh này, Cố Nhất Hàng tìm một cơ hội đem Vương A Bà qua đời tin tức nói cho nàng. Tiểu cô nương khóc một trận, năn nỉ về thôn nhìn xem. Cố Nhất Hàng không có lý do không đồng ý, liền mang theo nàng về Thanh Thủy thôn tế bái A Gia A Bà. Ngoài thôn rừng cây, Triệu Lao Ba cùng Vương A Bà trước bộ phận. Cùng 2 tháng phía trước so sánh, đống đất xung quanh nhiều một chút cỏ xanh, phần mộ sau còn rất dài đi ra một gốc cây nhỏ, mới đến tiểu nữ hài phần eo. Cố Nhất Hàng đem mang trái cây bánh ngọt đặt ở trước mộ địa, đốt một cái hương cắm ở mộ phần, lại đưa cho Triệu Ngọc Châu một chút tiền giấy để cho nàng đốt cho A Gia A Bà. A Gia, A Bà, Ngọc Châu hiện tại qua rất tốt, các ngươi không cần nhớ mong. Lão gia phu nhân đợi ta giống thân khuê nữ một dạng, tiểu thư cùng nhị công tử người cũng vô cùng hiền lành. Tiểu cô nương quỳ gối tại trước mộ phần, một bên giấy vàng vừa niệm lẩm bẩm, trong mắt nước mắt không ngừng trượt xuống. Ngọc Châu hiện tại ăn đủ no, mặc đủ ấm, ở căn phòng lớn, nhưng vẫn là rất muốn A Gia A Bà. Nghĩ cha nương, Ngọc Châu thường xuyên mộng thấy các ngươi vẫn còn, người một nhà cùng một chỗ thời gian. Nương trải đầu cho ta biên bím tóc xoắn, A Nãi ngâm nga bài hát tin vịt dỗ dành ta đi ngủ. Cha cùng A Gia đánh cá trở về mang cho ta trong thành đường. Ta mới vừa theo công tử lúc trở về, tiểu thư cho ta đường ăn, cái kia đường rất ngọt, nhưng ta vẫn là cảm thấy cha trước đây đem đến cho ta đường càng ăn ngon hơn. Triệu Ngọc Châu nói rất nhiều, Cố Nhất Hàng đứng ở sau lưng nàng yên lặng nghe, không ra một điểm âm thanh. Cuối cùng tiền giấy đốt rủi, tiểu cô nương trùng điệp dập đầu lạy ba cái. A Gia A Bà, Ngọc Châu muốn đi, các ngươi bảo trọng. Ngọc Châu sẽ nghe lời, sẽ chiếu cố tốt công tử, các ngươi yên tâm, muốn phù hộ Ngọc Châu tế bái xong Triệu lao bá cùng Vương A Bà, Cố Nhất Hàng mang theo Triệu Ngọc Châu đi trở về. Công tử, ngươi có thể hay không cho là Ngọc Châu là chẳng lành người? Trên đường, một mực trầm mặc tiểu cô nương đột nhiên hỏi, làm sao lại như vậy? Ngọc Châu như thế đáng yêu xinh đẹp, tất cả mọi người rất thích ngươi, làm sao lại cũng không rõ dính líu quan hệ? Cố Nhất Hàng biết tiểu cô nương tâm tình lúc này mẫn cảm nhất, ấm giọng an ủi. Thế nhưng là Ngọc Châu sinh ra liền cùng bình thường tiểu hài không giống. Ta lúc còn rất nhỏ cha liền rơi xuống nước chìm vòng, về sau nương cũng đi theo nhảy sông mà chết, hiện tại liền A Gia cùng A Bà cũng không có. Ta nghe trong thôn đại thẩm nói có một loại người chuyên môn khắc bên người thân nhân, loại người này sống hắn thân nhân bằng hữu đều sẽ bị lần lượt khắc chết. Ngọc Châu hình như chính là loại người này, nhìn xem tiểu cô nương có chút trống rông ánh mắt, Cố Nhất Hàng đau lòng nói, đó đều là các nàng nói mỏ, vô tri thôn phụ cái gì cũng đều không hiểu. Người cha nương chết chỉ là ngoài ý muốn, đến mức A Gia A Bà bọn hắn lớn tuổi, thân thể không tốt, sớm muộn đều là muốn không có. Ngọc Châu không có khắc bất luận kẻ nào. Thế nhưng là, bọn hắn đều đi. Ngọc Châu cũng không biết chính mình ở tại trên thế giới này còn có cái gì ý nghĩa. Tiểu cô nương âm thanh rất nhẹ, mang theo một ít linh hoạt kỳ ảo. Tựa hồ là tại nói chuyện với Cố Nhất Hàng, lại tựa hồ là đang lẩm bẩm. Cố Nhất Hàng gặp nữ hài trạng thái này thầm nghĩ không tốt, giật mình nói ra, ngươi không phải đáp ứng ngươi A Bà muốn cho ta làm nha hoàn thị nữa sao, ngươi còn có ta. Triệu Ngọc Châu nghe lời này trong mắt lại khôi phục một ít hào quang, đúng, ta là công tử nha hoàn, đáp ứng A Bà phải thật tốt hầu hạ công tử. Ngọc Châu không phải một người, Ngọc Châu còn hữu dụng. Nói xong nàng quay đầu có chút chần chờ nhìn xem Cố Nhất Hàng, công tử, ngươi có thể hay không một mực sống, Ngọc Châu sẽ đặc biệt nghe lời, một mực hầu hạ ngài. Cố Nhất Hàng có chút buồn cười nói, ha ha, ta tận lực đi. Bất quá tiểu Ngọc Châu cũng muốn ăn nhiều cơm nhiều vận động, bảo trì thân thể khỏe mạnh, nếu là sinh bệnh liền làm không được nha hoàn. Cẩn thận công tử đem ngươi đổi đi, hắn chỉ là nói đùa. Tiểu cô nương lại nghiêm túc gật đầu, nhất định, Ngọc Châu từ nhỏ liền rất ít sinh bệnh, hơn nữa khoảng thời gian này ăn được nhiều, khí lực cũng càng lúc càng lớn đây. Công tử phân phó cái gì ta cũng có thể làm. Cố Nhất Hàng bất đắc dĩ cười cười, trong lòng đồng thời cũng thở dài một hơi. Hắn đưa tay đi dắt tiểu cô nương tay. Triệu Ngọc Châu cũng đem tay nhỏ đặt ở trong tay của hắn. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh theo đường nhỏ chậm rãi hướng Thanh Thạch huyện phương hướng đi đến. Gió thu cuốn lên từng mảnh lá rụng, lay động hai người góc áo. Ngày mùa thu nắng ấm chiếu vào trên đường hai bóng người, đem bọn họ cái bóng càng kéo càng dài. Tế bái xong A Gia A Bà, trở lại lo việc nhà phía sau, Triệu Ngọc Châu càng ngày càng cần cù. Mỗi ngày theo bên người Cố Nhất Hàng, công tử luyện công nàng ở một bên chờ lấy, chờ luyện qua lập tức đưa lên lau mồ hôi khăn mặt cùng nước sạch. Công tử đọc sách nàng liền pha trà ngon nước thả tới trước mặt, sau đó giúp đỡ chỉnh lý trên giá sách sách vở. Cố Nhất Hàng cũng khuyên qua nàng, để cho nàng không cần làm những thứ này, nhưng tiểu cô nương cố chấp cực kỳ, nói đây đều là nàng phải làm, còn nói hiện tại nàng tuổi nhỏ lực yếu, rất nhiều chuyện không làm được, trở lại lớn một lớn nàng liền có thể càng tốt hầu hạ công tử. Cố Nhất Hàng bất đắc dĩ, dứt khoát làm đều không phải cái gì công việc nặng nhọc, liền theo nàng đi. Bất quá Triệu Ngọc Châu mỗi ngày tích cực làm việc, Cố Hinh Đồng lại không quá vui lòng. Nàng nghĩ Ngọc Châu tỷ theo nàng cùng nhau chơi đùa, kết quả Ngọc Châu tỷ mỗi ngày đều vây quanh ca ca chuyện, đều không có thời gian theo nàng chơi. Liên với vài ngày Cố Hinh Đồng đều là một bộ tức giận biểu lộ, đối với Cố Nhất Hàng cũng hờ hững lạnh lẽo. Chương 92, Tiên Tiên Chi Bí. Chương 92, Tiên Tiên Chi Bí. Thu đi đông lại, gió lạnh dần dần lên, Thanh Thạch huyện trùm lên ngân trăng lúc, Cố Nhất Hàng nên đón thế này cái thứ hai ngày Tết. Đại sư Minh Triệu Hồng Lãng cùng ngũ sư Minh Triệu Vân Phạm lần này đều về tới Thanh Thạch huyện. Hai tháng trước, bọn hắn tại Ngọc Sơn kiếm phái chi viện bên dưới tiêu diệt Thúy Bình Sơn đoạn long trại, chém giết Vũ Văn Cửu là Triệu Minh Đào nhị đệ tử cùng 10 đệ tử báo thủ. Chuyện này lúc ấy tại Quảng Tông quận cùng Đông Bình quận bên trong nhấc lên to lớn gợn sóng. Tam Sơn Cửu trại trung thượng ba trại một trong đoạn long trại bị diệt, hơn nữa còn chết một cái tiên tiên cao thủ, tin tức này tựa như đầu nhập trong hồ bom đồng dạng tại hai quận trong trốn võ lâm nhấc lên vô số gợn sóng. Triệu Vân Phàm cũng mượn cơ hội này thanh danh lan truyền lớn. Bất quá, rất nhiều người giang hồ đều đang suy đoán đoạn long trại đến cùng là địa phương nào đắc tội Ngọc Sơn kiếm phái, mới gặp cái này họa diệt môn. Cũng không ít người nghi hoặc vì cái gì không thấy đoạn long trại trại chủ Thất Sát Thượng Nhân bóng dáng. Có Triệu Minh Đào phân phó, huynh đệ nhà họ Triệu hai người cũng không có đem Thất Sát Thượng Nhân bỏ mình tin tức lộ ra ngoài. Liên tiến đánh đoạn long trại, Triệu Vân Phàm đối với tông môn bên kia nói cũng đúng là nhà mình kiếm quán bên trong sư huynh đệ báo thủ. Sư đệ, năm ngoái gặp một lần ta liền nhìn ra ngươi cũng không phải là phạm loại. Ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi vậy mà làm ra lấy hậu thiên lịch phạt tiên tiên hành động vĩ đại, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Sư Minh cảm giác sâu sắc bội phục. Mấy tháng trước chiến dịch, sư đệ chém giết thất sát lao tặc, cứu phụ thân cùng tiểu bội đám người tính mệnh, như vậy ân đức, xin nhận ta cúi đầu. Kiếm trong quán, về đến nhà Triệu Hồng Lãng nhìn thấy Cố Nhất Hàng về sau, một mặt cảm kích, nói xong liền muốn túi người bái xuống. Bên cạnh hắn đi theo một tên tướng mạo tuấn lãng khí thế bất phàm nam tử trẻ tuổi, chính là đã trở thành tiên tiên võ giả Triệu Vân Phàm. Hắn đồng dạng là một mặt cảm kích biểu lộ, đi theo huynh trưởng cùng nhau hạ bái. Không được, hai vị sư minh. Cố Nhất Hàng gặp hai vị sư minh đi cái này đại lễ liền đội vàng tiến lên dịu đỡ. Sư phụ cùng mấy vị sư minh đợi ta như người nhà đồng dạng, ta chỉ hận cùng ngày không thể sớm chút trình diện, ngăn cản mấy cái sơn phỉ hành hung không quản hắn nói thế nào, Triệu gia huynh đệ vẫn như cũ sâu sắc cong xuống. Cố Nhất Hàng có chút không biết làm sao quay đầu nhìn hướng sư phụ. Triệu Minh Đảo cười nói, Nhất Hàng, để cho bọn họ bái, đây là bọn hắn thiếu ngươi. Nếu không phải ngươi kịp thời chạy tới, hai người bọn họ liền chết lao tử cùng muội muội, bái một chút còn không được lớn như vậy ân tình. Triệu Hồng Lãng thi xong lễ nâng người lên cười nói, phụ thân nói đúng lắm. Hai huynh đệ chúng ta đều không ở bên người, suýt nữa để phụ thân cùng tiểu muội bị đại nạn này, nếu không phải sư đệ kịp thời chạy tới, hai ta liền thật sự muốn thương tiếc chúng thân. Triệu Vân Phàm ở một bên gật đầu nói, ta lúc đầu đột phá cảnh giới tiên tiên xong nên về nhà, sư phụ nhất định muốn lưu ta tại tông môn củng cố tu vi. Mấy tháng trước nhận đến phụ thân đến tin, ta lúc ấy liền kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái kia thất sát lao tặc là tiên tiên võ giả. Hắn đối với hậu thiên võ giả xuất thủ, dưới tình huống bình thường hậu thiên võ giả tuyệt không còn sống có thể. Không nghĩ tới sư đệ lại có thể lấy hậu thiên lịch phạt tiên tiên đem phản sát, không hổ là phụ thân nhiều lần truyền tin nói với ta tuyệt thế thiên tài. Năm nay ăn Tết, Thanh Phong kiếm quán đặc biệt náo nhiệt. Triệu Minh Đào dưới trướng tất cả đồ đệ tụ tập dưới một mái nhà, lại thêm lão nhị cùng lao thập đại thù được báo, tất cả mọi người cao hứng phi thường, kiếm trong quán bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Trong yến hội, đại sư Minh Triệu Hồng Lãng cũng cùng các sư đệ nói vào tiên môn một loại khác phương pháp, chỉ cần tuổi tác tại 14 đến 16 tuổi ở giữa, thiên tư chắc tuyệt thân gia trong sạch liền có cơ hội. Đương nhiên, cái này thiên tư cần tại đặc biệt thời gian tới quận thành thống nhất đo đạc. Hắn nói xong, trên bàn cơm đại gia một trận nghị luận, đều đang nghĩ riêng phần mình gia tộc bên trong không có nhân tuyển thích hợp. Sư đệ, trong nhà ngươi có hay không tuổi tác phù hợp? Ngồi ở Cố Nhất Hàng bên người Triệu Vân Phàm hỏi. Từ khi gặp mặt nhận biết về sau, vị này cảnh giới tiên tiên ngũ sư minh liền đối với Cố Nhất Hàng mười phần nhiệt tình, chẳng những chủ động ngồi ở bên cạnh hắn, còn một mực tìm chủ đề cùng hắn nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có tiên tiên cao thủ giá đỡ. Ta có một cái đệ đệ hai cái muội muội, đáng tiếc tuổi tác đều không thích hợp. Triệu Vân Phàm lắc đầu, cái kia xác thực đáng tiếc, sư đệ như vậy thiên tư, của ngươi đệ đệ muội muội chắc hẳn cũng không kém nơi nào, nếu như bọn hắn đi đại ca bên kia đo đạc tư chất tỷ lệ lớn có thể vào Thượng Thanh Huyền Nguyệt kiếm tông sân môn. Sư minh, ngươi là tiên tiên cao thủ, lại bái nhập trong giang hồ đại môn phái, nhất định kiến thức rộng rãi. Có thể hay không nói cho ta một chút cảnh giới tiên thiên về sau sự tình? Cố Nhất Hàng tò mò hỏi. Sư đệ muốn biết cái gì, cứ hỏi. Sư minh biết gì nói đấy. Triệu Vân Phàm đại khí nói. Võ giả đột phá đến tiên thiên sau cảnh giới như thế nào phân chia, có hay không giống như hậu thiên ngoại trừ công lực sâu cạn không còn gì khác khác nhau. Cái kia thất sát thượng nhân đột phá tiên thiên nhiều năm, tại cảnh giới tiên thiên võ giả bên trong lại là một cái gì đẳng cấp? Cố Nhất Hàng liền với hỏi hai vấn đề. Triệu Vân Phàm suy nghĩ một chút đáp, cảnh giới tiên thiên cùng hậu thiên có tuyệt đại khác biệt. Chắc hẳn sư đệ hẳn phải biết, võ giả đột phá tiên thiên, cần sông mở huyền quan nhất hiếu, nối liền trong ngoài thiên địa, dẫn thiên địa linh khí nhập thể, sau đó luyện hóa thiên địa chi khí cho mình dùng. Nếu như nói cảnh giới hậu thiên võ giả đi là luyện tinh hóa khí con đường, như vậy đến tiên thiên liền biến thành luyện khí hóa khí. Luyện khí hóa khí. Cố Nhất Hàng thì thầm một lần. Triệu Vân Phàm cười gật đầu, đúng, chính là luyện khí hóa khí. Trong thân thể tinh lực cuối cùng có hạn, nhưng thiên địa chi khí vô tận, chúng ta người tu hành nếu muốn lấy phàm nhân thân thể không ngừng đột phá vào mà khống chế tuyệt đại sức mạnh, liền cần hướng ra phía ngoài cầu, hút thiên địa linh khí nhập thể luyện hóa thành trong cơ thể tiên thiên chân khí. Mới vừa đột phá tiên thiên võ giả trong cơ thể tiên thiên chân khí tương đối mỏng manh, lúc này cần phải làm là vận chuyển công pháp, không ngừng hấp thu luyện hóa thiên địa chi khí dùng chân khí trong cơ thể càng thêm thuần hậu. Mà khi người tu hành trong cơ thể tiên thiên chân khí đạt tới một cái cực hạn lúc, lại đột phá một cái cửa ải, tiên thiên chân khí liền có thể từ trong ra ngoài tại võ giả bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo bao khỏa toàn thân hộ thể cương khí. Trong chốn võ lâm bình thường đem giai đoạn này võ giả gọi tiên thiên tông sư, nghe được cái này Cố Nhất Hàng trong lòng hơi động. Hộ thể cương khí, nghe tới hình như cùng ta tu luyện Long Ngâm Thiết Bố Sam cảnh giới tối cao bất diệt long cương đồng dạng. Chẳng lẽ nói đem Long Ngâm Thiết Bố Sam đột phá đến cảnh giới tiên thiên liền tự nhiên nắm giữ tiên thiên tông sư cấp bậc võ giả năng lực? Ân, có lẽ chỉ là hiệu quả tương tự, cũng không phải là một loại đồ vật tiên thiên tông sư lại làm đột phá, cơ sở nhất cần nắm giữ một môn võ đạo chân ý, từ đó tâm thần phóng ra ngoài tạo thành võ đạo lĩnh vực. Tại cái này cơ sở bên trên ngộ ra tiên thiên cương khí cương nhu chỉ biến, dùng cái này đột phá liền có thể gọi là tiên thiên đại tông sư. Nghe nói tiên thiên đại tông sư có thể tại tự thân võ đạo lĩnh vực bên trong tùy ý khống chế cương khí, mới vượt nhưng vì đao kiếm chém vào, nhu có thể nhiếp vật rời vật. Có công pháp đặc thù thậm chí có thể nhóm lửa khống thủy, quả thực là vô cùng thần kỳ. Nói đến đây Triệu Vân Phàm trên mặt xuất hiện một ít hướng về chi sắc, sau đó lại một mặt hâm mộ nhìn hướng Cố Nhất Hàng. Sư đệ có thể tại cảnh giới hậu thiên liền ngộ được kiếm ý, quả thực là kỳ tài ngút trời. Tiên thiên võ giả bên trong đại bộ phận cũng là tại tiến vào tông sư cảnh giới lúc mới có thể đem am hiểu võ học tu luyện tới nhập hóa chi cảnh, từ đó ngộ ra tương ứng võ học ý cảnh. Triệu Vân Phàm bái nhập giang hồ đại phái bên trong, truyền thừa hoàn thiện, trong môn phái liền có đạt tới tông sư thậm chí đại tông sư cấp bậc cao nhân. Hắn vừa đột phá tiên thiên, ngay tại trong phái trưởng bối dạy bảo bên trong hiểu được liên quan tới đến tiếp sau tu luyện không ít chuyện. Cũng bởi vậy hắn mới rõ ràng nhất, trước mặt vị này có thể lấy hậu tiên lịch phạt tiên tiên tiểu sư đệ thiên phú là có cỡ nào kinh người. Có thể nói chỉ cần bình thường tiếp tục tu hành, tiên tiên phía sau mấy cảnh giới cửa ải đối nó đều không có khó khăn quá lớn. Ta cùng thất sát thượng nhân lúc giao thủ, hắn cũng không có dùng giá hộ thể cương khí. Cũng chính là nói hắn cũng chỉ là bình thường tiên tiên võ giả, còn không có trở thành tiên tiên tông sư. Triệu Vân Phàm suy nghĩ một chút, thất sát mặc dù thành danh nhiều năm, nhưng hẳn là không có đột phá tiên tiên tông sư, bằng không sư đệ sợ rằng không dễ như vậy có thể chiến thắng hắn. Hơn nữa có tiên tiên tông sư tỏa chấn, Đoạn Long trại tại Lục Lâm bên trong địa vị cũng sẽ nâng cao một bước. Theo sư minh nói, tiên tiên đến tiên tiên tông sư chỉ là đơn thuần tích góp chân khí từ đó phóng ra ngoài tạo thành hộ thể cương khí, có lẽ không coi là rất khó khăn à? Thất sát nhiều năm như vậy đều không có đột phá. Cố Nhất Hàng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Triệu Vân Phàm cười khổ, không phải tất cả võ giả đều là sư đệ loại này tu hành kỳ tài. Võ giả luyện công, người thiên tư, sở tu công pháp, vị trí tu luyện hoàn cảnh trở đối với tu hành nhanh chậm đều có ảnh hưởng. Thông minh cùng ngu dốt người, thần công cùng bình thường công pháp, tại tiến độ bên trên có thể sẽ kém hơn mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần cũng không chỉ. Hơn nữa võ giả đột phá tiên tiên so đối với tu luyện hoàn cảnh yêu cầu sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Thế tục đại bộ phận địa phương linh khí đều tương đối mỏng manh, hơi tốt một chút cũng đều bị một chút danh môn đại phái hoặc là đại gia tộc chiếm cứ. Giống thất sát loại này hoàn toàn không có truyền thừa, hay không tốt tu hành hoàn cảnh, chỉ dựa vào tự thân tốt hơn một chút tư chất cùng vận khí đột phá tiên tiên võ giả, mười mấy 20 năm đều lưu lại tại bình thường tiên tiên võ giả cảnh giới cũng rất bình thường. Nói xong hắn nhìn hướng Cố Nhất Hàng trấn an nói, ta quan sư đệ tinh mãn thần túc, chắc hẳn đã ở vào hậu thiên đến tiên tiên cánh cửa, chỉ cần trong tương lai trong một năm đột phá tiên tiên, liền có thể thuận lợi tiến vào Thượng Thanh Huyền Nguyệt Kiếm Tông sân môn, đến lúc đó cơ pháp, danh sư, tu luyện bảo địa đồng dạng không thiếu, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Sư minh đối với tu tiên giới sự tình cũng có hiểu biết. Cố Nhất Hàng ngạc nhiên nói. Triệu Vân Phàm gật gật đầu, kỳ thật võ giả chỉ cần đi vào tiên tiên đều có cơ hội bước vào tu tiên cánh cửa. Nhất là phía sau có tông môn truyền thừa, càng thêm dễ dàng. Ngọc Sơn kiếm phái sáng lập ra môn phái tổ sư chính là Hoàng Nhai Tiên Tông nội môn đệ tử, chỉ là tiên lộ phiêu miểu lão nhân gia ông ta tu vì khó mà đột phá, thọ nguyên gần tới, mới trở về phạm tục khai sơn lập phái. Môn phái một mực cùng tiên tông duy trì liên hệ, lập phái đến nay không ít đột phá tiên tiên đệ tử cuối cùng đều đi tiên tông. Hoàng Nhai Tiên Tông, đây là Cố Nhất Hàng nghe được cái thứ hai tiên gia tông môn. Cùng Thượng Thanh Huyền Nguyệt Kiếm Tông ví dụ như gì? Triệu Vân Phàm cười nói, tự nhiên là không thể sánh bằng. Thượng Thanh Huyền Nguyệt Kiếm Tông nghe nói là phụ cận cái này mười mấy cái trong quốc gia cường đại nhất tông môn một trong. Giống chúng ta chỗ Lương Quốc liền hoàn toàn ở kiếm tông phạm vi thế lực bên trong. Mười mấy cái quốc độ a. Triệu Vân Phàm một câu nói kia lại đem Cố Nhất Hàng tầm mắt kéo dài không ít. Bất quá nhỏ cũng có tiểu nhân chỗ tốt, Hoàng Ngai Tiên Tông đối với đệ tử mới nhập môn yêu cầu không có cao như vậy, giống ta dạng này miễn cưỡng tại 30 tuổi phía trước đột phá tiên thiên cũng có thể nhập môn. Cố Nhất Hàng nghe vậy cười chắc tay, chúc mừng sư minh. Triệu Vân Phàm xua tay, chúc mừng cái gì à, ta tư chất kém xa sư đệ, liền sợ vào tiên môn sau tu vi lâu không được đột phá, cuối cùng vẫn là phải trở lại phạm tục sống quãng đời còn lại cả đời. Chương 93, đột phá. Chương 93, đột phá, bởi vì có quận phủ việc cần làm, đại sư minh ở mấy ngày liền rời đi Thanh Thạch huyện, bất quá ngũ sư minh lưu lại. Hắn dự định vào tiên môn phía trước ở nhà nhiều hơn cùng phụ mẫu tiểu muội. Cố Nhất Hàng thỉnh thoảng đi kiếm bán, liền sẽ bị Triệu Vân Phàm lôi kéo luận bàn võ nghệ. Hai người mặc dù một cái tiên tiên một cái hậu tiên, nhưng mỗi lần đều đánh có qua có lại, cuối cùng dùng bình thủ kết thúc. Tại Cố Nhất Hàng cảm giác bên trong, ngũ sư minh thực lực kỳ thật không hề như thất sát. Kiếm đạo của hắn trình độ đại khái cũng chính là mới vào đại thành giai đoạn. Cố Nhất Hàng cho dù không ra khải trí chỉ bằng mượn bản thân thực lực cũng có thể chiến thắng đối phương. Giao thủ qua hai tên tiên tiên võ giả, Cố Nhất Hàng đối tự thân thực lực nhận biết càng thêm rõ ràng. Dưới trạng thái bình thường hắn đại khái so với mới vừa đột phá cảnh giới tiên tiên võ giả mạnh lên một chút, cùng thất sát loại này uy tín lâu năm tiên tiên ngang nhau, nhưng không có cách nào bền bỉ. Mở khải trí sau có thể mau giết uy tín lâu năm tiên tiên, đến mức đánh thắng được hay không tiên tiên tông sư liền không nói được rồi. Ban đêm, trăng sáng treo cao. Cố Nhất Hàng ở dưới ánh trăng vận chuyển chân khí, nhắm mắt tu hành tí ngọ hô hấp pháp. Tại cùng Triệu Vân Phàm một phen giao lưu về sau, hắn đối với cảnh giới tiên tiên nhận biết rõ ràng không ít, tự thân đột phá tiên tiên năm chắc cũng càng lúc càng lớn. Kỳ thật sớm tại một tháng trước, chân khí tu vi của hắn liền đã đến hậu thiên cực cảnh, lúc ấy liền mơ hồ có loại muốn đột phá cảm giác, sau đó theo mỗi lần tu luyện loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một tháng này tu luyện, Cố Nhất Hàng chân khí trong cơ thể số lượng cũng không có tăng lên, nhưng độ tinh thuần lại càng ngày càng cao, hơn nữa theo ngoại giới linh khí không ngừng dung nhập, trong cơ thể hắn chân khí tính chất tựa hồ cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh thay đổi. Mấy cái chu thiên chân khí tuần hoàn kết thúc, hắn cũng không có giống thường ngày như thế đem chân khí hướng đan điền kết thúc tu luyện, mà là tiếp tục đại chu thiên vận hành. Tinh thuần thâm hậu tí ngọ chân khí như nước sông quần quận ở trong kinh mạch tuôn trào không ngừng, mỗi một lần vận chuyển tựa hồ cũng tại xung kích cái gì. Nhắm mắt vận công, Cố Nhất Hàng lúc này tinh thần tựa hồ tiến vào trong cơ thể một chỗ tối tăm hiểu hiểu, hư vô mở mịt chỗ. Nội chiếu cùng khải trí sớm đã mở ra, bên ngoài cảm giác là tại đột phá cái gì bình chướng cùng hàng rào, nhưng từ lý trí phương diện Cố Nhất Hàng phát giác được trên thực tế là bản thân hắn tâm thần kết cấu tại phát sinh biến hóa vi diệu. Giang giác anh không biết qua bao lâu, tinh thần cảm giác bên trong tầng kia hàng rào cuối cùng vỡ vụn, Cố Nhất Hàng tinh thần lúc này cũng tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Ngày trước tu luyện lúc, hắn có thể thông qua khải trí cùng nội chiếu mang tới linh mẫn cảm giác tới cảm thụ xung quanh nhất định trong không gian thiên địa linh khí. Nhưng bây giờ, không cần bất luận cái gì ngoài định mức trạng thái, hắn tinh thần một cách tự nhiên liền có thể cảm nhận được thân thể xung quanh hết thảy. Cũng liền tại lúc này, một cỗ minh ngông, tinh thuần, tràn đầy vô hạn sinh cơ cùng linh tính lực lượng theo toàn thân cao thấp lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể. Đây là so với hắn bình thường tu luyện lúc phải nhiều hơn mấy chục hơn trăm lần linh khí. Không cần tận lực hướng dẫn, cỗ này thiên địa linh khí tựa như cùng tìm tới nơi quy tụ, một cách tự nhiên tập hợp dung nhập vào chân khí trong cơ thể bên trong. Tí ngọ chân khí tại hấp thu đại lượng linh khí về sau, tính chất kịch liệt thủy biến, thể tích tại giảm, màu sắc chuyển biến thành trong suốt long lanh, mờ mịt như sương như khói thái độ, tỏa ra ôn nhuận mà khí tức cường đại. Không hề nghi ngờ, đây chính là võ giả tiến vào cảnh giới tiên tiên sau chỗ có tiên tiên chân khí. Theo công pháp không ngừng vận chuyển, linh khí còn tại liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể, thuế biến bên trong tiên tiên chân khí dọc theo kinh mạch tuần hoàn đồng thời đem không ngừng cường hóa, mở rộng. Tiên tiên chân khí lấy đặc biệt tính chất cọ rửa mỗi một đường kinh mạch, tư dưỡng mỗi một tấc máu thịt, gột rửa thâm tàng tạp chất cùng ám thương, cố nhất hàng thân thể cùng tâm thần cũng tại loại này tầm bổ cùng cường hóa bên trong thuế biến, không ngừng tăng lên. Loại này cường hóa là tuyệt vời như vậy, tháng qua thế gian hết thể hưởng thụ mang tới vui vẻ. Khó trách trong truyền thuyết những cái kia tu tiên bên trong người có thể trong động phủ ngồi xuống mấy chục trên trăm năm, nguyên lai loại này sinh mệnh bản chất tiến hóa cùng đề thăng lại như vậy để người mê muội. Nhưng mà, loại này đề thăng không có tiến hành thời gian quá dài, một lát sau, chân khí cùng thân thể thuế biến liền càng ngày càng chậm. Cũng không phải là hậu thiên đến tiên tiên thuế biến đã hoàn thành, mà là xung quanh trong không gian linh khí càng mỏng manh, linh khí nhập thể tốc độ đã không đổi kịp cố nhất hàng tốc độ luyện hóa. Nội thị trong cơ thể, so với thuế biến phía trước, tí ngọ chân khí tính chất cùng thuộc tính đã có căn bản tính biến hóa, thiên địa linh khí dung nhập làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Bất quá hắn cảm giác loại này biến hóa cũng không kết thúc, mà là chậm lại rất nhiều, nguyên nhân chính là thân thể hấp thu thiên địa linh khí lượng không đủ. Chỉ cần sau đó không ngừng tu luyện, hấp thu linh khí nhập thể, chân khí trong cơ thể có lẽ sẽ còn tiếp tục thuế biến, mãi đến đạt tới mới vào tiên tiên phía sau cực hạn. Thân thể cùng tâm thần hẳn là cũng sẽ tùy theo tăng cường. Chắc không được sư minh nói tiên tiên về sau tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng trọng yếu. Hắn đột phá sau bị sư phụ lưu tại trên núi củng cố tu vi, chắc hẳn cũng là không thể một lần thuế biến hoàn thành, dựa vào đến tiếp sau mài nước công phu hoàn thành một bước này. Trên thực tế, bởi vì có long nữ tồn tại, cố nhất hàng phòng ngủ linh khí đã so với trong huyện thành địa phương khác muốn đông đúc không ít. Chỉ tiếc loại này đông đúc cũng là tương đối. Giờ phút này cố nhất hàng trên thực tế đã bước qua hậu thiên đến tiên thiên cánh cửa, chỉ bất qua giới hạn trong ngoại giới hoàn cảnh, không có cách nào một lần là xong hoàn thành thuế biến. Trường hợp này không hề hiếm lạ, có thể nói phạm tục bên trong đại bộ phận võ giả đột phá đều là dạng này. Chỉ cần vượt qua một bước này, đến tiếp sau lại tiêu phí mấy tháng thời gian chậm rãi hấp thu linh khí hoàn thành chân khí, thân thể cùng tâm thần thuế biến cũng đồng dạng. Cố nhất hàng đột phá động tĩnh lớn như vậy, gian phòng một bên khác trong hồ cá long nữ lực chú ý sớm bị hắn hấp dẫn tới. Gặp trong phòng tương đối nồng hậu dày đặc linh khí bị thiếu niên hấp thu trong không, cảnh vật xung quanh bên trong linh khí mật độ hạ xuống cùng địa phương khác không sai biệt lắm trình độ. Cá vàng đầu đáp lên bể cá rìa ngoài nhìn xem giường la hán bên trên thiếu niên, đôi cá ở trong nước nhẹ nhàng bạch hai lần. Bể cá bên trong một viên không đáng chú ý cục đá lập tức nổi lên bạch quang nhàn nhạt, nhạt. Trong chốc lát, xung quanh hơn 10 dặm bên trong linh khí đều hướng phương hướng này tụ tập mà đến, liền từ trên trời rủ xuống tới ánh trăng chi khí đều nồng đậm không ít. Nguyên bản phá vỡ mà vào tiên thiên bởi vì linh khí không đủ vừa mới chuẩn bị dừng lại cố nhất hàng cũng cảm nhận được tình huống này. Không kịp nghĩ nhiều, tiếp tục vận chuyển chân khí. Ngoại giới linh khí lại lần nữa mãnh liệt nhập thể, chân khí, thân thể cùng tâm thần cũng tiếp tục vừa mới chưa hoàn thành thuế biến. Lúc này, Thanh Thạch huyện bên ngoài sâu trong núi lớn, không biết nơi bao xa, một thất cự lang màu bạc đứng ở đỉnh núi cao. Đây là một đầu chân chính cự lang, không phải cố nhất hàng săn bắn quá mạnh hổ cự hùng có thể so sánh, từ đầu đến chân không sai biệt lắm có 3 tầng lầu cao, hình giọt nước bắp thịt tại màu xám bạc da lông bên dưới từng cục chất trùng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Nó có chút ngẩng đầu, đối với thâm thúy bầu trời đêm thét dài một tiếng. Một đạo nồng đậm ánh trăng từ trên trời giáng xuống chiếu vào trên người nó. Thật lâu, kết thúc tu luyện, cự lang màu xám bạc lông trở nên càng nồng đậm, tại ánh trăng nhuộm dần bên dưới, chiết xạ ra băng lãnh, nội liễm, phản phất tận chứa tinh mảnh kim loại sáng bóng. Quanh thân tỏa ra một loại cổ lão, thần bí, không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Đột nhiên, cự lang ánh mắt lạnh như băng khẽ động, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Bởi vì chủng tộc thiên phú tăng thêm thực lực cường đại, nó đối nguyện ánh sáng biến động đặc biệt mất cảm. Cự lang chậm rãi quay đầu, một đôi ám kim sắc con mắt nhìn hướng một phương hướng khác, ánh mắt sắc bén phảng phất có thể xuyên thấu một thước giảm khoảng cách nhìn thấy chính mình muốn tìm mục tiêu. Là đi nhân loại địa bàn sao? Chắc không được cái kia cũng không tìm tới một bên khác, cố nhất hàng tu luyện cũng cuối cùng phải kết thúc. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể hắn chân khí triệt để thuế biến hoàn thành, bởi vì chân khí đột phá mà tăng lên thân thể cùng tâm thần cũng tăng lên đến một cái cực hạn, chậm rãi thổ khí thu công. Lúc này, ở tại hắn sâu trong thức hải hoàn vũ chiếu hư kính mặt kính đột nhiên lóe lên, trong đan điền tiên tiên chân khí trong nháy mắt biến mất một nửa. Cố nhất hàng thấy thế chẳng những không hoảng hốt ngược lại có chút kinh hỉ, bất quá tại tiếp thu đến chiếu hư kính chuyển tới tin tức lưu hậu tâm tình cảm liền bình tĩnh lại. Hắn tấn thăng cảnh giới tiên tiên về sau, chiếu hư kính cung cấp các hạng công năng cũng không có quá lớn thay đổi, chỉ là không gian tùy thần tăng lên gấp 10, từ nguyên lai 1 mở biến thành 10 mét khối, cũng coi như cái kinh hỉ nhỏ. Liếc nhìn lúc này trạng thái, tính danh, Cố Nhất Hàng tuổi tác, 16 tuổi tu vi, tiên tiên công pháp, tí ngọ hô hấp pháp, viên mãn, bát quái du thân bộ, viên mãn, linh mẫn, cơ sở kiếm pháp, viên mãn, kiếm cảm, thanh phong thập tam kiếm, viên mãn, thanh phong kiếm ý, long ngâm thiết bố sam, tầng thứ 395, 100, trấn kiếm thức, tinh thông 16, 100, nguyên hoa tẩy luyện thuật, tầng thứ nhất 24, 100, tới đây đợi 2 năm rưỡi, cuối cùng từ một người bình thường tu luyện tới cảnh giới tiên tiên, cố. Nhất hàng nội tâm vô cùng vui sướng. Công pháp phương diện, đột phá tiên tiên sau tí ngọ hô hấp pháp đạt tới cảnh giới viên mãn, cũng không có xuất hiện mới thiên phú. Long Ngâm Thiết Bố Sam càng tiếp cận tầng thứ 3 viên mãn, nhưng cho dù Cố Nhất Hàng bây giờ đã đột phá tiên thiên, đối với bộ này công pháp bên trên nói tới tu thành bất diệt long cương vẫn như cũ không có gì đầu mối. Hậu thiên đột phá tiên thiên sau hắn tâm thần tu vi để cao không ít, nhưng cũng tiếc nguyện hoa tẩy luyện thuật tăng lên cũng không nhiều, chỉ so với đột phá phía trước nhiều 4 cái độ thuật thủ. Môn công pháp này sẽ không có thể theo ta một mực tu luyện thành tiên a. Dựa theo hiện tại tiến độ này đến xem, không có cái mấy trăm năm thời gian mơ tưởng luyện đến viên mãn Cố Nhất Hàng hiện nay nắm giữ đại bộ phận công pháp theo cái này hơn 2 năm siêng năng luyện tập đều lần lượt tu luyện tới cảnh giới viên mãn, chỉ có môn này nguyện hoa tẩy luyện thuật. Luyện hơn 1 năm mới đến tầng thứ nhất 24, 100. Cái này có thể không đại biểu lại có 3 năm liền có thể đem môn công pháp này tầng thứ nhất luyện đấy, phải biết rằng công pháp bình thường là càng về sau càng khó luyện, tiến độ càng chậm. Lại càng không cần phải nói nguyện hoa tẩy luyện thuật có 5 tầng nhiều. Sau khi thu công, Cố Nhất Hàng mở to mắt, chỉ thấy một đạo tinh quang từ hắn trong mắt bắn ra, nguyên bản đen nhánh gian phòng trong mắt hắn lại trở nên giống ban ngày đồng dạng rõ ràng. Đây là võ đạo dị tượng hư thất sinh mạch. Không tự chủ liếc nhìn khác một bên bể cá. Hắn rõ ràng vừa mới trong gian phòng đột nhiên biến nhiều linh khí tất nhiên là lòng nữ cách làm. Xuống giường đi đến bên bàn đọc sách, trong hồ cá long nữ biến thành cá vàng tự tại bơi qua bơi lại, mảy may nhìn không ra cùng bình thường cá vàng khác nhau ở chỗ nào. Cố Nhất Hàng duỗi ra ngón tay trong nước khuấy động 2 lần nhờ vào đó đụng vào cá vàng một chút. Thương Lan Giang long nữ ngao thành âm, vết thương nhẹ, nặc khí ẩn hình tu thân đại pháp, thi triển bên trong, tại nhà hắn tĩnh dưỡng hơn 1 năm, long nữ nguyên bản trạng thái trọng thương biến thành vết thương nhẹ. Đợi đến thương thế tốt lên không sai biệt lắm, long nữ có lẽ liền sẽ tự động rời đi. Cố Nhất Hàng suy đoán nói, hắn cảm niệm long nữ đối hắn trợ giúp, nhưng mình cũng coi là tại đánh cá trong tay người cứu nàng, cho nàng cung cấp một cái an ổn chữa thương hoàn cảnh, đại gia xem như là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Từ một bên trên mặt bàn cầm lấy du long bảo kiếm, Cố Nhất Hàng ra khỏi phòng, trong sân bắt đầu mua kiếm. Một bộ thanh phong thập tam thức luyện tập, hắn cảm thấy toàn thân trên dưới dị thường thông thấu. Nếu không phải hơn nửa đêm đang ở trong nhà, hắn cũng nhịn không được muốn thét dài một tiếng tới biểu đạt nội tâm thoải mái chi tình. Đột phá tiên thiên về sau, Cố Nhất Hàng không quản là thân thể vẫn là tâm thần đều được đến rõ rệt đề cao, tiên thiên chân khí hiệu quả càng là ngoài ý liệu tốt. Cố Nhất Hàng cảm giác hắn lúc này chỉ cần một chiêu liền có thể giải quyết hậu thiên cực cảnh lúc chính mình, có thể nghĩ hắn thực lực lớn đến mức nào để cao. Muốn hay không ngày mai đi kiếm quán tìm ngũ sư minh luyện một chút? Cố Nhất Hàng có chút ngửa tay, mặc dù biết Triệu Vân Phàm khẳng định không phải là đối thủ của chính mình, nhưng ít ra cũng là cảnh giới tiên tiên võ giả. Tính toán, vẫn là quen đi nữa tất một chút cảnh giới bây giờ, qua ít ngày lại đi tìm hắn. Ta từ hậu thiên đến tiên tiên thuế biến quá nhanh, thân thể cùng tâm thần không dễ dàng nhìn ra, nhưng tiên tiên chân khí không che giấu nổi. Trong nhà long nữ chuyện không tốt giải thích chương 94, luyện khí hóa thần chương 94, luyện khí hóa thần sau đó một đoạn thời gian, Cố Nhất Hàng một mực tại quen thuộc cùng thích hướng tiến vào cảnh giới tiên tiên phía sau chính mình, không chỉ là thực lực, còn có chất khí, thân thể, tâm thần. Hắn thông qua so với hậu thiên thời kỳ chính mình, tính toán chính xác đo đạc ra đột phá tiên tiên đến cùng mang đến cho mình bao lớn trình độ đề cao, mà những thứ này đề cao cụ thể có cái nào, bản chất lại là cái gì. Thử đủ loại phương thức thí nghiệm cùng bản thân quan sát, tại nội chiếu cùng khải trí trợ lực bên dưới Cố Nhất Hàng vẫn là được đến không ít tin tức hữu dụng cùng kết luận. Tại hắn học tập võ công quá trình bên trong, không quản là phụ thân vẫn là sư phụ đều nói qua, võ giả đột phá tiên tiên cần xông phá huyền quan nhất hiếu, nối liền thiên địa chi tiểu, sau đó mới có thể dẫn thiên địa linh khí nhập thể. Cái gọi là huyền quan nhất hiếu, thiên địa chi tiểu, huyền lại huyền, tất cả mọi người nói như vậy, nhưng cụ thể khiếu ở đâu, cầu lại thế nào nối liền, ai cũng nói không rõ. Cho dù là hỏi Triệu Vân Phàm sư huynh loại này đã đột phá tiên tiên người, hắn cũng nói không rõ ràng. Chỉ nói mình trong tu luyện bất chi bất giác liền tiến vào một cái huyền diệu cảnh giới, từ đó tìm tới trong truyền thuyết huyền quan nhất hiếu. Lấy tuyệt đại ý lực tướng kỳ trùng phá, chân khí trong cơ thể tự nhiên là đã thông kết nối trong ngoài thiên địa chi tiểu, sau đó cũng liền có dẫn thiên địa linh khí nhập thể năng lực, thuận lý thành chương đột phá cảnh giới tiên thiên. Tại tiếng nói của hắn bên trong, tu luyện chính là loại này huyền lại huyền, lại rất tư nhân độ vật. Nói không rõ ràng, người đến loại kia giai đoạn tự nhiên là có thể minh bạch. Cố Nhất Hàng tin tưởng trên thế giới này xác thực có ngôn ngữ không cách nào biểu đạt đồ vật, nhưng hắn tiếp thụ không được loại này đột phá người chính mình cũng lập lờ nước đôi mơ mơ màng màng hành động. Tại Triệu Vân Phàm bọn hắn xem ra, dạng này đột phá tiên thiên là rất bình thường tình huống, tất cả mọi người là như vậy. Chỉ cần thiên phú, cơ duyên cùng với bên ngoài tài nguyên đầy đủ, một đời lại một đời người tu hành đều là dạng này đột phá tiên thiên, không chậm trễ bọn hắn tiếp tục tu luyện đi xuống. Nhưng Cố Nhất Hàng không được, hắn mỗi trưởng thành một điểm, mạnh lên một điểm, đều phải rõ ràng chính mình là như thế nào trưởng thành, mạnh lên căn bản lại là cái gì. Cho dù lúc ấy không làm rõ ràng được, đợi đến cảnh giới đề cao sau cũng sẽ nghĩ biện pháp hiểu rõ. Tựa như đột phá tiên thiên, hắn thông qua đối tự thân đột phá quá trình quan sát, biết đại khái trong này nguyên lý. Triệu Vân Phàm từng theo hắn nói qua, võ giả từ hậu thiên đến tiên thiên là do luyện tinh hóa khí đến luyện khí hóa khí quá trình. Bất quá theo Cố Nhất Hàng tự thể nghiệm, hắn càng thấy cảnh giới tiên thiên tu luyện cùng hắn nói là luyện khí hóa khí không bằng nói là luyện khí hóa thần. Ban đầu ở cảnh giới hậu thiên nghiên cứu kiếm khí cùng kiếm ý thời điểm, hắn liền phát hiện, theo tu vi đề cao tâm thần tầm quan trọng tại trong tu hành càng ngày càng nổi bật. Điểm này tại cảnh giới hậu thiên lúc còn không có thể hiện, nhưng đến tiên thiên sau liền vô cùng rõ ràng. Phá thể mà ra kiếm khí, đao khí, võ đạo ý niệm, thậm chí đến đại tông sư sau hiểu thông cương khí cương nhu chỉ biến, căn cơ đều đặt chân tại tâm thần bên trên. Võ giả tiến vào cảnh giới tiên thiên sau thuế biến tâm thần là này hết thảy cơ sở. Mà Cố Nhất Hàng phát hiện, hậu thiên vào tiên thiên, trên thực tế cũng là tâm thần một loại thay đổi. Cơ thể người thần nguyên bản không có hấp thu thiên địa linh khí công năng, chỉ có thể thông qua luyện tinh hóa khí thao túng trong cơ thể hậu thiên chân khí. Bất quá tại thời gian dài trong quá trình tu luyện, võ giả ác không thể thiếu sẽ hấp thu lấm ta lấm tấm ngoại giới linh khí, cho dù hắn không có chút nào phát giác. Năm rộng tháng dài, thân tại vận chuyển chân khí lúc dần dần tiếp xúc ngoại giới linh khí, bản thân kết cấu cũng đang từ từ sinh ra thay đổi. Mà loại này thay đổi, tại võ giả tu vi đạt hậu thiên cực cảnh lúc phát sinh nhất là kịch liệt. Bởi vì hậu thiên cực cảnh võ giả nội lực tổng lượng đã không còn gia tăng, luyện tinh hóa khí trình độ yếu bớt, mỗi lần vận công trong lúc vô tình hấp thu thiên địa linh khí số lượng liền sẽ biến nhiều, cái này cũng liền gia tốc tu luyện giả tự thân tâm thần biến hóa. Đợi đến loại này biến hóa tích lũy tới trình độ nhất định lúc, lượng biến sinh ra chất biến, người tu hành tâm thần kết cấu liền sẽ hoàn toàn thay đổi, từ hoàn toàn cảm giác không đến biến thành thân thiện ngoại giới linh khí. Đây cũng chính là một tên võ giả từ bắt đầu tu luyện nội công đến đột phá đến cảnh giới tiên thiên toàn bộ quá trình. Như vậy, có thể hay không có người sinh ra tâm thần liền thân thiện ngoại giới linh khí, đây chẳng phải là vừa ra đời chính là cảnh giới tiên thiên. Cố Nhất Hàng cảm thấy suy đoán này rất có thể thực hiện, dù sao thế giới lớn, tồn tại trời sinh thân thiện thiên địa linh khí người cũng không ngoài ý muốn. Bất quá hắn không hề cảm thấy đây là chuyện tốt. Tiến vào cảnh giới tiên thiên về sau, hắn mới phát hiện, cái gọi là thiên địa linh khí cũng không có nguyên bản trong tưởng tượng như vậy ôn hòa thân mật, tựa hồ chỉ cần hút vào thân thể liền có thể cho người thể mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Trên thực tế, linh khí bản chất cũng chỉ là một loại bao phủ giữa thiên địa rời rạc năng lượng. Hắn hấp thu linh khí lúc, nhạy cảm phát giác được những linh khí này nhập thể sau sẽ cho nhục thể cùng kinh mạch tạo thành không nhỏ áp lực cùng phá hư, chỉ có dung nhập vào chân khí trung hậu mới là đối với thân thể hữu ích tồn tại. Phải biết, Cố Nhất Hàng thế nhưng là đem Long Ngâm Thiết Bố Sam tu luyện tiếp cận đại thành viên mãn tồn tại, nhục thân cường độ hơn xa bình thường tu luyện giả. Nếu là không có tu hành qua công pháp rèn thể bình thường tiên tiên võ giả, thiên địa linh khí nhập thể cho bọn hắn tạo thành áp lực nhất định lớn hơn. Cho nên từ góc độ này, nhìn trời sinh linh khí thân thiện sợ rằng cũng không phải là một chuyện tốt, nếu như không có tại bên ngoài bảo vệ, hai đồng điếu đất nhục thể sẽ rất dễ dàng bị thiên địa linh khí xé nát. Thanh Phong Kiếm Quán, hậu viện nhỏ một vòng sân luyện công bên trong, hai tên kiếm khách đang tại kịch liệt giao đấu. Nhìn tình hình chiến đấu, hai người tựa hồ ngang nhau, nhưng từ riêng phần mình trên nét mặt một chút liền có thể nhìn ra hai người thực lực cao thấp. Áo trắng kiếm khách động tác giãn ra biểu lộ một mực là thư giãn thích ý, phản phất không phải tại cùng người so kiếm, mà là tại nhà mình đỉnh viện nhàn nhã tản bộ ngắm hoa. Trái lại một tên khác áo xanh kiếm khách, một mực cao mày, sắc mặt nghiêm trọng, một bộ khảo thí dùng hết toàn lực lại nghĩ không ra đáp án bộ dạng. Bang, hai người bảo kiếm giao kích, sau đó tách ra hai bên. Áo xanh kiếm khách thu kiếm xua tay, không đánh, không đánh, sư đệ tiến vào tiên thiên sau thực lực tiến bộ quá lớn, ta hiện tại hoàn toàn nhìn không ra người sâu cạn. Cùng ngươi luận bàn, có loại ở trên núi cùng sư phụ ta luận bàn cảm giác. Cố Nhất Hàng cũng thu kiếm đi tới một bên, từ sư trong tay tỉ tiếp nhận nước uống một cái, sư minh sư phụ là cái gì thực lực? Sư phụ ta là Ngọc Sơn kiếm phái trưởng lão, uy tín lâu năm tiên thiên tông sư, cách đại tông sư cũng không tính quá xa. Cố Nhất Hàng khiêm tốn nói, ta nào dám cùng tông sư đánh đồng. Triệu Vân Phàm suy nghĩ một chút, muốn nói tu vi, sư đệ ngươi luyện đến tông sư có lẽ còn cần nhiều năm nguyện, nhất là tại cái này phàm tục, thiên địa linh khí mỏng manh, tiến bộ chậm hơn. Nhưng chiến lực của ngươi sợ rằng thật sự có tiếp cận tông sư trình độ. Cố Nhất Hàng cười lắc đầu. Đúng rồi, sư minh, ta phía trước tại trong núi hái thuốc nhặt đến nửa bản liên quan tới phụ lục bí tịch, phía trên ghi lại mấy tấm sơ cấp phụ lục hoa pháp, nói là cảnh giới tiên tiên liền có thể chế tạo. Thế nhưng muốn dùng chuyên môn linh bút, linh mực, linh chỉ, những vật này Thanh Thạch huyện khẳng định cũng có, ngươi biết ở đâu có cơ hội mua được sao? Sư đệ tốt phúc duyên. Bất quá tại phàm tục có quan hệ tu tiên tài nguyên mười phần tiêu thốn, tốt nhất vẫn là chờ vào tiên môn sau luyện thêm, đến lúc đó sẽ thuận tiện rất nhiều. Triệu Vân Phàm quyết đủ. Ta liền tùy tiện thử xem, cái này không rời tiên môn mở sơn môn thu đồ còn có tiếp cận thời gian một năm sau, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Triệu Vân Phàm gật gật đầu, suy nghĩ một chút, ta nghe sư phụ nói qua, tại khoảng cách Ngọc Sơn phái khoảng 100 dặm trong núi có một cái có thể giao dịch đến tu tiên vật phẩm phường thị. Cái kia phường thị là một cái gia tộc tu tiên tại kinh doanh, lui tới người bán cùng khách nhân cơ bản đều là cảnh giới tiên tiên tán tu hoặc là từ thế tục đi qua tiên tiên võ giả. Bởi vì chỗ tu tiên giới cùng thế tục biên giới khu vực tương đối vắng vẻ, lại thêm cái kia gia tộc tu tiên có tiên tiên bên trên tu sĩ tồn tại, tương đối mà nói coi như an toàn. Tiên tiên bên trên là cái gì cảnh giới? Cố Nhất Hàng tò mò hỏi. Tiên tiên bên trên cảnh giới kêu tử phụ, cụ thể cái dạng gì ta cũng không rõ ràng, sư phụ cũng không nói qua. Hắn chỉ nói cảnh giới tử phụ đã là chân chính tu sĩ, có thể bay thiên nhân, ở thế tục cơ bản không nhìn thấy. Nói đến đây Triệu Vân Phàm nhớ tới cái gì, không đúng, cũng không phải là không nhìn thấy. Quân thành phủ Nha Hồng tiên sư chính là cảnh giới tử phụ, bị Thượng Thanh Huyền Nguyệt kiếm tông phái tới giữ gìn phàm tục trật tự cùng an toàn. Lương Quốc mỗi cái quận phủ đô an bài có tương ứng tiên sư, bọn hắn kém cỏi nhất cũng hẳn là cảnh giới tử phụ. Cố Nhất Hàng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xem ra kiếm tông đối với phàm tục vẫn rất coi trọng nha. Đương nhiên, tiên cũng là người tu thành, phàm tục mặc dù lực yếu, lại là tu tiên giới cơ sở. Tựa như người ta sư minh đệ hai người, không phải cũng chẳng mấy chốc sẽ từ phàm tục huyện thành nhỏ đi đến tu tiên giới sông sáo nha. Sư minh nói đúng lắm. Cố Nhất Hàng nói. Sau đó hai người lại hàn huyên một hồi có quan hệ phường thị chuyện, cơ bản đều là Triệu Vân Phàm đang nói Cố Nhất Hàng đang nghe. Triệu Vân Phàm cũng không có đi qua, hắn đều là nghe trong môn phái sư trưởng nói. Nhà kia phường thị quy mô rất nhỏ, mua bán đồ vật cũng lấy trước cảnh giới hậu thiên bí tịch võ công cùng với một chút tu tiên giới tầng dưới chót nhất đồ vật làm chủ. Bởi vì tiếp đãi đều là cảnh giới tiên tiên tu luyện giả, tất cả mọi người tương đối nghèo, cũng mua không nổi đồ tốt, cho nên phương diện an toàn coi như có bảo đảm. Nghe sư minh nói như vậy, Cố Nhất Hàng không nhịn được cười lên, lần đầu nghe nói một chỗ an toàn bởi vì đi cái kia người đều rất nghèo. Triệu Vân Phàm thấy thế gãi đầu một cái, ta đây cũng là nghe sư phụ nói. Hắn đi qua cái kia phường thị mấy lần, nói thế tục tiên thiên võ giả căn bản không bỏ ra nổi để tu sĩ cảm thấy hứng thú đồ vật, phần lớn giao dịch đều là lấy vật đổi vật, dùng một chút chân quý khoáng thạch, dược liệu cùng với bí tịch võ công lẫn nhau trao đổi, cũng có tiếp thu hoàng kim cửa hàng, nhưng rất ít. Đến mức muốn mua đến một chút có quan hệ tu tiên đồ vật, liền phải dùng một loại gọi là linh thạch đồ vật. Nói linh thạch, Cố Nhất Hàng giật mình, trong tay hắn còn có 11 viên hạ phẩm linh thạch. Đột phá tiên thiên về sau, hắn thử một cái có thể hay không từ linh thạch bên trong hấp thụ linh khí, kết quả rất nhẹ nhàng liền làm đến. Bất quá hắn phát hiện hạ phẩm linh thạch bên trong linh khí tương đối hỗn tạp, hấp thu vào trong cơ thể cần luyện hóa rất lâu, hiệu suất ngược lại không bằng trực tiếp từ xung quanh tiên địa bên trong hấp thu. Sư đệ nếu là thật muốn đi phường thị mở mang kiến thức một chút, trước tiên có thể chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn ta trước dẫn ngươi về núi gặp sư phụ, sau đó để cho hắn lão nhân ra dẫn hai ta đi qua, như vậy liền không có sơ hở nào. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, hắn biết Ngũ sư minh ý tứ. Cái gọi là chuẩn bị chính là để cho hắn mang tiền, dĩ nhiên không phải ngân phiếu, mà là có thể tại phường thị bên trong giao dịch khoáng thạch, dược liệu thậm chí linh thạch loại hình. Bằng không trong túi trống trơn, đi cũng là đi không. Phiền phức sư minh. Triệu Vân Phàm cười nói, đều là nhà mình sư minh đệ, không cần như vậy khách sáo. Chương 95, ngao cỏ tranh nhau, 1, chương 95, ngao cỏ tranh nhau, 1. Sau khi về đến nhà, Cố Nhất Hàng kiểm kê một chút chính mình hiện nay thân ra. 11 viên hạ phẩm linh thạch, nửa bản Thanh Dương Tử Phụ lục sơ giải có thể giao dịch bí tịch có Long Ngâm Thiết Bố Sam Toàn Phong Tích Lịch Phủ Thanh Xà Thổ Tín Kiếm Thất Sát Truy Hồn Đao. Được từ Tôn Phi Ngư bảo đao, bên trong có một chút hàn thiết, được từ Thất Sát Đao, đã gây thành hai đoạn, dùng chiếu hư nhìn qua, chất liệu bên trong cũng có một bộ phận huyền thiết. Đến mức phía trước lấy được treo thưởng tiền cùng với từ Thanh Lam Bang, Nhị Long Sơn vơ vét đến vàng bạc châu báu, cộng lại sợ là có hơn 1/2, đổi thành hoàng kim cũng có 1,000 lượng. Số tiền này, cho dù đến quận phủ cũng coi như cái có chút gia sản phú gia ông. Đáng tiếc, dựa theo Ngũ sư huynh nói, thế tục tiền tài tại phường thị sức mua có hạn, hơn nữa đại bộ phận cửa hàng cùng người bán không hề tán thành. Suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, chỉ cần vào cảnh giới tiên thiên, tiền tài loại này đồ vật chính là dễ dàng nhất lấy được. Tất cả mọi người không thiếu tiền dưới tình huống, phàm tục tiền tài liền trở thành vô dụng đồ vật. Tính đi tính lại, hình như cũng liền 11 viên linh thạch có chút sức mua. Mấy bản trong bí tịch cũng liền Thất Sát Truy Hồn Đao đối với tiên thiên võ giả có chút dùng, cái khác đoán chừng không có người xem muốn. Hàn thiết cùng huyền thiết đối với bình thường người trong giang hồ xem như là hiếm thấy, nhưng cũng không thể nói rõ nhiều chân quý, bằng không thì cũng không thể để Thất Sát cùng đồ đệ của hắn nắm bắt tới tay. Cố Nhất Hàng cao mày nhìn xem trước mặt bày biện những vật này, có loại rõ ràng chính mình rất có tiền, nhưng tính toán sổ sách hóa ra là một kẻ nghèo hèn cảm giác. Hắn ánh mắt không tự chủ trôi hướng bể cá phương hướng. Long nữ khẳng định đặc biệt có tiền, trong truyền thuyết Long cung không phải liền là khắp nơi trên đất bảo vật, liền con khỉ kia đều đi tống tiền khỏi cần phải nói, chỉ riêng trong hồ cá liền có một cái tổn hại pháp bảo chân thủy linh châu. Cố Nhất Hàng không rõ ràng cái gọi là pháp bảo tại tu tiên giới thuộc về cái gì đẳng cấp bảo vật, nhưng liền nhìn cái này cái chân thủy linh châu cho dù đã tổn hại, vẫn có tụ linh cùng ẩn nấp công năng, liền có thể biết nó chân quý. Hơn nữa hắn rất rõ ràng, trên thân Long nữ nhất định có cùng loại hắn không gian tùy thân đồng dạng chữ vật bảo bối, bằng không giải thích được chân thủy linh châu xuất hiện. Hơn nữa đối phương trong lực chính mình dưỡng thương hơn một năm nay tất nhiên không phải dựa vào không gian xung quanh bên trong điểm này linh khí. Mặc dù Cố Nhất Hàng bên trong căn phòng linh khí tương đối địa phương khác đông đúc không ít, nhưng liền chính hắn một cái nho nhỏ tiên tiên võ giả thuế biến đều không đủ dùng, Long nữ tu vi nhất định cao hơn hắn không ít, sợ rằng một cái phun ra nuốt vào liền có thể đem điểm này linh khí hút khô. Nàng tất nhiên là có không ít cùng loại Cố Nhất Hàng trong tay linh thạch bảo bối, có thể cung cấp chính mình hàng ngày tu luyện chữa thương. Lát đầu, Long nữ lại có tiền cùng hắn cũng không có quan hệ, tại trong mắt đối phương chính mình chỉ là cái trong lúc vô tình cứu nàng ngây thơ thiếu niên, cái này nhân thiết không thể phá. Nhìn như vậy đến, trên người ta có thể giao dịch chân quý vật phẩm rõ ràng đều là từ lúc trước cái kia thực nhân mãnh hổ trên thân lấy được. Mãnh hổ là tại thụ thương đảo Vong Thâm Sơn sau nhặt được người tu hành di vật. Phụ thân cũng đã nói, càng đi trong núi sâu đi, hung cầm mãnh thú cùng quý hiếm dược liệu thì càng nhiều. Ta có chiếu hư không sợ bỏ lỡ đồ tốt, có thể thử nghiệm hướng đại sơn chỗ càng sâu thăm dò đột phá cảnh giới tiên tiên về sau, Cố Nhất Hàng thực lực tăng nhiều, lòng tự tin cũng gia tăng không ít. Hắn cảm thấy lúc trước đầu kia mãnh hổ tiến vào thâm sơn sau đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, đồng thời nhặt đến đồ tốt, hắn chỉ cần cẩn thận một điểm hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nghĩ đến liền làm, Cố Nhất Hàng bắt đầu chuẩn bị sau khi vào núi cần dùng đến đồ vật. Bởi vì chuyến này dự định đi khá xa thâm sơn, như trước kia hái thuốc khác biệt, không phải một ngày hai ngày có thể trở về, cho nên chuẩn bị đồ vật cũng tương đối nhiều. May mắn tu vi để thăng sau không gian tùy thân biến lớn gấp 10, cho dù thả lại nhiều đồ vật cũng không cần lo lắng chứa không nổi. Buổi tối ăn cơm, Cố Nhất Hàng cùng phụ mẫu nói muốn vào núi hái thuốc chuyện. Hắn không nói đi thâm sơn, chỉ nói lần này dự định tại trong núi chờ lâu một trận. Phụ mẫu sớm đã thành thói quen hắn thỉnh thoảng lên núi hái thuốc, hơn nữa Cố Nhất Hàng bây giờ công phu như thế cao, bọn hắn cũng không lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm. "Công tử, ta có thể cùng đi với ngài không?" Trên bàn cơm, tiểu nha hoàn Triệu Ngọc Châu có chút không muốn mà hỏi. Cố Nhất Hàng cười sờ lên đầu của nàng, "Ngươi ở nhà cùng đồng đồng, chờ ta trở lại cho các ngươi mang trên núi thì dừng." Một bên ôm bát lớn miệng đào cơm Cố Hinh Đồng nghe lời nói để chén cơm xuống, trên mặt dính không ít hạt gạo, nàng con mắt hơi chuyển động, lộ ra nụ cười vui vẻ, "Tốt ta, ca ca đi." Ngọc Châu tỷ liền có thể mỗi ngày cùng ta cùng nhau chơi đùa. Người một nhà cũng cười. Sáng ngày thứ hai, Cố Nhất Hàng giống mỗi lần lên núi lúc đen đuổi như vậy gửi thuốc bên hông đeo bảo kiếm đi ra ra môn. Ra khỏi thành sau đi một hồi, thấy xung quanh không có người nào, hắn đem trên thân tất cả vụn vặt đồ vật đều thu vào không gian, tâm ý khẽ nhúc đích, trong cơ thể cái kia mảnh bình tĩnh thâm thúy tiên thiên chân khí biển đột nhiên sôi trào. Hai chân có chút phát lực, thậm chí chưa từng có mắt trần có thể thấy đạp đạp động tác, cả người đã hóa thành một đạo mơ hồ khói xanh, từ tại chỗ bay đi ra. Hùng hồn tinh thuần tiên thiên chân khí, không cần tận lực thôi động, tựa như cánh tay dùng chỉ, trong nháy mắt dọc theo trong cơ thể đã sớm bị mở rộng, cứng cỏi như dòng ngân kỳ kinh bát mạch trào lên chảy xuôi, mỗi một lần tuần hoàn đều mang đến tràn trề cự lực, đẩy mạnh thân thể hướng về phía trước bắn nhanh. Hô, thân thể phá vỡ không khí, phát ra bén nhọn lại ngắn ngủi kêu to. Thăng vào tiên thiên về sau, Cố Nhất Hàng thân thể lấy được thủy biến, lực lượng tốc độ để thăng không ít, thi triển khinh công phía sau tốc độ cũng lên một cái mới bậc thang. Lúc này, tại thể nội tiên thiên chân khí toàn lực thôi thúc xuống, tốc độ của hắn đã nhanh đến một cái cực hạn, liền quét gió mát cũng không thành được trò coi nhẹ ngăn cản. Trong lòng hơi động, chạy bên trong Cố Nhất Hàng đem kiếm ý phân tán quanh thân, dựa vào thanh phong kiếm ý khuấy động khí lưu năng lực, đem bên cạnh khí lưu xé rách, gạt ra, thậm chí dẫn đường đến sau lưng. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, phảng phất tránh thoát vô hình công xiềng, thân thể trở nên trước nay chưa từng có nhẹ nhàng, tự do, tùy tâm sử dụng, tốc độ lại nhanh một đoạn. Dưới chân đại địa phi tốc rút lui, xung quanh đá lởm chởm núi đá, cuốn lượn dòng suối, xanh biếc đồng ruộng đều tại trong tầm mắt cấp tốc kéo dôi với, biến hình. Không bao lâu, phía trước liền thấy chạy xuôi không ngừng thanh hà, nhưng mà hắn vẫn cứ không có dừng lại, hoàn toàn không để ý lục địa hoặc là nước sông, lấy không đổi cực tốc đạp nước mà đi, vượt qua rộng 10 trượng mặt sông. Đại khái qua một nén hương tả hữu thời gian, làm Cố Nhất Hàng chậm dần bước chân lúc, người đã đến núi rừng vòng ngoài một chỗ đỉnh núi. Gió núi vụ vụ, lay động hắn tay áo, cảm thụ được trong cơ thể vẫn như cũ bành trướng tràn đầy, hòa hợp lưu chuyển tiên thiên chân khí, cùng với cái kia phần lưu lại tại toàn thân, sâu tận xương tùy thoải mái dư vị, khóe miệng của hắn không tự chủ được nâng lên một vệt thuần túy mà thỏa mãn mỉm cười. Thăng vào cảnh giới tiên thiên về sau, không quản là luyện kiếm vẫn là cùng sư minh luận bàn, đều có loại bó tay bó chân cảm giác, ngược lại là hôm nay toàn lực thi triển khinh công để cho hắn cảm nhận được vô cùng khoái ý. Chương 95, ngao cỏ tranh nhau 2, chương 95, ngao cỏ tranh nhau 2, hít sâu một cái lạnh thấu xương tươi mát đỉnh núi chi khí, ánh mắt nhìn về phía càng xa, tắm rửa tại mới lên dưới ánh mặt trời vô tận sông núi, Cố Nhất Hàng dưới chân khẽ động lại lần nữa xuất phát. Cao vút trong mây sườn đồi bên dưới, một đầu cự mãng ngốn lượn chiếm cứ. Thân thể của nó tráng kiện như trăm năm cây rong trụ cột, dài đến hơn 10 trượng, toàn thân bao trùm lấy to như chậu rửa mặt, nặng nề như huyền thiết màu xanh đen lân phiến. Mỗi một mảnh lân giáp đều lóe ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn rực rỡ biên giới phong nhuệ như đao, tầng tầng lớp lớp, tạo thành một bộ tự nhiên không có kẽ hở nặng nề bọc thép. Giữ tận đầu tam giác sọ ngẩng lên thật cao, đỏ tươi lưỡi giống như ngâm độc máu roi, phun ra nuốt vào ở giữa phát ra làm người sợ hãi tê tê âm thanh. Cặp kia dựng thẳng mắt rắn, băng lãnh, tàn nhẫn, không có chút nào nhiệt độ, gắt gao khóa chặt đối diện đạo kia nhanh như quỷ mị kim ảnh. Keng, xoẹt. Một tiếng chói hai kim thiết tiếng ma sát vang lên, kim ảnh lợi chảo tại yêu mãng xà nặng nghề lân giáp bên trên qua, lại tuôn ra một dây chói mắt đốm lửa nhỏ, chỉ ở màu xanh đen trên lân phiến lưu lại mấy đạo rõ ràng lại cũng không hám sâu màu trắng vết ảo. Mà nó đối với bảy tấc cắn xé, cũng bị yêu mãng xà bỗng nhiên hất đầu, cái kia đẩy lân phiến tráng kiện cổ giống như sắt thép như cự trụ đánh tới, ép đến nó không thể không nửa đường biến chiêu, duệ răng chỉ hiểm hiểm sát qua lân phiến bên dưới. Một kích vô công, kim ảnh không chút nào hàm chiến, chi sau mãnh liệt đạp mặt đất, bùn đất bay ra, hóa thành một vệt kim quang trong nháy mắt bắn ra ngoài mấy trượng. Nguyên lai là một cái toàn thân tóc vàng con báo. Con báo này hình thể mặc dù thua xa tại cự mãng, lại mạnh mẽ dị thường, tứ chi thon dài có lực, bắp thịt đường cong hoàn mỹ đến giống như kiệt xuất nhất pho tượng, ẩn chứa bạo tạc tính chất tốc độ cùng nhanh nhẹn. Một đôi màu hổ phách báo mắt sắc bén như lao, lóe ra cùng dã cùng rào hoạt. Giờ phút này, nó đang đè thấp thân thể, vòng quanh cự mãng chậm rãi di động, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Cự mãng ánh mắt lạnh như băng bên trong không có nửa điểm tình cảm, nhìn chằm chằm khiêu khích nó kim báo, thân thể cao lớn chậm rãi núp ních. Hai cái gần như tại yêu hung thú tại dưới vách núi giằng co, tản ra hung bạo khí tức sợ chạy phụ cận trong rừng cây tất cả động vật. Nhưng mà giờ phút này lại có một cái thân ảnh đang núp ở khoảng cách hai cái hung thú chiến đấu chỗ không xa trong rừng rậm, cũng không có như tiểu động vật đồng dạng kinh hoàng chạy trốn. Hắn núp ở một gốc đại thụ tán cây cành lá rậm rạp bên trong, nín thở ngưng khí không phát ra một điểm tiếng vang, chỉ để lại một đôi mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia hai đầu hung thú. Bóng người chính là tiến vào thâm sơn hái thuốc Cố Nhất Hàng. Lúc này cách hắn lên núi đã đi qua mấy ngày. Từ Thanh Thạch Sơn hướng đông sâu trong núi lớn đi mấy trăm dặm, Cố Nhất Hàng cảm giác theo hắn thâm nhập dãy núi nội địa, không gian xung quanh bên trong linh khí mật độ càng ngày càng cao, đụng phải hung cầm mãnh thú cũng càng ngày càng lợi hại, có thậm chí có thể xưng là yêu thú, liền hắn hiện tại cũng khó mà đối phó. Cũng tỉ như cách đó không xa cái kia một mãng xà một báo, đơn độc đối đầu cái nào Cố Nhất Hàng đều không có hoàn toàn nắm chắc. Bất quá bây giờ cả hai bởi vì tự mãng sau lưng gốc kia linh dược đấu, hắn hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trong sân, giang có một hồi hai cái hung thú lại chiến đấu đến cùng nhau. Kim báo chủ động xuất kích, hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ màu vàng lưu quang, vây quanh khổng lồ yêu mãng xà cao tốc du tẩu, tấn công, cắn xé. Mỗi một lần công kích đều xảo trá hung ác, ngắm chuẩn con mắt, phần cổ lân phiến khe hở, phần đuôi trở tương đối chỗ bằng được. Trảo phong gào thét, răng nhọn giết lạnh, không khí bị xé rách. Nhưng mà yêu mãng xà vững như sơn nhạc, nó thân thể cao lớn nhìn như bộ bề, kỳ thực phản ứng dị thường linh mẫn, to lớn đầu giống như tinh chuẩn công thành tháp thuẫn, luôn có thể kịp thời đón đỡ hoặc né tránh yếu hại công kích. Nó cái kia bao trùm toàn thân nặng nề sắt vậy, chính là kiên cố nhất hàng rào. Kim báo lợi chảo cùng răng nanh chỉ có thể ở phía trên lưu lại lấm ta lấm tấm bạch ngấn cùng hố cạn, căn bản là không có cách tạo thành chân chính chí mạng tổn thương. Thỉnh thoảng bị lợi chảo sát qua khá mỏng yếu lân phiến chỗ nối tiếp, cũng chỉ là chảy ra một tia đỏ sẫm vết máu, ngược lại càng thêm kích phát nó hung tính. Thế, ngang. Yêu mãng xà bị kim báo không ngừng quấy rối triệt để chọc giận. Nó phát ra một tiếng đinh thai nhức óc hí, thân thể cao lớn bỗng nhiên bản co lại, tụ lực. Sau một khắc, giống như giảm đến cực hạn cự hình lò xo, nó lấy vượt xa phía trước tốc độ, khổng lồ đầu mang theo thế lôi đỉnh và quân, như mũi tên rời cùng bắn ra, buồn máu miệng lớn mở ra đến cực hạn, lộ ra hai hàng móc câu hình dáng ảm đạm giang động, gió tanh đập vào mặt, lao thẳng tới đạo kia lập loè kim quang. Kim báo trung quy là nhanh. Tại miệng lớn sắp khép lại trong nháy mắt, nó vòng eo lắc một cái, lấy một loại gần như làm trái vật lý quy luật góc độ, khó khăn lắm từ miệng lớn biên giới sắt qua. Mang theo kình phong thậm chí thổi loạn nó bộ lông màu vàng nóng. Nhưng, yêu mãng xà sát chiêu cũng không phải là chỉ có căn xé. Ngay tại kim báo lăng không thay đổi thân hình, lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc, yêu mãng xà cái kia một mực vận sức chờ phát động phần sau đoạn thân thể động. Giống như một đầu màu xanh đen sắt thép lớn roi, mang theo xé rách không khí khủng bố rít lên, lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ, vô cùng tinh chuẩn quất vào kim báo eo ở giữa. Bành! Đột ngạt như cự mục va chạm khủng bố tiếng vang nổ tung. Kim báo phát ra một tiếng thê lương thống khổ rú thảm. Nó cái kia kim sắt thân thể giống như diều bị đứt dây, bị cỗ này khó có thể tưởng tượng cự lực hung hăng quất bay đi ra. Tại trên không bạch qua một đạo chói mắt màu vàng uy tích, vang một tiếng đập ầm tại vài chục trượng bên ngoài một gốc đại thụ trên cành cây. Thân cây kịch liệt lay động, cành lá rỉ rào rơi xuống. Kim báo ngã xuống đất, miệng mũi chảy máu, dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng eo chỗ rõ ràng sụp đổ xuống một khối, tiếng xương gãy rõ ràng có thể nghe, màu vàng da lông lây dính bụi đất cùng vết máu, trong mắt nhuệ khí bị thống khổ to lớn thay thế, chỉ còn lại dãy rủa cùng tuyệt vọng. Thắng bại đã phân. Yêu mãng xà thân thể cao lớn chậm rãi hoạt động, nghiền ép lên mặt đất, phát ra rợn người tiếng ma sát. Nó không còn cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, tráng kiện thân rắn to lớn trong nháy mắt giống hoạt hóa dây thừng thép cuốn lấy kim báo thân thể, băng lãnh, cứng cỏi, mang theo chí mạng lực lượng bó cơ, trong nháy mắt tầng tầng cuốn chặt. Rồi bột 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 rợn người xương cốt để ép, sai chỗ, thậm chí đứt gãy tinh mịn tiếng vang, tại yên tĩnh trong rừng rõ ràng vang lên. Kim báo nguyên bản còn muốn dãy rủa, nhưng theo cự mãng thân thể nắm chặt, ngực của nó khoang sụp đổ, xương cốt vỡ vụn, trong mắt tia sáng triệt để dập tắt. Chiến thắng đối thủ, cự mãng ánh mắt lạnh lùng như cũ. Miệng lớn mở rộng đến cực hạn, đem kim báo cái kia lóe ra ảm đạm kim quang thi thể chậm rãi nuốt vào. Cổ họng của nó bắp thịt giống như mạnh mẽ nhúc nhích bơm, giàu có tiết tấu co bảo, đẩy đưa. Nuốt quá trình chậm chạp mà có lực, kèm theo khiến người dùng mình dính trượt tiếng vang, cùng với xương cốt tại áp lực thật lớn bên dưới tiến một bước vỡ vụn khanh khách âm thanh. Quét. Ngay tại kim báo toàn bộ bị cự mãng nuốt như trong bụng thời khắc, đột nhiên chói mắt kiếm quang từ đại thụ tán cây từ trên xuống dưới đánh tới, như lưu hành rơi xuống đất đồng dạng trực kích cự mãng đầu. Chương 96, Thanh Nguyên Quả chương 96, Thanh Nguyên Quả tại cự mãng chiến thắng kim báo lúc Cố Nhất Hàng không có xuất thủ, mới vừa thôn phệ kim báo lúc cũng không có xuất thủ, mãi đến đối phương đem kim báo toàn bộ nuốt vào, phần bụng nô lên một cái to lớn nổi bụng về sau, hắn không chút do dự xuất kiếm. Thời khắc này cự mãng mặc dù chiến thắng kim báo, nhưng trên thân cũng lưu lại đạo đạo vết thương, không ít lân giáp vỡ vụn, tiêu hao đại lượng thể lực. Mấu chốt nhất là cự mãng nuốt vào kim báo về sau, không quản tốc độ vẫn là linh hoạt đều nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, mức độ nguy hiểm so với vừa mới hạ xuống không biết bao nhiêu. Bang. Cự mãng hoàn toàn không nghĩ tới thế mà còn có người có thể từ trên trời giáng xuống đối với nó tiến hành công kích, căn bản không kịp trốn tránh, xe hơi nhỏ đầu đồng dạng lớn nhỏ đầu rắn bị lăng lệ một kiếm trực tiếp đâm vào. Du Long Nông lung lưỡi kiếm đâm rách màu xanh đen nặng nề lần tiến, đâm vào đầu rắn hơn một thước sâu, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể nào xuyên thấu đầu rắn bên trên thật dày xương cốt. Thấy không có đem cự mãng một kích mất mạng, Cố Nhất Hàng không do dự, bảo kiếm từ đâm biến bẩy, tại tiên thiên chân khí cùng chấn kiếm thức ra chỉ bên dưới, thâm nhập đầu rắn Du Long một kiếm nhất lên, đem cự mãng trên đầu mở ra một đạo nửa người dài lỗ hổng, lần tiến, huyết nục xương cặn bã tản đi khắp nơi bày tán loạn. Cự mãng đột nhiên bị tập kích liền chịu cái này trọng thương, đau đớn kịch liệt để cho nó không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cao lớn trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, nhấc lên đẩy trời bụi đất cùng đá vụn. Một kích thành công Cố Nhất Hàng lúc này đã rơi xuống mặt đất, đối mặt cự mãng lăn lộn đánh tới thân hình khổng lồ, hắn mở rộng bộ pháp, né tránh đồng thời không quên dùng trong tay bảo kiếm tại cự mãng trên thân lại chém ra vết thương mới. Lúc này, đã trải qua một tràng chiến đấu kịch liệt đồng thời thôn vệ qua thú săn cự mãng, thể lực cùng linh mẫn hoàn toàn không bằng vừa mới. Không bị tắc vặn bẹo thân thể không cách nào đối với địch nhân tạo thành tổn thương, thân rắn khổng lồ bên trên ngược lại không ngừng tăng thêm mới vết thương. Một lát sau, đã đầy người máu tươi cự mãng chậm rãi khôi phục tỉnh táo, to lớn thân thể không còn vặn bẹo một lần nữa bàn thành xa trận, ngẩng cao lên giữ tận đầu tam giác sọ, dự thẳng mắt rắn gắt gao khóa chặt trước mặt mới địch nhân. Mặc dù không biết trước mắt tiểu bất điểm là từ đâu xuất hiện, nhưng rất hiển nhiên đối phương có thể đâm rách nó lân phiến cường đại lực công kích cùng thân thủ nhanh nhẹn, là một cái so với kim báo càng mạnh một điểm địch nhân. Cự mãng trong mắt băng lãnh tàn nhẫn chi sắc càng thêm dày đặc, thân thể cao lớn bỗng nhiên co rụt lại, lập tức giống như rời dây cùng công thành nỏ mũi tên, mang theo ác phong bắn nhanh mà ra. Buồn máu miệng lớn mở ra đến cực hạn, lộ ra hai hàng móc câu hình dáng ảm đạm giang độc, chính muốn đem Cố Nhất Hàng toàn bộ nuốt vào. Thanh hôi khí tức trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Cố Nhất Hàng con ngươi hơi co lại, lại không lui mà tiến tới. Ngay tại miệng rắn sắp gần người nháy mắt, dưới chân hắn giống như giẫm tại lưu vân bên trên, thân hình quỷ dị xoay tròn giảm mười. Bạch. Thanh sang mang ra một đạo tàn ảnh, hiểm lại càng hiểm cùng gió tanh gặp thoáng qua. Đồng thời, sau lưng của hắn trường kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ, hóa thành một dải lụa hàn quang, thuận thế chém về phía cự mãng phần cổ. Khen, xoẹt, cự mãng cứng rắn lân phiến hoàn toàn ngăn không được Cố Nhất Hàng chấn kiếm thức ra chỉ bên dưới Du Long bảo kiếm, màu xanh đen lân giáp bị một kích mà phá, sau đó chém ra một cái vết thương thật lớn, đỏ tươi máu rắn phun ra ngoài. Tê, Đau đớn kịch liệt lại một lần nữa gây nên cự mãng gào thét, bất quá lại không ảnh hưởng công kích của nó, tráng kiện đôi rắn đã như trong bóng tối roi thép, mang theo xé rách không khí rít lên, quét ngang mà tới. Cố Nhất Hàng không dám đón nữa, mũi chân mãnh liệt chĩa xuống đất mặt, thân hình như kinh hồng một lên từ mặt đất. Đôi rắn mang theo kinh khủng cương phong, hung hăng quất vào hắn vừa rồi đặt chân chỗ. Ầm ầm, mặt đất đá vụn bạo liệt, bụi mù bao phủ. Một đạo rãnh sâu hoắm bất ngờ xuất hiện, liên tục công kích thất bại, cự mãng hung tính triệt để bị kích phát. Thê, ngang. Một tiếng đinh thái nhức óc hí, nó thân thể cao lớn mang theo nghiền nát hết thể uy thế, lại lần nữa vọt mạnh mà đến. Lần này, nó không còn cắn xé, mà là đem tráng kiện thân thể như cùng sống động dây treo cổ, ý đồ đem Cố Nhất Hàng quấn quanh, để ép, nghiền nát. Cố Nhất Hàng ánh mắt ngưng lại, không lui mà tiến tới. Hắn đem thân pháp thôi động đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo lơ lửng không cố định màu xanh mị ảnh, tại cự mãng cuồng mãnh tấn công cùng lộn xộn bên trong xuyên qua du tẩu. Mỗi một lần đều hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia chí mạng quấn quanh cùng miệng rắn, trong tay du long không ngừng cắt cự mãng thân thể, cho tạo thành càng ngày càng nhiều vết thương. Đau đớn trên thân thể để cự mãng triệt để điên cuồng, liều lĩnh mở ra miệng lớn, mang theo nồng đậm gió tanh cắn xé mà đến. Lần này, nó tình thế bắt buộc. Ngay tại cái này trong chớp mắt, Cố Nhất Hàng chờ đợi thời cơ đã tới. Trong mắt của hắn hàn mang hiện lên, mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt hướng bên cạnh lui ra hơn một trượng khoảng cách, vừa vặn tránh đi cự mãng lần này miệng rắn. Sau đó vừa mới thân pháp thúc dục đến cực hạn, giống như một đạo đi ngược dòng nước tia chớp màu xanh, hướng về to lớn mãng xà đầu mà đi. Phá! Cố Nhất Hàng trong tay du long bảo kiếm hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn, có ánh như cựu thiên kinh lôi hàn mang, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt cùng xuyên thấu hết thể phong mang, vô cùng tinh chuẩn đâm vào cự mãng dựng thẳng đồng tử. Phốc phốc, không có sắt thép va chạm, chỉ có lợi khí vào thịt ngột ngạt xé rách âm thanh. Trường kiếm xuyên não mà vào, phun ra kiếm khí đã xem cự mãng trong đầu đại não xoắn thành một mảnh bột nhão. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, cự mãng cắn xé động tác im bặt mà dừng. Nó cái kia khổng lồ thân thể giống như bị rút mất tất cả gân cốt, kịch liệt co rút, co quắp. Một cái khác dựng thẳng đồng tử trong nháy mắt mất đi tất cả thần thái, chỉ còn lại quyết tán, trống rông sáng trắng. Một cỗ hỗn hợp có góc độ sẫm huyết dịch, giống như suối phun theo nó miệng mũi cùng kiếm thương chỗ tuôn trào ra. Ầm ầm, thân thể khổng lồ mất đi lực lượng chống đỡ, giống như sụp đổ như núi cao, đập ầm ầm rơi xuống đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Nó sau cùng thần kinh phản xạ để cái đuôi vô lực rung động mấy cái, cuối cùng triệt để hướng tĩnh mịch. Cố Nhất Hàng phiêu nhiên rơi xuống đất, đứng yên tại cự mãng to lớn đầu bên cạnh. Cổ tay hắn lắc một cái, bang một tiếng, nhuốm máu trường kiếm từ cự mãng trong đầu rút ra, mang ra một dãy đỏ trắng đồ vật. Thân kiếm bù bù, huyết châu theo hàn quang lạnh thấu xương lưỡi kiếm trượt xuống. May mắn đối phương cùng Kim Báo chiến đấu sau thể lực hạ xuống không ít, An Kim Báo thân thể biến cổng cảnh sau cũng không có bắt đầu linh hoạt như vậy, bằng không một đầu thân mặc thiết giáp, xe hơi nhỏ độ dày, dài mấy chục thước quái vật khổng lồ, lại có linh hoạt thân thủ, cho dù là hiện tại Cố Nhất Hàng chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó. Chém giết cự mãng về sau, Cố Nhất Hàng không để ý đến đối phương thân thể cao lớn, mà là đi đến cách đó không xa sườn đồi bên dưới, nơi này có một gốc cao khoảng một trượng to hơn một người cây ăn quả. Thoạt nhìn cây ăn quả cùng trong rừng bình thường cây cối không có khác nhau quá nhiều, bất quá bên trên ngoại trừ chạc cây phiến lá bên ngoài, còn kết mấy cái hình dạng cùng loại quả táo màu xanh trái cây. Có một ít rõ ràng là thành thục, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, khiến người khẩu vị mở rộng. Cái này thân cây lớn cùng trên cây trái cây chính là bị cự mãng Kim Báo tranh đoạt tiền tài địa bảo. Hai thú kịch liệt giao phong một tràng, cự mãng toàn thắng. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị Cố Nhất Hàng cái này ngư ông nhặt nhạnh chỗ tốt chém giết. Đưa tay chạm đến cây ăn quả, dùng chiếu hư lên nhìn. Cây thanh nguyên quả, linh thực vật thuộc tính nhất mục, 10 năm kết trái một lần, kết quả 10 năm thành thục. Cố Nhất Hàng ngẩng đầu cẩn thận đến, trên cây tổng cộng 8 cái trái cây, trong đó 6 cái đã thành thục, còn có 2 cái nhỏ khác trái cây không chỉ một vòng, hiển nhiên khoảng cách thành thục còn kém rất nhiều. Dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, lê khí thả người, bay người lên cây đem 6 viên trái cây lấy xuống. Thanh nguyên quả, đất mục thuộc tính linh quả, ở trong chứa tinh thuần đất mục linh khí, không độc đồng thời, hắn cũng không có quên đưa tay đụng một cái chưa thành thục trái cây. Thanh nguyên đấu quả, chưa thành thục, đất mục linh khí thưa thớt, vị chắc chắn tốt à, buông tha hai người các ngươi. Hoàn Vũ chiếu hư kính mang tới các hạng công năng bên trong, là thuộc chiếu hư sử dụng tần số thấp nhất. Cái này năng lực thoạt nhìn rất lợi hại, có thể trợ giúp Cố Nhất Hàng phân biệt rất nhiều hắn không quen biết đồ vật, không bỏ sót bất luận cái gì bảo bối. Nhưng kỳ thật tính hạn chế rất lớn. Thứ nhất, nó nhận thức vật công năng nhất định phải Cố Nhất Hàng thân thể đủ vào, nếu như tiếp xúc không đến đương nhiên cũng phân biệt không được. Tựa như vừa mới chiến đấu qua đầu kia cự mãng, đem chém giết về sau, Cố Nhất Hàng đụng vào thân thể mới biết được nó kêu thiết giáp yêu mãng là chân chính yêu thú. Thứ hai, chiếu hư có thể nhìn thấy mục tiêu tin tức thực sự là có hạn. Lấy trước mắt thanh nguyên quả nêu ví dụ, hắn biết cái này trái cây là linh quả, không độc lại ẩn chứa ất mục linh khí, nhưng cũng chỉ thế thôi, cụ thể người nào có thể ăn cái gì người không thể ăn, ăn có cái gì hiệu quả vẫn còn không biết rõ. Cũng không phải là nói không độc linh quả, người ăn liền nhất định sẽ có chỗ tốt. Học y hơn 2 năm nhìn vô số sách thuốc Cố Nhất Hàng rõ ràng hơn trong này đạo lý. Nhân sâm cũng không có độc, đại bổ, nhưng có chút thể hư người vẫn như cũ không thể dùng, bởi vì quá bổ không tiêu nổi. Đồng dạng, không độc ất mục thuộc tính linh quả, có thể có người ăn có thể tăng cường công lực, có người ăn ngược lại sẽ lên phản tác dụng, cái này đều nói không tốt. Vẫn là cần càng nhiều chi thức a. Cố Nhất Hàng cảm thán một câu, trong nháy mắt đem trong tay 6 cái linh quả thu vào không gian tùy thân bên trong, xoay người đi xử lý thiết giáp yêu mãng thi thể. Từ cự mãng hàm dưới tới tay, chấn kiếm thức mở ra, du long một chút xíu đâm vào mãng xà lân giáp, từ trên xuống dưới đem cắt. Soạt, theo cự mãng bị cắt chém, trong cơ thể máu tươi không ngừng chảy ra, bị nuốt vào thân thể Kim Báo cũng lăn đi ra. Thì ra ngươi kêu Kim Quang Báo cũng là yêu thú, chắc không được dám cùng cự mãng cướp linh quả con báo mới vừa bị thôn vệ không lâu, còn không có bị tiêu hóa, chỉ là trên thân xương nát hơn phân nửa, một thân xinh đẹp da lông màu vàng cũng bị ăn mòn, thoạt nhìn ảm đạm không ít. Lần này tốt, tách rời xong cự mãng, còn phải lại xử lý cái này con báo. Cố Nhất Hàng châm chọc một câu, trên tay lại càng thêm hăng say làm. Đem mãng xả ra lột ra, sau đó cuốn lại. Cự mãng lân giáp vô cùng cứng rắn, cái này một tấm to lớn da rắn, là mấy chục bộ khôi giáp một điểm không lao lực. Mật rắn là đồ tốt, trong gan mắt sáng, là dược liệu quý giá, huống chi yêu thú mật rắn dược lực nhất định rất mạnh, phải giữ lại. Xương rắn cũng lưu một điểm, có khử phong thấp, thư cân hoạt lạc hiệu quả, có thể làm dược liệu cho phụ thân. Cố Nhất Hàng một chút xíu đem cự mãng tách rời, xử lý đến nửa phần dưới thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện cái này lại có thể là một đầu công mãng xà. Xà tiên a, bổ thận trắng dương, thất sư minh thích nhất, giữ lại giữ lại. Rất nhanh, cự mãng toàn bộ xử lý xong, Cố Nhất Hàng lại dựa theo đồng dạng quá trình đem Kim Quang Báo giải phẫu. Thoại bản bên trong không phải đều nói yêu quái có yêu đan sao? Làm sao tại cái này một mãng xà một báo trong thân thể cũng không phát hiện vật tương tự? Xử lý xong hai cái yêu thú thi thể, Cố Nhất Hàng lòng tham không đủ nghĩ đến. Không gian chữ vật vừa mới thăng cấp xong, cho rằng lần này không quản trang cái gì đồ vật cũng đủ. Không nghĩ tới chuyến này lên núi liền cho tràn đầy. Không sai, Cố Nhất Hàng 10 mét khối tùy thân không gian chữ vật đang chứa đựng hai cái yêu thú bộ phận thân thể về sau, đã đầy. 10 mét khối thoạt nhìn rất lớn, nhưng cũng tiếc, hai cái này yêu thú lớn hơn. Cự mãng có hơn 10 trượng dài, xe hơi nhỏ độ dày, tách rời sau chỉ là thịt rắn đoán chừng liền có 3 vạn 4 vạn cân, tương đương với hơn 10 đầu cự hùng trọng lượng. Mà Kim Quang Báo chỉ là tương đối cự mãng nhỏ, trên thực tế cũng so với lúc trước thực nhân mãnh hổ lớn hơn nhiều. Tràn đầy không gian về sau, Cố Nhất Hàng nhìn xem trên mặt đất còn lại mãng xà thịt đáng tiếc lắc đầu, quay người rời đi. Chương 97, phá vỡ núi lay nhạc chương 97, phá vỡ núi lay nhạc một trận chiến đấu, được 6 viên linh quả, hai cái yêu thú thi thể, Cố Nhất Hàng tự giác thu hoạch tràn đầy, chuẩn bị tại núi rừng bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trở về. Không còn tìm kiếm linh dược cũng không có ý định săn bắn mãnh thú, tìm cái sườn núi chỗ nơi yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhóm lên đống lửa, lấy ra đồ làm bếp, chuẩn bị nấu nướng thịt rắn. Một nửa đồ nướng, một nửa nấu canh, mười mấy cân thiết giáp cự mãng dưới thịt bụng, Cố Nhất Hàng trên mặt cũng hiếm hoi nổi lên đỏ ửng. Hương vị đồng dạng, bất quá yêu thú này thịt khí huyết tốt đủ, so với ban đầu mãnh hổ cùng cự hùng mạnh không chỉ một bậc. Ăn cơm xong, hắn dọn xong tư thế lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, chân khí trong cơ thể chấn động, toàn thân lỗ chân lông khép mở, dẫn động khí lưu, phát ra yếu ớt cộng minh âm thanh. Ngâm, miệng mũi đều là đóng. Nhưng tại thân thể nội bộ vang lên trầm thấp tiếng long ngâm. Thời gian một nén hương đi qua, Cố Nhất Hàng chậm rãi thổ khí thu công. Liếc nhìn trạng thái, long ngâm tiết bố sam tăng lên 100 độ thuần thục, biến thành 96, 100. Yêu thú trưởng thành hẳn là cũng muốn hấp thu thiên địa linh khí, có thể yêu thú thịt đối với chân khí tu luyện không có hiệu quả, ngược lại đối với luyện thể hiệu quả như thế tốt. Ta loại này thể chất ăn mười mấy cân cũng cần vận công tiêu hóa, người bình thường sợ rằng ăn mấy cái liền phải chảy máu mũi. Bất quá yêu thú này thịt khí huyết như vậy đầy đủ, cho dù không có chuyên môn công pháp luyện thể, thường xuyên dùng tỷ lệ lớn cũng có thể biên độ nhỏ cường hóa thân thể, thuộc về là mạnh tinh độ tốt. Ban đêm, Cố Nhất Hàng ở dưới ánh trăng đang luyện nguyệt hoa tẩy luyện thuật đột nhiên cảm thấy dưới thân mặt đất run run một hồi. Động đất. Hắn vội vàng thu công đứng dậy. Cố Nhất Hàng vị trí địa phương là một ngọn núi nhỏ giữa sườn núi, hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trong rừng chim tức nhao nhao bay lên, che kín bầu trời. Nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy trong rừng rậm không ngừng có các giống thú từ sơn mạch chỗ sâu ra bên ngoài chạy, mãnh hổ, cự hùng, báo săn, đại mãng, đủ loại kiểu dáng, có Cố Nhất Hàng nhận biết, có không quen biết. Nhưng không quản cái dạng gì manh thu thậm chí yêu thú, lúc này đều không có lẫn nhau giao chiến tâm tư, toàn bộ đều một mạch hướng khoảng cách sâu trong núi lớn phương hướng ngược nhau chạy. Đây là động đất đưa tới thu triều. Nhìn trước mắt rung động nhân tâm chẳng cảnh, cảm thụ được dưới chân một đợt lại một đợt chấn động, Cố Nhất Hàng suy đoán nói. Đột nhiên, không biết bao xa trên bầu trời, một đạo ánh sáng mạnh hiện lên, một lát sau ầm ầm tựa như sét đánh tiếng vang mới chuyển đến, sau đó dưới chân chấn động trở nên càng cường liệt. Không đúng, không phải đơn giản động đất. Tiên tiên về sau Cố Nhất Hàng ngũ giác càng linh mẫn. Hắn tựa hồ từ vừa mới hiện lên ánh sáng mạnh xa xôi chân trời chỗ nhìn thấy có bóng người tồn tại. Do dự một chút, không có xuống núi, ngược lại hướng đỉnh núi chạy đi. Một lát sau, Cố Nhất Hàng đã tới dưới chân ngọn núi này điểm cao nhất, nơi xa tầm mắt một mảnh trống trải. Mở ra nội chiếu khải trí đem trong cơ thể tiên tiên chân khí chuyển đến phần mắt kinh mạch, đưa mắt ngưng thần. Quả nhiên, vừa mới cái kia ánh sáng mạnh cũng không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là xa xôi chân trời có người tại chiến đấu. Một phương tựa hồ là cái nhân loại, đạp hư mà đứng, dáng người thẳng tắp như cô phòng, một bộ không nhiễm trần thế trắng thuần đã bảo. Quanh người hắn cũng không có chói mắt ánh sáng, lại tự nhiên toát ra một cô bao trùm vạn vật khí độ. Trước người lơ lửng một đạo thanh sắc quang mang, Cố Nhất Hàng thấy không rõ là cái gì, nhưng chắc chắn đó là một thanh kiếm, bởi vì cho dù cách nhau xa như thế, hắn đều có thể mơ hồ cảm nhận được thanh sắc quang mang bên trên tán phát đi ra phảng phất có thể chặt đứt hết thể kiếm ý cùng trên bầu trời bóng người rằng có chính là chiếm cư tại một tòa hiểm trở cô phong đỉnh to lớn lang yêu. Hình thể khoảng cách, tựa như di động sơn nhạc, toàn thân bao trùm lấy thô cứng rắn như kim thép, màu xám bạc nặng nề lông. Đầu sói dữ tợn, hôn bộ nổi bật, răng nanh sâm bạch như cánh cửa, một cái bao trùm lấy nặng nghề cốt giáp cự trảo bên trong, nắm chặt một thanh tạo hình kỳ quỷ to lớn cốt đao, u lục sắc yêu đồng tử gắt gao tập trung vào trên không bóng người. Ứng Thần Tông, ngươi nhất định muốn cản đường của ta. Ta chỉ là đi tìm người. Lang yêu há miệng, âm thanh lớn tại phụ cận sơn mạch ở giữa vang vọng. Thực Nguyệt Lang Vương, nơi này là nhân tộc lãnh địa, yêu tộc cấm bảo. Không quản nguyên nhân gì, ngươi tất nhiên tới liền muốn làm tốt đem mệnh lưu lại chuẩn bị. Trong hư không kiếm tiên âm thanh cùng hắn phi kiếm đồng dạng lạnh. Ha ha ha, Huyền Nguyệt kiếm tông quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây bá đạo. Người khác sợ ngươi ứng thần tông, ta thực nguyện không sợ. Liên để cho ta ước lượng một chút thực lực của ngươi, nhìn xem cái gọi là ngũ tông đệ nhất kiếm đến cùng phải hay không chỉ là hư danh. Lang yêu nói xong, dẫn đầu làm khó dễ. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đánh rách tả tơi thương khung gào thét, sóng âm hóa thành mắt trần có thể thấy đỏ sầm gợn sóng, cuốn theo xé rách thần hồn yêu lực, như bài sơn đảo hải đánh phía kiếm tiên. Đồng thời, cự chảo vung lên liệt phách cốt đao, không có rực rỡ, chỉ có thuần túy nhất lực lượng hủy diệt. Lưỡi đao chỗ hướng, không gian đều phảng phất bị cái kia ô hế yêu lực ăn mòn phải vặn bèo sụp đổ. Một đạo ngang qua ngàn trượng, xé rách biển mây không sạch sẽ đao cường, cuốn theo quỷ khóc sói gào thê lương rít lên, chặt đứt hư không, chém thẳng vào kiếm tiên. Hừ, kiếm tiên trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, lại giống như cửu thiên kinh lôi nổ vang. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước hư hư một điểm. Chanh, lơ lửng phi kiếm màu xanh phát ra từng tiếng càng kéo dài, phảng phất có thể gột rửa hoàn vũ kiếm minh. Thân kiếm kia sáng tăng gọn, trong nháy mắt phân hóa. Một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa 2,000 lực. Vô số đạo cô động như thực chất, có ánh như ngân hà kiếm quang vô căn cứ mà sinh, trong nháy mắt tại kiếm tiên trước người bày ra một đạo dày đặc vô tận, xoay tròn không nghỉ kiếm quang tinh hà. Ầm ầm, không sạch sẽ đao cương hung hăng chạm tại kiếm quang tinh hà bên trên, thiên địa thất sắc. Kinh cùng bạo tạc sóng xung kích có vòng tròn điên cuồng quét tán. Phía dưới vài tòa ngàn trượng ngọn núi giống như yếu ớt lâu đài cát, bị cái này vô hình cự lực chặn ngang cắt đứt, ở bang sụp đổ. Cự thạch như mưa rơi xuống, bụi bặm ngập trời mà lên, tạo thành to lớn mây hình ấm. Đại địa kịch liệt rung động, rách ra sâu không thấy đáy khe rãnh, địa hỏa dung nham phun ra ngoài, đem bầu trời phản chiếu một mảnh đỏ tươi. Kiếm quang tinh hà kịch liệt chấn động, sáng tối chập chờn, vô số vụn vật kiếm quang bị đao cương ăn mòn cho bụi, nhưng cái kia hạch tâm phi kiếm bản thể lại sừng sững bất động, kiếm quang lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, cứ thế mà đem liệt phách đao cương từng khúc làm hao mòn, xoắn nát. Lang yêu gặp một kích vô công, ưu lục yêu đồng tử hung quang càng tăng lên, cốt đao dơ cao, mang theo ngập trời yêu vân, không ngừng tích góp lực lượng. Nhưng mà trong hư không kiếm tiên ngăn lại một chiêu sau đã dẫn đầu phát động công kích, trước người ngàn vạn kiếm quang đột nhiên thu hồi, trong nháy mắt dung nhập phi kiếm màu xanh bản thể. Phi kiếm ánh sáng nội liễm đến cực hạn, hóa thành một đạo nhỏ như sợi tóc, lại sáng đến không cách nào nhìn thẳng, ẩn chứa diệt thế chi uy trắng loa tia sáng. Hiu, tia sáng vô thanh vô thức, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện tại liệt phách cốt đao cái kia không sạch sẽ lưỡi đao phía trước. Đinh. Một tiếng không cách nào hình dung bén nhọn bạo minh vang lên. Âm thanh phảng phất có thể đâm xuyên màng nhĩ, không gian lấy mũi kiếm cùng lưỡi đao va chạm điểm làm trung tâm, đột nhiên hướng bên trong sụp đổ ra một cái vặn bẹo điểm đen, lập tức lại đột nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng, nổ tung. Xí bạch kiếm quang cùng không sạch sẽ đao mang gắt gao chống đỡ cùng một chỗ, kiếm ý cùng yêu lực điên cuồng rào sát, chôn bụi. Giang rắc. Một tiếng nhỏ bé lại vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên. Lang yêu u lục con ngươi đột nhiên co bảo. Nó hoảng sợ phát hiện, chính mình cái kia không thể phá vỡ, uống máu vô số liệt phách cốt đao lưỡi đao bên trên, lại bị cái kia nhỏ bé trắng lóa tia sáng đâm vào một kia. Một đạo nhỏ bé lại nhìn thấy mà giật mình vết rách đang tại lan tràn, càng có một cỗ không gì không phá, chạm diệt vạn pháp khủng bố kiếm ý theo vết rách, giống như giỏi trong xương xâm nhập thân đao, điên cuồng phá hư trong đó yêu văn. Ngao. Lang yêu phát ra một tiếng sen lẫn thống cổ, phẫn nộ cùng một tia sợ hãi thê lương rú thảm, trong mắt lóe lên một tia cực độ không cam lòng tàn khốc, đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời yêu lực. Oanh. Yêu lực tự bạo trùng kích ra đến, tạm thời chấn khai giáng chặt xí bạch kiếm quang, nó thân thể cao lớn mượn lực phản chấn, không chút do dự hóa thành một đạo ám kim huyết quang, liều lĩnh hướng về man hoang chỗ sâu bỏ mạng phi độn. Kiếm tiên chỉ sợ cũng không nghĩ tới, trước mắt hung ác lang yêu lời hung ác thả vàng độc trời, kết quả chỉ tiếp một chiêu liền thụ thương trốn chạy. Hơi do dự một cái chớp mắt, thân thể cùng phi kiếm hợp lại là một, hóa thành một đạo ngang qua chân trời màu xanh trường hồng hướng lang yêu phi độn phương hướng đuổi theo. Toàn bộ hành trình mắt thấy trận đại chiến này Cố Nhất Hàng lúc này mới tỉnh táo lại. Nguyên lai nghe phụ thân nói mãnh hổ cùng cự ưng chiến đấu hắn cảm xúc còn không sâu, bây giờ tận mắt nhìn thấy trận này tác động đến hơn trăm dặm, gần như có thể phá vỡ núi lay nhạt hủy thành diện quốc chiến đấu, hắn mới khắc sâu nhận thức đến chính mình đến tột cùng sinh hoạt tại một thế giới ra sao. Kiếm tiên cùng lang yêu lúc này đều đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà hai người chiến đấu qua địa phương đã là một mảnh hỗn độn tận thế cảnh tượng. Mấy ngọn núi sụp đổ, đại địa giạn nứt, dung nham chảy ngang, bụi mù che khuất bầu trời. Kinh khủng bết kiếm cùng đao cương đem đại địa cắt chém phải phá thành mảnh nhỏ. Từ khi tu hành sau đó, Cố Nhất Hàng tốc độ tiến bộ cũng không chậm, ngắn ngủi thời gian 2 năm từ một phạm nhân bình thường, biến thành bây giờ có thể chém giết hơn 10 trượng dài cự mãng yêu thú tiên tiên cao thủ, hắn mặt ngoài ôn hòa khiêm tốn, nội bộ lại là 10 phần kiêu ngạo. Chỉ cảm thấy lấy chính mình tu hành tốc độ, thiên địa thật sớm muộn mặc kệ dòng chơi, cái gì tông sư, đại tông sư, thậm chí là tử phụ cao nhân, hắn sớm muộn cũng có thể đạt tới. Nhưng vừa mới một trận chiến đấu lại đem hắn kiêu ngạo cùng tự tin phá tan thành từng mảnh. Hắn thực sự nghĩ không ra đến tột cùng muốn tu luyện bao lâu, tu luyện tới cái gì cảnh giới mới có thể có kiếm tiên. Lang yêu loại kia phá vỡ núi lay nhạc đồng dạng thực lực kinh khủng. Cảnh giới tiên tiên đã siêu thoát phàm nhân, lực có thể khiêm đỉnh, cự ly ngắn tốc độ có thể cùng báo săn so sánh, kiếm khí, đao khí ly thể mấy trượng có thể chém một đá vụn, đặt ở xã hội hiện đại, đây là ổn thỏa tiểu siêu nhân. Nhưng cùng vừa mới kiếm tiên cùng lang yêu so sánh, lại cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hai người ngắn ngủi mấy chiêu liền cắt đứt ngọn núi, bổ ra đại địa, thậm chí dẫn phát động đất dung nham, đây vẫn chỉ là chịu chiến đấu dư âm ảnh hưởng. Cố Nhất Hàng khó có thể tưởng tượng cái kia phi kiếm cùng cốt đao giao kích chỗ, năng lượng tầng cấp sẽ có bao nhiêu cao. Cái này đã hoàn toàn thoát ly bình thường sinh vật phạm vi, chính là hai cái hành tẩu vũ khí hạt nhân bất quá, dạng này cũng tốt, nói rõ ta về sau cũng có thể tu luyện tới loại này cảnh giới. Sau khi hết kiếp sợ, Cố Nhất Hàng rất nhanh lại nhặt lại lòng tin, một tràng vượt quá tưởng tượng chiến đấu áp chế đi hắn bởi vì tu luyện quá nhanh mà sinh ra một ít táo khí, để cho hắn kiên định hơn tu hành mục tiêu. Thượng Thanh Huyền Nguyệt Kiếm Tông, Ứng Thần Tông, Vũ Tông đệ nhất kiếm chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng có thể làm đến. Dãy núi chỗ sâu trận này kinh thiên động địa đại chiến, ngoại trừ Cố Nhất Hàng cùng đông đảo trong núi thú loại, không hề bị ngoại nhân biết. Sơn băng địa liệt đưa tới chấn động, đi ngang qua hàng trăm hàng ngàn bên trong khoảng cách truyền đến ngoại giới, đã gần như không cách nào cảm nhận được. Bất quá, ngay tại Kiếm Tiên Lang Yêu đại chiến kịch liệt nhất thời khắc, xa tại Thanh Thạch huyện Cố Nhất Hàng trong phòng ngủ cá vàng lại đột nhiên giống cảm giác được cái gì đồng dạng trở nên cảnh giác lên. Lúc này chính là đêm khuya, trong phòng ngủ không có người, long nữ cũng thiếu rất nhiều cố kỵ. Chỉ thấy cá vàng trên thân đột nhiên tỏa ra quang mang nhàn nhạt, nhất là con mắt bộ vị, độ sáng cao hơn một chút. Một lát sau, Kiếm Tiên cùng Lang Yêu đại chiến kết thúc, cá vàng trên thân quang mang cũng chậm chậm tiêu tán, con mắt của nàng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, ánh mắt tĩnh mịch biến ảo, phảng phất như có điều suy nghĩ.